Chương 1, bà mới tới cửa Tùng Hạc Công. Chu Thịnh trong tay có một quyển cũ kỹ phát vàng bí tịch. Lật ra bí tịch, Chu Thịnh thô sơ giản lược xem xét. Đây là một môn dưỡng sinh công, mục đích đúng là vì kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Về phần lực công kích, đó là nửa điểm cũng không có. Bất quá, Chu Thịnh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười. Cuối cùng tìm được một môn dưỡng sinh công. Chu Thịnh thấp giọng lẩm bẩm, dưỡng sinh công mới là mục đích của hắn. Chu Thịnh tập trung tinh thần, trước mắt nổi lên một khối bảng hư ảo. Ký chủ, Chu Thịnh, 16 tuổi, còn thừa tuổi thọ 60 năm 3 tháng Tùng Hạc Công, chưa nhập môn nhìn thấy trên bảng xuất hiện Tùng Hạc Công chữ, Chu Thịnh trong lòng cũng hỉ. Rốt cục xong rồi. Chu Thịnh đi vào thế giới này đã có hơn một tháng thời gian. Tùy theo mà đến còn có cái này trường sinh hệ thống. Hệ thống này không thể luyện võ, không có khả năng thêm điểm, tác dụng duy nhất chính là trợ giúp luyện tập dưỡng sinh diên thọ loại hình một chút công pháp. Tóm lại, đây chính là một cái trợ giúp ký chủ trường sinh hệ thống. Chu Thịnh trước đó thử qua một chút võ công. Những cái kia võ công cũng không có gì chỗ thần kỳ, đều là đơn giản một chút rèn luyện lực khí, cần luyện quyền cước. Chu Thịnh hiểu rõ một phen cũng không có cái gì hứng thú. Thế là, hắn toàn lực tìm kiếm hệ thống cần dưỡng sinh, diên thọ loại hình võ công. Kỳ quái là loại này võ công rất khó tìm. Tìm hơn một tháng, hắn mới đến như thế một môn Tùng Hạc Công. Chu Thịnh không do dự, lập tức bắt đầu luyện tập Tùng Hạc Công. Tùng Hạc Công có 3 bộ động tác, cộng thêm một loại phối hợp hô hấp pháp môn. Trình tự có chút phức tạp, nhưng Chu Thịnh luyện tập không thành vấn đề. Nửa canh giờ, Chu Thịnh không sai biệt lắm đem động tác nhớ cho kỹ, thế là bắt đầu thử nghiệm luyện tập một lần. Tùng Hạc Công, nhập môn. Một lần qua đi, trên bảng biểu hiện Tùng Hạc Công đã nhập môn. Chu Thịnh không ngừng cố gắng, tiếp tục luyện tập. Một lần, hai lần, ba lần. Chu Thịnh không biết mệt mỏi, một mực từ buổi sáng luyện đến trời tối. Không sai biệt lắm luyện suốt cả ngày, Tùng Hạc Công tiến độ tăng lên 10. Nếu như mỗi ngày đều là như vậy tiến độ, cái kia không sai biệt lắm chỉ cần 10 ngày, Tùng Hạc Công liền có thể đột phá. Vẹn vẹn chỉ là nhập môn, Chu Thịnh không có nhìn ra Tùng Hạc Công có cái gì hiệu quả. Nhưng nếu như Tùng Hạc Công đột phá, có lẽ liền có thể nhìn ra Tùng Hạc Công chân chính hiệu quả. Thời gian nhoáng một cái, trong chớp mắt liền đi qua 10 ngày. Chu Thịnh 10 ngày này, cơ hồ đem chính mình nốt tại trong viện, toàn tâm toàn ý luyện tập Tùng Hạc Công. Thời gian không phụ người khổ tâm. Thời gian 10 ngày, rốt cục để hắn đem Tùng Hạc Công tiến độ tăng lên tới 100. Ông. Sau một khắc, Chu Thịnh cảm giác được thân thể hơi một trận chấn động. Không biết có phải hay không là ảo giác, Chu Thịnh cảm giác mình tinh lực lập tức càng thêm thịnh vượng. Sau đó, trong đầu của hắn càng là nhiều hơn một loại đối với Tùng Hạc Công cảm ngộ. Đây là đột phá. Chu Thịnh trong lòng hơi động, lập tức xem xét hệ thống. Ký chủ, Chu Thịnh, 16 tuổi, còn thừa tuổi thọ 61 năm 3 tháng Tùng Hạc Công, sơ quy môn kính, tiến độ 0, quả nhiên, trên bảng Tùng Hạc Công đã từ nhập môn biến thành sơ quy môn kính. Mà lại, Chu Thịnh còn phát hiện một chút khác biệt. Hắn còn thừa tuổi thọ trước đó rõ ràng chỉ có 60 năm 3 tháng, mà bây giờ lại trở thành 61 năm 3 tháng. Vừa vặn tăng lên 1 năm tuổi thọ. Dưới tình huống bình thường, tuổi thọ của con người là cố định, không có khả năng vô duyên vô cớ gia tăng 1 năm tuổi thọ. Nhất định là Tùng Hạc Công. Tùng Hạc Công đột phá đến sơ quy môn kính, cho nên tăng lên 1 năm tuổi thọ. Cái này Tùng Hạc Công, thật đúng là có thể diễn thọ. Chu Thịnh ánh mắt sáng lên. Diễn thọ a, ai không muốn trường sinh? Hắn đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian. Lấy quan sát của hắn đến xem, đây chính là một cái bình thường thế giới cổ đại. Võ công thường thường không có gì lạ, cũng không có nghe nói có cái gì tiên nhân loại hình. Muốn trường sinh, gần như không có khả năng. Thế nhưng là, hiện tại có hệ thống, chỉ cần có liên tục không ngừng dưỡng sinh diên thọ loại công pháp, hắn ngược lại là có khả năng trường sinh. Tùng Hạc Công sơ quy môn tính liền có thể gia tăng 1 năm tuổi thọ. Một khi lại đột phá, có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Trong lúc nhất thời, Chu Thịnh tâm tình phấn chấn. Hắn tiếp tục luyện tập Tùng Hạc Công, từ sáng sớm luyện đến ban đêm. Bất quá, Tùng Hạc Công tiến độ lại có chút không như ý muốn. Ký chủ, Chu Thịnh, 16 tuổi, còn thừa tuổi thọ 61 năm 3 tháng Tùng Hạc Công, sơ quy môn kính, tiến độ 8, Tùng Hạc Công một ngày tiến độ chỉ có 8. Tiến độ giảm xuống. Dựa theo dạng này tiến độ, Tùng Hạc Công muốn đột phá phải cần 13 ngày tả hữu. Chu Thịnh hơi trầm ngâm một hồi. Kỳ thật, cái này tại trong dự liệu của hắn. Tùng Hạc Công càng đi về phía sau, độ khó càng cao, cái này rất bình thường. Không có khả năng một mực duy trì một loại tốc độ tu luyện. Mà lại, tốc độ này kỳ thật cũng vẫn như cũ khá nhanh rồi, Chu Thịnh cũng có thể tiếp nhận. Chu Thịnh ngừng lại. Bụng của hắn đủ cục tê. Tựa hồ từ khi luyện tập Tùng Hạc Công về sau, hắn liền đặc biệt dễ dàng cảm thấy đói khát. Thiếu gia, lão gia cho ngươi đi sảnh phòng một chuyến. Nha hoàn Lục Liêu đi đến. Được rồi, ta cái này đi. Chu Thịnh dùng khăn mặt lau mồ hôi nước, sau đó liền rời đi sân nhỏ, hướng phía Chu phủ sảnh phòng đi đến. Vừa đi, Chu Thịnh một bên nhớ lại thân phận trước mắt của hắn. Hắn là Chu gia con trai độc nhất, mà Chu gia từ Chu Thịnh lão cha Chu Mậu bắt đầu lập nghiệp, vẹn vẹn thời gian 20 năm, Chu Mậu liền từ một cái không có gì cả tiểu thương nhân, biến thành bây giờ An Dương phủ hào phú. Bởi vì là Chu gia con trai độc nhất nguyên nhân, Chu Thịnh từ nhỏ bị cha mẹ yêu chiều. Mặc dù không tính là gì ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng không có gì thành tựu. Cả ngày đều là chơi bời lêu lổng. Trong khoảng thời gian này, Chu Mậu vợ chồng tựa hồ cũng tại thu xếp lấy Chu Thịnh việc hôn nhân. Chu Thịnh cảm thấy, gọi hắn đi qua, hẳn là vì việc này. Rất nhanh, Chu Thịnh đi tới sảnh phòng. Trong phòng khách, trừ một mặt phúc hậu lão cha, lão nương bên ngoài, còn có một cái nùng trang diễm mặt người đẹp hết thời. Chu Thịnh cũng nhận biết phụ nhân này, An Dương phủ nổi danh bà mối. Chu Mậu hơi cười nói, "Lý bà tử, ngươi nhìn một cái con ta như thế nào?" Lý bà tử gật đầu nói, "Quả nhiên là tuấn tú lịch sự." Chu lão gia yên tâm, lệnh công tử việc hôn nhân liền bao tại lão bà tử trên thân, nhất định gọi Chu gia hài lòng. Lý bà tử là xa gần nghe tiếng bà mối, tiếng lành đồn xa, Chu Mậu vợ chồng tự nhiên yên tâm. Thế là, Lý Mậu lấy một thỏi bạc, có chừng 50 lượng. Lý bà tử tất nhiên là vui vẻ ra mặt. Đều nói Chu lão gia hào phóng, nàng hôm nay mới xem như thấy được. Lúc này mới vẹn vẹn lễ gặp mặt. Nếu như việc hôn nhân để Chu gia hài lòng, bạc kia nhất định không ít. Chu Thịnh toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện. Dù sao, thành thân trong chuyện này, hắn người trong cuộc này là không có tư cách nói chuyện. Hết thảy đều là phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy. Chu Thịnh nghĩ nghĩ, mù cưới cơm gà, trong lòng của hắn thật sự là có chút bất an. Dù sao cũng là cả đời sự tình. Trực tiếp phản đối, hoặc là nói mình tìm, vậy căn bản không có khả năng. Còn phải trên người Lý bà tử nghĩ biện pháp. Thế là, Chu Thịnh nói ra, cha, ta đi đưa tiễn bà mối. Chu Mậu nhẹ gật đầu. Chu Thịnh một đường đưa Lý bà tử đến Chu gia cửa ra vào. Chu Thịnh lại lặng lẽ kín đáo đưa cho Lý bà tử một tỏi 20 lượng bạc, đồng thời lặng lẽ nói ra, hy vọng bà mối có thể tìm một cái tính cách dịu dàng hiền thục, dung mạo thượng giai trí nữ, sau khi chuyện thành công còn có hậu báo. Lý bà tử cười đơn giản không ngậm miệng được. Chu thiếu gia yên tâm, lão bà tử nhất định dụng tâm. Chu Thịnh nhẹ gật đầu, dù sao cũng là cả đời sự tình, hắn coi trọng nhất chính là tính cách cùng dung mạo. Hắn đều là Chu gia thiếu gia, yêu cầu cao một chút cũng rất bình thường. Tiểu Ngũ, đưa một chút bà mối. Được rồi, thiếu gia. Chu Thịnh để gã sai vặt đưa Lý bà tử về nhà. Cấp bậc lễ nghĩa có thể nói là làm được cực hạn. Nhìn xem Lý bà tử tại Tiểu Ngũ lấy lòng dưới, vẻ mặt tươi cười hướng phía ngoài cửa đi đến, Chu Thịnh hơi nhẹ nhàng thở ra. Lý bà tử cao hứng như vậy, vậy hẳn là sẽ không hố hắn. Về phần tốn thêm một chút bạc, Chu Thịnh căn bản cũng không để ý, Lý bà tử hoàn toàn chính xác rất hài lòng. Chu gia chuyến này nếu là thành, nàng kiếm lời bạc khả năng đời này đều đủ xài. Bởi vậy, trong nội tâm nàng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ để Chu gia hài lòng. Cửa lớn bậc cửa có chút cao. Tiểu Ngũ còn chủ động đỡ lấy Lý bà tử. Hai người hướng phía bậc cửa một bước, đang muốn bước ra bậc cửa lúc, một cái thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên. Hắc hắc, lao giả mù, động thủ đi. Dị thuật, thần lực. Bành. Vừa dứt lời, Lý bà tử cùng Tiểu Ngũ hai người đầu liền như là như dưa hấu, trong nháy mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng chảy lan đầy đất. Bên một tiếng, hai bộ thi thể cũng ngã xoay xuống. Chương 02, kinh biến a. Trận trận tiếng kêu chói tai, phá vỡ Chu phủ an bình. Thấy cảnh này, Chu gia hạ nhân, nha hoàn đều nhao nhao sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn qua ngoài cửa lớn. Giờ phút này, ngoài cửa lớn đứng đấy ba người. Một cái vóc người khôi ngô, trên mặt có một đạo dữ tợn kinh khủng nam tử mặt sẹo. Trên nắm tay dính đầy máu tươi. Chính là nam tử khôi ngô hai tay ra quyền, trực tiếp đánh nổ Lý bà tử cùng Tiểu Ngũ đầu. Nếu muốn đánh bạo hai cái người trưởng thành đầu, mà lại là đánh tan trên trời, vậy cỡ nào mạnh lực lượng. Tại nam tử khôi ngô sau lưng, còn có một tên nam tử trẻ tuổi, dùng một cây gậy trúc nắm một tên mặt mũi nhăn nheo lão giả. Lão giả con mắt tựa hồ mù, đi lại tập tễnh, một bàn tay nắm gậy trúc, một bàn tay trụ quả trượng. Nam tử khôi ngô cùng mù lòa lão nhân không nhìn hai bộ ngã xuống thi thể, một nhóm ba người đi vào Chu phủ sân nhỏ. Lão giả mù, tới phiên ngươi. Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói. Mù lòa lão nhân nhẹ gật đầu, nam tử trẻ tuổi lại đang lão nhân bên tai thấp giọng nói cái gì. Tốt, lão phu biết. Dị thuật, phong quyền. Theo lão nhân vừa mới nói xong, nam tử khôi ngô tựa hồ cảm giác được cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Không sai, lão giả mù phong quyền thật sự là lợi hại, bây giờ toàn bộ Chu phủ đã bị phong bế, ai cũng trốn không thoát. Nam tử khôi ngô yên lòng. Người bình thường không biết lão giả mù phong quyền lợi hại, thế nhưng là nam tử khôi ngô cũng rất rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, một cỗ lực lượng vô hình đã đem toàn bộ Chu phủ đều phong tỏa ngăn cản, ai cũng trốn không thoát. Ba người chuyện trò vui vẻ, đối với toàn bộ người của Chu phủ đều nhìn như không thấy. Chu Thịnh toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Ba người này, xem xét liền không tầm thường. Một cái lực lớn vô cùng, một cái lão giả mù nhưng thật giống như càng quỷ dị hơn. Rất nhanh, đội hộ vệ chạy tới. Thiếu gia, Chu gia chính là nhà hào phú. Tự nhiên cũng có đội hộ vệ, đều là một chút khủng vũ hữu lực người luyện võ. Đối với an toàn phương diện này, Chu Mậu luôn luôn đều rất coi trọng, dùng trọng kim mướn một đám người luyện võ làm hộ vệ. Trước đó còn cảm thấy lao cha có chút lãng phí, hiện tại Chu Thịnh cảm thấy cái này thật sự là quá có dự kiến trước. Cái này ba cái hung nhân giết Tiểu Ngũ cùng Lý bà tử, Chu Thịnh đơn giản giải thích một lần. Đội hộ vệ đội trưởng gọi A Đại, cụ thể tên gọi cái gì Chu Thịnh cũng không rõ ràng, nhưng Chu Thịnh ngầm trộm nghe nói A Đại trong tay giống như có nhân mạng, đã từng bỏ mạng giang hồ. A Đại sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, thiếu gia, ta che chở ngươi đi tìm lao gia. Những người này để cung tiễn thủ đối phó. Chu gia có cung tiễn thủ, cũng không biết Chu Mậu nghĩ như thế nào, thế mà bồi dưỡng cung tiễn thủ. Cái này nuôi một tên cung tiễn thủ, tốn hao thế nhưng là phi thường to lớn. Thế nhưng là Chu gia lại có một đám cung tiễn thủ. Soạn. Theo A Đại ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cung tiễn thủ xếp thành hai hàng. Bán. A Đại vung tay lên, cung tiễn thủ lập tức hướng phía chỗ cửa lớn ba người bắn tên. Hiu hiu hiu, lít nha lít nhít mũi tên bay về phía ba người. Lôi kéo gậy trúc người trẻ tuổi, nhìn thấy lít nha lít nhít mũi tên, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng đang sợ hãi. Thanh âm hắn run rẩy hô lớn, hướng phía trước 10 trượng khoảng cách. Mù lòa lao nhân nghe vậy, quát khẽ một tiếng, dị thuật, phong quyền. Thoại âm rơi xuống, lít nha lít nhít cung tiễn ở giữa không trung, giống như đụng phải một bức tường vô hình, căn bản là bay không đi qua. Mà lại, mũi tên đụng vào tường vô hình đằng sau, trong nháy mắt liền bị xoắn nát, mũi tên gãy rơi xuống một chỗ. Thấy cảnh này, cung tiễn thủ bọn họ từng cái sắc mặt đại biến, lòng sinh sợ hãi. Lại bắn. A đại thanh âm lại truyền vào cung tiễn thủ trong tai. Cung tiễn thủ bọn họ lần nữa bắn tên. Một lần, hai lần, ba lần. Mũi tên đều bắn mất rồi hơn phân nửa, nhưng lại vẫn như cũ không gây thương tổn được mù lão nhân một nhóm ba người mảy may. Hắc hắc, lão già mù, không sai biệt lắm, triệt tiêu dị thuật đi, nên ta thu hoạch bọn hắn. Nam tử khôi ngô mở miệng nói. Tốt, Triệu Hổ, tốc chiến tốc thắng. Lão già mù triệt bỏ dị thuật phong quyền, Triệu Hổ cũng có thể cảm ứng được, phong quyền triệt bỏ. Triệu Hổ phi thường kiên kỵ lão giả mù phong quyền. Cái này phong quyền không chỉ có thể ngăn cách trong ngoài, mà lại tuyệt không thể đụng vào. Một khi đụng vào, mặc kệ là cái gì, đều sẽ bị xoắn nát. Bành! Triệu Hổ chân phải đạp một cái, cả người nhảy lên một cái, trong nháy mắt nhảy tới giữa không trung. Từ trên trời giáng xuống, trong tay càng là cầm một thanh như cánh cửa đồng đồng dạng đại đao. Trực tiếp một đao chém xuống. Ầm ầm. Đây không phải đại đao, mà là cánh cửa. Triệu Hổ cũng không phải chém xuống, mà là dùng đao đập xuống. Vô phía dưới, khoảng chừng 8 tên cung tiễn thủ, bị lập tức đập thành bùn nhão. Tại dị thuật thần lực gia trì phía dưới, Triệu Hổ một thân lực lượng đơn giản khủng bố tới cực điểm, không ai cản nổi. Thiếu gia, đi. Lúc này, Á Đại lập tức người hộ vệ Chu Thịnh mau trốn đi. Chạy trốn một khoảng cách, liền thấy Chu Mậu cũng mang người tới. Cha. Chu Thịnh đi tới Chu Mậu trước người. Lao ra, có ba người, một cái thân hoài thần lực, một cái hư hư thực thực có được phong tỏa lực lượng quỷ dị. Ba người xâm nhập Chu phủ. Á Đại một năm một mười giải thích một lần. Kỳ thật, giờ phút này Chu Mậu mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh kia. Chu Mậu con mắt mở thật to, nghe A Đại mà nói, lại khác thường không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt ngược lại lộ ra một tia phức tạp. 20 năm, hắn cuối cùng vẫn là tới. Cha, ngươi biết bọn họ là ai? Chu Thịnh hỏi. Chu Mậu nhìn thoáng qua Chu Thịnh, lập tức trầm giọng nói, A Đại, các ngươi đội hộ vệ hẳn phải biết kho vũ khí à? Đi đem kho vũ khí ở trong đồ vật đều rời ra ngoài, phát cho tất cả hộ vệ. Đừng nghĩ đến đào tẩu, không dùng. Không giết ba người này, Chu phủ trên dưới ai cũng trốn không thoát. Tên nam tử khôi ngô kia là cái mã phu, coi như lực lớn vô cùng, nhưng không phải là không có biện pháp đối phó. Khó đối phó chính là mù loà kia. Các ngươi nghĩ biện pháp giết chết lao giả mù kia? Chỉ cần mù loà chết rồi, phong quyền tự nhiên là biến mất. A Đại như có điều suy nghĩ, cuối cùng nặng nề gật đầu. Thịnh Nhi, đi theo ta. Chu Mậu mang theo Chu Thịnh, cấp tốc cách xa đám người, hướng phía hậu viện đi đến. Hậu viện rất ít người, trừ một chút tiếp thân nha hoàn, ai cũng không cho phép tiến vào hậu viện. Chu Thịnh xa xa liền thấy hậu viện một đạo cửa sau. Cha, chúng ta từ cửa sau đi, sau đó đi báo quan, để người của nha môn tới đối phó ba người kia. Chu Thịnh trước tiên liền nghĩ đến báo quan. Dù sao, ba người kia xem xét cũng không phải là người bình thường. Ở đâu là Chu gia có thể đối phó? Chỉ có thể báo quan. Cửa sau. Chu Thịnh lắc đầu nói, có phong quyền tại, ai cũng trốn không thoát, đồng dạng, ai cũng vào không được. Không tin, ngươi nhìn những hạ nhân kia. Chu Thịnh phóng tầm mắt nhìn tới. Có ba cái hạ nhân, chính thất kinh hướng phía cửa sau chạy tới. Hiển nhiên cũng là rất sợ hãi, muốn từ cửa sau chạy đi. Thế nhưng là, bọn hắn vừa mới mở ra sau khi cửa, nhấc chân ra bên ngoài một bước. Phốc phốc. Sau một khắc, ba cái hạ nhân một chân trong nháy mắt liền không có, bạo thành một đám huyết vụ. Ba người kêu thảm ngã trên mặt đất, không ngừng kêu rên, thậm chí liều mạng về sau bỏ đi, muốn rời xa cửa sau. Thấy cảnh này, Chu Thịnh trong lòng giật mình. Đó là phong quyền. Chu Thịnh nghĩ đến lao trà nhấc lên cái từ ngữ này. Đúng, phong quyền không thể đụng vào, chạm vào tức nát. Cái này ba cái hạ nhân tính rất may mắn, không có một đầu ngã vào phong quyền, bằng không mà nói, bọn hắn ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Chu Thịnh trầm mặc. Ba cái hạ nhân đã mất đi một cái chân, nếu như may mắn, khả năng còn sẽ không chết. Cha, ngươi đối với phong quyền vì cái gì hiểu rõ như vậy? Chu Thịnh thần sắc phức tạp nhìn xem lão cha. Hiển nhiên, lão cha có thật nhiều sự tình không có báo cho hắn. Đi theo ta, hôm nay đem hết thảy đều nói cho ngươi. Chu Mậu đi tới hậu viện trong gian phòng, đồng thời mở ra trong căn phòng một đầu mật đạo. Thuận mật đạo hướng xuống, đi tới một cái dưới đất mật động. Chu Mậu đốt lên ngọn đèn, mật động cũng lập tức sáng rỡ đứng lên. Chương 03, dị thuật. Mật động này. Chu Thịnh nhìn trước mắt mật động, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lấy mật động này quy mô, đến đào bao lâu thời gian, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mà trong trí nhớ của hắn lại hoàn toàn không có mật động ký ức. Chu Mậu từ mật động hốc tối ở trong lấy ra một bản cũ kỹ phát bản sổ, nhìn sổ tựa hồ còn một phân thành hai, bị xé đi một nửa. Nhìn trước mắt sổ, Chu Mậu cảm khái nói ra, lão già mù gọi Trương Thanh, 20 năm trước hắn còn không có mù, cùng ta cùng một chỗ làm hành hương. Chúng ta một lần tình cờ đạt được một tấm tàng bảo đồ, cùng đi trong núi tầm bảo, tìm được một tòa động phủ. Đó là dị nhân động phủ. Bên trong giữ lại một bản dị thuật bí tịch, phía trên ghi chép hai môn dị thuật, còn có đại lượng vàng bạc tài bảo. Trương Thanh lên tham nghiệm, muốn đem ta giết độc chiếm dị nhân động phủ. Về sau bị ta phát giác, ta tiên hạ thủ vi cường, đem Trương Thanh đả thương. Tại tranh đấu trong quá trình, chúng ta kéo rách dị thuật bí tịch, một người một nửa. Cuối cùng Trương Thanh rơi xuống vách núi, mà ta thì mang theo một nửa dị thuật bí tịch cùng vàng bạc tài bảo về tới An Dương phủ. Dựa vào những vàng bạc tài bảo này, ta tại An Dương phủ đặt xuống bây giờ Chu gia cơ nghiệp. Trương Thanh mặc dù rơi xuống vách núi, nhưng ta mấy năm nay lại vẫn luôn lo lắng Trương Thanh không có chết, hắn có khả năng sẽ trở về báo thù. Cho nên ta tốn hao trọng kim lung lạc một đám người trong giang hồ, còn bồi dưỡng cung tiến thủ, đào mật động. Bây giờ đây hết thảy đều không có uổng phí, có đất dụng võ. Chu Thịnh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. khó trách hắn trước đó cảm thấy lao cha có dự kiến trước. Nguyên lai, đây vốn là lao cha phòng ngừa chủ đáo, vì ứng phó Trương Thanh trả thù mà làm chuẩn bị. Trương Thanh luyện dị thuật chính là phong quyền. Nếu Trương Thanh có thể luyện, vì sao chúng ta không thể luyện? Chỉ cần có dị thuật, cái kia đánh lui thậm chí giết chết Trương Thanh cũng liền có hy vọng. Chu Thịnh ánh mắt sáng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn xem trong tay dị thuật bí tịch. Chu Mộ nghe vậy, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, dị thuật quỷ dị cường đại, nhưng luyện tập sử dụng dị thuật thường thường cần trả một cái giá thật là lớn. Trương Thanh dị thuật là phong quyền, luyện tập đại giới là một đôi mắt mù mất, mà lại, mỗi một lần sử dụng phong quyền, liền sẽ hao phí 1 năm tuổi thọ. Về phần ta lấy được môn này dị thuật, muốn luyện thành đại giới càng lớn, cần hao phí 60 năm tuổi thọ. Ta lúc ấy thu hoạch được dị thuật lúc, đã chừng 20 tuổi, căn bản là luyện không được dị thuật. Chu Thịnh minh bạch. 60 năm tuổi thọ. Lão cha lúc ấy 20 tuổi, tiêu hao 60 năm tuổi thọ, nói cách khác, lão cha tuổi thọ chí ít có thể sống đến 80 tuổi mới có thể luyện tập dị thuật. Thế nhưng là, lão cha có thể sống 80 tuổi sao? Thời đại này, người bình thường cũng liền có thể sống chừng 50 tuổi. Sống đến 60 tuổi đều thuộc về thọ, chớ nói chi là 80 tuổi. Một khi Chu Mậu cưỡng ép luyện tập dị thuật, như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Chu Mậu lập tức lật xem bí tịch trong tay. Môn này dị thuật gọi là ngự vật. Dị thuật tác dụng rất đơn giản, chính là mặt chữ ý tứ, có thể ngự vật. Mỗi một lần sử dụng ngự vật cần tiêu hao 1 tháng tuổi thọ, mà muốn luyện tập ngự vật càng là cần 60 năm tuổi thọ. Ai dám tùy tiện luyện tập ngự vật? Dù sao, người không có khả năng biết mình cụ thể tuổi thọ là bao nhiêu. Một khi luyện tập ngự vật, cái kia kỳ thật chính là cực bệnh, mà lại chắc chắn sẽ thua. Chu Thịnh trầm mặc. Thế giới này cái gọi là dị thuật hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, sử dụng một lần đều cần tiêu hao tuổi thọ. Dùng càng nhiều, chết liền càng nhanh. 60 năm tuổi thọ. Chu Thịnh trong lòng hơi động. Hắn lập tức xem xét hệ thống. Ký chủ, Chu Thịnh, 16 tuổi, còn thừa tuổi thọ 61 năm 3 tháng tùng hạ công, sơ quy môn kính, tiến độ 8, Chu Thịnh tuổi thọ còn thừa lại 61 năm, hắn có thể gánh chịu luyện tập dị thuật ngự vật đại giới. Thế nhưng là, một khi luyện tập dị thuật ngự vật, hắn cũng chỉ còn lại có hơn 1 năm tuổi thọ. Cha, ta có thể thử một lần luyện tập dị thuật. Chu Thịnh lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Mậu đánh gãy. Không cần, Thịnh Nhi, ngươi tuyệt đối không nên luyện tập dị thuật. Dị thuật này là hại người, tiêu hao 60 năm tuổi thọ, coi như thành công, ngươi còn có mấy năm có thể sống. Nhìn xem Trương Thanh Quỷ bộ dáng kia, con mắt mù mất, sử dụng một lần phong quyền liền phải tiêu hao 1 năm tuổi thọ, hắn đoán chừng cũng không ít sử dụng, đã sống không được bao lâu. Chúng ta căn bản cũng không cần cùng Trương Thanh liều mạng, không đáng giá. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tại phòng bị Trương Thanh dị thuật phong quyền. Hắn phong quyền cố nhiên lợi hại, nhưng còn thẩm thấu không đến dưới mặt đất. Mà ta nhiều năm như vậy vẫn luôn đang đào mật đạo, liền mật đạo này có thể một mực thông đến Chu gia cửa hàng gạo. Ngươi thuận mật đạo rời đi Chu gia, sau đó liền rời đi An Dương phủ, cách càng xa càng tốt. Chỉ cần Trương Thanh tìm không thấy ngươi, mà ta lại đem dị thuật ngự vật cho hắn, hắn cho dù muốn đuổi theo giết ngươi, cũng lực có thua. Chờ qua mấy năm, Trương Thanh chết rồi, ngươi liền có thể lại trở lại Chu gia. Nhớ lấy, nhất định không cần luyện dị thuật. Nếu như ngươi có thể hung ác quyết tâm, liền triệt để đốt đi dị thuật đi. Chu Thịnh nhìn thoáng qua lão cha. Cha, ngươi cùng mẹ làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta cùng một chỗ đào tẩu a. Chu Thịnh nhịn không được nói ra. Không được, một khi ta và ngươi mẹ chạy trốn, Trương Thanh liền sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đuổi giết chúng ta. Dị nhân đông đảo, có chút thủ đoạn rất quỷ dị, nói không chừng liền có thể truy tung đến chúng ta. Cho nên, chỉ có thể ngươi một người đào tẩu. Về phần ta và ngươi mẹ, nếu như ta giao ra dị thuật ngự vật nguyên bản, cũng có thể mạng sống. Kỳ thật, Chu Thịnh biết, một khi cha mẹ lưu lại, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao có thể còn sống? Tốt, ta đi lên trước, không phải vậy thời gian lâu dài, bị Trương Thanh phát hiện, vậy chúng ta liền ai cũng trốn không thoát. Thịnh Nhi, Chu gia có ngươi liền có hương hỏa, nhất định không nên mạo hiểm. Chu Mậu nói xong, liền cắn răng một cái, trực tiếp thuận mật đạo về tới gian phòng. Mật động bên trong, ngọn đèn ánh lửa chiếu vào Chu Thịnh trên khuôn mặt. Lão cha vẫn chưa tới 40 tuổi, mẹ cũng mới ngoài 30. Bọn hắn nếu là vô bệnh vô thai, còn có mấy chục năm có thể sống. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn liền phải chết, hơn nữa còn là bị cửu nhân giết chết. Nói không chừng khi còn sống sẽ còn gặp tra tấn. Nếu như Chu Thịnh chạy trốn, nội tâm chỉ sợ cả đời cũng sẽ không an bình. 60 năm tuổi thọ, đại giới cố nhiên lớn, nhưng ta có thể luyện tập tùng hạc công, còn có thể luyện tập mặt khác dưỡng sinh, diên thọ võ công, tuổi thọ còn có bù lại khả năng. Chu Thịnh nghĩ tới đây, trong lòng cũng không do dự nữa. Hắn không muốn trơ mắt nhìn xem Chu gia trên trăm miệng người chết oan chết uổng. Dù là có một chút hy vọng sống, hắn đều được dốc hết toàn lực đi tranh thủ. Thế là, Chu Thịnh một lần nữa cầm lên dị thuật bí tịch, xem xét dị thuật ngự vật luyện tập chi pháp. Dị thuật ngự vật luyện tập chi pháp, cần lấy tự thân máu tươi, bôi lên toàn thân, vẽ ra một bức quỷ dị đồ án. Đợi máu tươi hong khô, đồ án tự nhiên dung nhập vào trong thân thể. Đến lúc đó, dị thuật liền thành. Bắt đầu đi. Chu Thịnh cởi hết toàn thân, dùng răng cắn mở tay ra chỉ, bắt đầu ở trên thân bôi lên máu tươi, vẽ ra một vài bức quỷ dị đồ án. Đồ án rất nhanh vẽ xong. Mật động ở trong tràn ngập mùi máu tanh. Chu Thịnh ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Chương 04, một đêm tóc trắng. Mật động bên trong, ánh lửa chập chờn. Chu Thịnh khoanh chân ngồi tại trên mặt đất băng lãnh, toàn thân hắn đều thoa khắp đỏ tươi đồ án. Theo thời gian trôi qua, máu tươi dần dần hong khô, mà lại đồ án nhan sắc cũng đang dần dần trở thành nhạt, liền phản phất triệt để dung nhập vào trong thân thể. Cùng lúc đó, Chu Thịnh cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh ngay tại dần dần thẩm thấu thân thể của mình. Theo khí tức âm lãnh kéo dài thẩm thấu, hắn cảm giác đến thân thể của mình giống như càng ngày càng suy yếu, tựa hồ có vật gì đó ngay tại không ngừng trôi qua. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu Thịnh toàn thân cao thấp bôi lên tươi huyết, đồ án rốt cục hoàn toàn biến mất. Bá. Chu Thịnh mở mắt, trong lòng của hắn bỗng nhiên run lên. Hắn đưa tay ra, cánh tay hắn lan ra, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắt xuống. Mà lại, hắn một đầu tóc đen đui, giờ phút này cũng cấp tốc trắng bệnh, mà lại tóc cũng tại bó lớn rơi xuống. Tóc trở nên thưa thớt, tái nhợt. Chu Thịnh cảm giác được khí lực của mình cũng đang nhanh chóng sói mòn, cả người đều có vẻ hơi vô lực. Mật động ở trong có tấm gương, Chu Thịnh lấy ra một chiếc gương. Hắn nhìn xem trong gương đồng mặt mũi của mình, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Tại trong gương đồng, là một tên tóc thưa thớt hoa râm, làn da giống như vỏ cây già lỏng lão nhân. Đúng, chính là lão nhân. Nhìn tuổi hồ có 60-70 tuổi. Chu Thịnh thử nghiệm đứng người lên, lại phát hiện thân thể mình run run rẩy rẩy, đều nhanh đứng không yên. Một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Già mua. Hắn bỏ ra 60 năm tuổi thọ đại giới, thân thể thế mà già mua đến hơn 70 tuổi. Điểm này, Chu Thịnh không nghĩ tới. Dị thuật cái gọi là tiêu hao 60 năm tuổi thọ, lại là đem hắn trạng thái hiện tại trực tiếp tiến nhanh đến hơn 70 tuổi trạng thái. Hiện tại hắn toàn thân cao thấp thân thể đặc thù, chính là một bộ điển hình gần đất xa trời lao nhân bộ dáng. Đại giới này quá lớn. Bất quá, may mắn dị thuật rốt cục đã luyện thành. Dị thuật ngự vật phản phất đã thành bản năng đồng dạng. Chu Thịnh chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thi triển dị thuật. Ngự vật. Chu Thịnh trong lòng hơi động. Lập tức, hắn thấy được mật động ở trong một khối đá. Sau đó, tảng đá cứ như vậy bay đến không trung, đi tới Chu Thịnh trước mặt. Đi. Chu Thịnh trực tiếp đem tảng đá lấy ngự vật phương thức, hung hăng đánh tới hướng vách tường. Bành! Tảng đá bị nện vỡ nát, vách tường cũng bị ném ra một cái hố to. Lần này uy lực cũng phi thường khủng bố. Ừm. Ngự vật biến mất. Ngự vật, tựa hồ chỉ có thể ngự sử một kiện vật phẩm, cũng không biết có thời gian hay không hạn chế, nhưng cho dù có hạn chế, có thể thời gian duy trì hẳn là cũng rất dài. Mà lại, ngự vật chỉ ở tại suy nghĩ vận chuyển, cùng thể lực, tinh lực không quan hệ. Dù là ta hiện tại một bộ cổ hy thân thể của lão nhân, cũng không ảnh hưởng ngự vật uy lực. Chu Thịnh từ vừa rồi thi triển ngự vật lúc, tổng kết một phen. Đương nhiên, ngự vật khẳng định còn có thể có rất nhiều cách dùng. Thế nhưng là, hiện tại Chu Thịnh không có thời gian chậm trễ. Hệ thống. Chu Thịnh điều ra bảng hệ thống. Ký chủ, Chu Thịnh, 16 tuổi, còn thừa tuổi thọ, 1 năm 2 tháng tùng hạc công, sơ quy môn kính, tiến độ 8, trên bảng, Chu Thịnh tuổi thọ chỉ còn lại có 1 năm 2 tháng. Vốn phải là 1 năm 3 tháng. Vừa mới hắn thi triển một lần ngự vật, tiêu hao 1 tháng tuổi thọ. Nhìn xem trong gương đồng mặt mũi giàn mua, Chu Thịnh thấp giọng lẩm bẩm nói, một đêm tóc trắng, thoáng qua mở giáp. Thế này sao lại là cái gì dị thuật? Đây là ta thuật. Thế nhưng là, hiện tại ta nhất định phải cậy vào tà thuật cứu vớt Chu gia trên trăm nhân khẩu tính mệnh. Chu Thịnh không tiếp tục hối hận. Cái này nếu là lựa chọn của hắn, như vậy vô luận kết quả gì, hắn đều thản nhiên tiếp nhận. Chu Thịnh hồi tưởng lại Trương Thanh cùng tên nam tử khôi ngô kia. Nam tử khôi ngô dị thuật, tựa hồ là thần lực, một khi thi triển có thể lực lớn vô tận. Nhìn tựa hồ rất mạnh, nhưng chân chính khó giải quyết chính là lão già mù Trương Thanh. Trương Thanh phong quyền cực kỳ khủng bố. Chỉ cần giải quyết Trương Thanh, lấy Chu Thịnh trước mắt dị thuật ngự vận, tự nhiên là có thể giải quyết rơi nam tử khôi ngô. Chu Thịnh không có tùy tiện hành động, hắn nghĩ đến đối sách. Cho dù hắn đã luyện thành dị thuật ngự vận, nhưng cũng không thể trực tiếp hoành tạo vô địch. Trương Thanh là cái mù lòa, hắn nhìn không thấy. Chu Thịnh ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, có thể đem hắn dị thuật ngự vận phát huy vô cùng tinh tế biện pháp. Kim may. Đối phó một kẻ mù lòa, còn có cái gì so kim may tốt hơn? Vô thanh vô tức, nhưng lại phi thường chí mạng. Nghĩ tới đây, Chu Thịnh liền run run rẩy rẩy đứng dậy. Tiện tay nhặt lên mật động ở trong một cây gậy gỗ xem như quả trượng. Hiện tại hắn thân thể quá yếu, liên hành đi đều không phải là như vậy thuận tiện. Chu Thịnh một lần nữa về tới trong gian phòng. Trong phòng không có người. Bên ngoài thế mà còn có trận trận bối rối, thanh âm huyên náo. Cái này khiến Chu Thịnh trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn có thanh âm, nói rõ người còn chưa chết ánh sáng. Đây là chuyện tốt. Bất quá, hắn không có lập tức đi cứu người. Hắn đến tìm Kim May. Chu Thịnh nhớ kỹ Chu gia mời một cái may vá về đến trong nhà, còn chuyên môn có một gian phòng ốc để dùng cho người của Chu gia chế áo. Trong phòng may vá, hẳn là có Kim May. Nơi này khoảng cách may vá phòng ở có một khoảng cách. Chu Thịnh đẩy cửa phòng ra. Hậu viện im ắng một mảnh. Cũng không biết nha hoàn, bọn hạ nhân trốn đến nơi nào. Bất quá, hắn hiện tại bộ dáng này, không ai tin tưởng hắn chính là Chu Thịnh, coi như gặp được nha hoàn hạ nhân cũng vô pháp chỉ huy bọn hắn đi lấy Kim May. Hết thệ cũng còn được bản thân đến. Cha, nhất định phải chống đỡ. Chu Thịnh dùng hết khí lực, tận lực để cho mình bộ pháp nhanh một chút. Hắn biết, có lẽ lao cha nơi đó nhịn không được thời gian dài bao lâu. Chu gia tiền viện, trên mặt đất đã nằm đầy 450 bộ thi thể. Toàn bộ Chu gia, cơ hồ một nửa người đều chết rồi. Chu Mậu sắc mặt tái nhợt. Trước mắt nam tử khôi ngô Triệu Hổ, quả thực là cái sát thần. Trôi kia như cánh cửa đồng giống như đại đao, rõ ràng không có khai phòng, thế nhưng là một khi nện xuống, không có người nào có thể ngăn cản thứ nhất kích. Nếu như là cung tiễn thủ, đối phương trực tiếp trốn đến đại đao phía sau. Cung tiễn cũng không có cách. Trương Thanh, ngươi muốn dị thuật ta mang đến. Dị thuật cho ngươi, ân oán của chúng ta thanh toán xong, như thế nào? Chu Mậu đống nhiên mở miệng nói ra. Hắc hắc, thanh toán xong. Chu Mậu, ngươi biết cái này 20 năm, ta là thế nào qua sao? Đã luyện thành dị thuật, chính ta lại thành mù lòa. Dòng dã 20 năm à? Ta đều đang nghĩ lấy có thể làm cho ta đôi mắt này khôi phục như lúc ban đầu, đáng tiếc, một mực không thể toàn nguyện. Hiện tại, ta sắp chết, nhưng ở trước khi chết, ta cũng phải mang theo ngươi cùng đi. Không có khả năng liền chỉ riêng ta một người cô độc thê lương chết đi, mà ngươi lại thê thiếp thành đàn, kiếm to như vậy một phần cơ nghiệp. Trương Thanh mà nói, để Chu Mậu trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, lão già mù này mục đích, kỳ thật không phải cái gì dị thuật. Trương Thanh cũng nhìn qua dị thuật bí tịch, biết luyện thành dị thuật ngự vật điều kiện hà khắc, hắn căn bản liền không luyện được. Cho nên, lần này Trương Thanh chính là đơn thuần đến trả thù. Lúc này Trương Thanh, kỳ thật chính là một người điên, căn bản cũng không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Thế là, Chu Mậu lại đem ánh mắt chuyển hướng Triệu Hổ. Ngươi là Trương Thanh mời tới giúp đỡ a? Cũng hẳn là một cái dị nhân. Ta không biết Trương Thanh cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì, nhưng ta đem dị thuật bí tịch cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể rời đi Chu phủ. Nói đi, Chu Mậu vậy mà không chút do dự, trực tiếp liền đem dị thuật ngự vật bí tịch ném cho Triệu Hổ. Đùng. Bí tịch cứ như vậy ném xuống đất, khoảng cách Triệu Hổ bèn bèn chỉ có một bước khoảng cách. Chương 05, phi hành. Dị thuật cứ như vậy tới tay. Triệu Hổ còn hơi nghi ngờ. Hắn nhặt lên trên đất dị thuật bí tịch, thô sơ giản lược xem xét. Không sai, chính là chân chính dị thuật bí tịch. Hắn lần này đích thật là bị lão gia mù Trương Thanh mời mà đến, thù lao cũng là Chu gia dị thuật. Vốn cho là đến phí một phen chắc trở, không nghĩ tới Chu Mậu thế mà nhanh như vậy liền chủ động giao ra dị thuật bí tịch. Nếu đạt đến mục đích, Triệu Hổ trong lòng cũng có một chút dao động. Trương Thanh tựa hồ biết Triệu Hổ tâm tư, cười lạnh một tiếng nói, "Triệu Hổ, ta đã thi triển phong quyển, đem toàn bộ Chu phủ đều phong tỏa. Không giết sạch người của Chu gia, ta sẽ không rút lui phong quyển." Triệu Hổ lập tức minh bạch Trương Thanh ý tứ. Đây là đang buộc hắn chính mình đem người của Chu gia đều cho giết sạch. Bằng không mà nói, hắn cũng đừng hòng rời đi Chu gia. Triệu Hổ là biết Trương Thanh lão giả mù này đến cỡ nào âm tàn. Nếu như Trương Thanh quyết tâm không triệt tiêu phong quyển, vậy hắn không có biện pháp. Thế là, Triệu Hổ đem dị thuật bí tịch nhét vào trong ngực, cười lạnh nói, "Ngươi cũng nghe được rồi. Lão giả mù đối với các ngươi Chu gia hận thấu xương, không giết sạch các ngươi là sẽ không dừng tay. Cho nên môn này dị thuật bí tịch, không mua được mạng của các ngươi." Chu Mậu trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn vốn định dùng dị thuật bí tịch để Triệu Hổ rút lui chiến đấu. Thiếu đi Triệu Hổ, như vậy Trương Thanh một kẻ mù lòa, coi như dị thuật phong quyển rất lợi hại, thì tính sao? Đối phó một kẻ mù lòa, Trung Quy muốn dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng là, Trương Thanh đủ hung ác, trực tiếp uy hiếp Triệu Hổ. Mà Triệu Hổ cũng không có năng lực đánh vỡ phong quyển, chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo Trương Thanh yêu cầu, giết sạch người của Chu gia. Giờ khắc này, Chu Mậu biết toàn bộ Chu gia đều thái kiếp khó thoát. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, cho nhi tử tranh thủ đào tẩu thời gian. Đội hộ vệ rời xa Trương Thanh, riêng phần mình phân tán ra, trước đối phó Triệu Hổ. Chu Mậu cấp tốc hạ lệnh. Hắn biết, làm như vậy cũng vô pháp giết chết Triệu Hổ, không cách nào bảo trụ Chu gia, vẻn vẹn chỉ là kéo dài một chút thời gian thôi. Nhưng chỉ cần có thể cho Chu Thịnh tranh thủ thời gian, hắn ngay tại chỗ không tiếc. Hắc hắc, trò chơi mèo vờn chuột, ta thích. Triệu Hổ liếm môi một cái, trên mặt của hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn thị sắt thần sắc. Tìm được. Chu Thịnh đi lại tập tễnh đi tới may vá phòng ở hắn lục tung tìm một trận, tìm được đại lượng kim may. Chu Thịnh giờ phút này đã là hơn 70 tuổi già mua thân thể. Như thế một trận cấp tốc đi đường, thân thể cũng ẩn ẩn có chút không chịu được nổi, không ngừng thở hào hẹn. Hắn đẩy cửa phòng ra, Chu Quải Trượng muốn mau chóng đi đến phòng trước. Bình một tiếng, Chu Mậu ngã rầm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Chu Thịnh choáng đầu hoa mắt. Cái này một ném, kém chút không có đem hắn ngã chết. Không được, bộ thân thể này quá già mua, ngay cả đi đường cũng thành vấn đề. Nơi này khoảng cách phòng trước còn rất xa một khoảng cách, như thế chạy tới dài nhiều lắm thời gian. Chu Thịnh cũng không có vội vã đứng dậy, hắn làm sai nằm trên mặt đất, trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ. Chờ một chút, ta dị thuật là ngự vật, có chút cùng loại với niệm lực, có thể nâng lên rất nhiều thứ. Nếu có thể ngự vật những vật khác, vậy có thể hay không ngự vật chính mình? Chu Thịnh vừa mới luyện thành dị thuật ngự vật, không có thời gian đi đào móc ngự vật đủ loại cách dùng. Hiện tại cũng là ép, lập tức liền có một chút ý nghĩ. Dị thuật, ngự vật. Chu Thịnh cắn răng một cái, hay là thi triển ra ngự vật. Bất quá, ngự vật mục tiêu là chính mình. Ông. Quả nhiên, đem ngự vật mục tiêu biến thành thân thể của mình, Chu Thịnh dễ như trở bàn tay liền bay lên. Đúng, thân thể của hắn bay đến giữa không trung, mà lại không có chút nào cảm giác cố hết sức. Cùng lúc trước hắn ngự vật tảng đá là giống nhau. Lại tiêu hao một tháng tuổi thọ, Chu Thịnh cảm giác mình thể nội sinh cơ trôi qua, cả người tinh lực kém hơn. Nhưng thi triển một lần ngự vật có thể làm cho mình hành động càng thêm mau lẹ, thuận tiện, cũng đáng. Đi. Chu Thịnh thân ảnh trong nháy mắt lên không, hướng thẳng đến phòng trước bay đi. Ngự vật tốc độ cực nhanh. Chỉ là Chu Thịnh thân thể của mình không có cách nào trèo chống quá nhanh tốc độ. Nhưng dù vậy, chỉ một lát sau qua đi, hắn liền đã đến phòng trước. Chu Thịnh giấu ở trong bóng đêm. Hắn bay thẳng đến một tòa núi giả phía sau. Tiền sảnh mặt đất nằm rất nhiều thi thể. Hắn thấy được Trương Thanh cùng Trương Thanh bên người đồ đệ, cũng nhìn thấy vừa đánh vừa lui lão cha cùng đội hộ vệ. Trương Thanh. Nhìn thấy Trương Thanh, Chu Thịnh nguyên bản kế hoạch là toàn lực ứng phó đối phó Trương Thanh. Thế nhưng là, Trương Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này khiến Chu Thịnh nhớ tới Trương Thanh phong quyền. Trương Thanh có thể hay không lại thi triển phong quyền bảo hộ? Nếu như Trương Thanh bên người có phong quyền bảo hộ, vậy hắn công kích khẳng định không dùng. Thậm chí, giống chống thua chiêng công kích sẽ còn bại lộ chính mình. Chu Thịnh không muốn tùy tiện bại lộ chính mình. Bất quá, hắn trước tiên có thể thăm dò một chút. Chu Thịnh mở ra một cái hộp. Trong hộp lít nha lít nhít, khoảng chừng hàng trăm cây kim may. Ngự vật. Lập tức, hàng trăm cây kim may trôi lơ lửng ở Chu Thịnh trước người. Chu Thịnh trực tiếp ngự vật một cây kim may, lặng yên không tiếng động tới gần Trương Thanh. Kim may thật sự là quá nhỏ. lại đang bóng đêm hiểm hộ dưới, ngay cả Trương Thanh đồ đệ cũng không có phát hiện Kim May tới gần. Xuy. Sau một khắc, một tiếng vang nhỏ, Kim May phảng phất chạm đến một tầng bức tường vô hình đồng dạng. Kim May trong nháy mắt bị xoắn nát một nửa. Thứ gì? Trương Thanh lập tức liền có cảm ứng. Hắn thi triển phong quyển, chính hắn mẫn cảm nhất. Đồ đệ thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không có gì đồ vật a. Sư phụ, ngài phát hiện cái gì rồi? Trương Thanh khẽ chau mày nói, ta phong quyển vừa rồi xoắn nát một chút thứ gì, ngươi xác định xung quanh không ai? Đồ đệ lắc đầu nói, chỉ có một chỗ thi thể, không có những người khác a. Trương Thanh nghe vậy cũng không có lại hỏi thăm. Có lẽ ban đêm có một ít côn trùng loại hình, chạm đến phong quyển cũng sẽ bị xoắn nát. Bất quá, núi giả sau Chu Thịnh nhìn thấy Kim May bị xoắn nát, trong lòng căng thẳng. Trương Thanh quả nhiên thi triển phong quyển bảo vệ mình. Khó trách đứng tại chỗ không nhúc nhích, căn bản cũng không sợ Triệu Hổ sau khi rời đi không ai bảo hộ. Có phong quyển tại, ai có thể tổn thương được hắn? Trương Thanh tạm thời giết không được, vậy liền giết cái thứ hai dị nhân. Cái kia Triệu Hổ, lực lớn vô cùng, dị thuật hẳn là cùng loại với gia tăng lực lượng. Loại này dị nhân, tại người bình thường trong mắt rất cường đại, lực lớn vô cùng, nhưng ở ta dị thuật ngự vật trước mặt, lại trời sinh bị khắc chế. Đối phó hắn, một cây kim may là đủ. Chu Thịnh một lần ngự vật hàng trăm cây kim may, hắn có thể từ từ hao tổn, không cần lại mặt khác thi triển ngự vật, tiêu hao tuổi thọ. Rất nhanh, Chu Thịnh liền thấy Triệu Hổ. Lao cha cùng đội hộ vệ, bị Triệu Hổ như là mèo vờn chuột, dồn đến hậu viện. Triệu Hổ toàn thân lực lớn vô cùng, lại có cánh cửa giống như đại đao. Cái gì cung tiễn, chướng mâu, ám khí các loại, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tại người bình thường trong mắt, Triệu Hổ cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Lao ra, không có khả năng lại chạy trốn, phía sau chính là phu nhân cùng một chút nha hoàn. A Đại trầm giọng nói ra. Chu Mậu nhìn thoáng qua sau lưng, hoàn toàn chính xác không có khả năng lại lui. Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra lúc, trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Liều mạng, chờ đúng thời cơ, dùng lửa mạnh dầu, có lẽ có thể thiêu chết tên dị nhân này. Chu Mậu cũng là một kẻ hung ác, sử dụng lửa mạnh dầu một cái sơ sẩy, sẽ đốt đi toàn bộ Chu phủ. Nhưng đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn không cố được nhiều như vậy. Đang lúc đội hộ vệ móc ra lặng lẽ chứa lửa mạnh dầu bình lúc, một trận thanh âm giản mua bỗng nhiên vang lên. Dừng tay. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, một tên râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nhẻo, tuổi già sức yếu lao nhân, giờ phút này chính lăng không đứng ở trong hư không. Chương 06, cha, là ta à? Dị nhân. Nhìn thấy Chu Thịnh nổi đồng bền giữa không trung, Triệu Hổ sắc mặt hơi đổi một chút nói, có lao già mù phong quyển, ngươi là thế nào tiến đến? Triệu Hổ trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp động tác, Chu Thịnh tâm niệm vừa động, hàng trăm cây kim may trong nháy mắt biến thành từng đạo ngân mang. Đi. Hàng trăm cây kim may tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong chớp mắt đã đến Triệu Hổ sau lưng. Triệu Hổ liền chuyển thân thời gian đều không có. Kim may đột nhiên đâm vào Triệu Hổ đầu, cổ, vị trí trái tim. Nếu như nói một cây kim may, có lẽ Triệu Hổ còn có thể kháng trụ. Dù sao, một cây kim may quá bé nhỏ, cũng quá yếu đuối. Thế nhưng là, hàng trăm cây kim may lại là tại cao tốc phía dưới vào Triệu Hổ thể nội. Phốc phốc. Triệu Hổ thân thể trong nháy mắt liền bị kim may xuyên thấu, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Khôi lô cao lớn Triệu Hổ, trợn tròn trong mắt, thậm chí ngay cả một chút sức hoàn thủ đều không có, cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã mất đi khí tức. Chết rồi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, người của Chu phủ trong lòng đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới còn đánh đâu thằng đó, đơn giản không ai bị nổi Triệu Hổ, bây giờ lại chết rồi. Hơn nữa, còn là vô thanh vô tức chết đi, căn bản ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Chu Mậu nhìn xem không trung đạo thân ảnh giản mô kia, không biết vì cái gì, hắn nhìn xem không trung lạ lẫm dị nhân, nhưng dù sao có loại cảm giác quen thuộc. Lao ra, chúng ta được cứu. Là vị cao nhân này đã cứu chúng ta. Lao ra, vị cao nhân này là ngươi mời tới sao? Trong lúc nhất thời, đám người vô cùng kích động. Được cứu. Chu Mậu đang muốn tiến lên hành lễ lúc, phiêu phủ ở giữa không trung thân ảnh lại đột nhiên bay đến trước mặt mọi người. Chu Mậu tập trung nhìn vào. Đối phương là một tên râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu lao giả, thậm chí ngay cả con cũng hơi còn lấy, phản phất lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng hắn không dám có chút bất kính, dù sao có thể giết chết Triệu Hổ, cái kia không hề nghi ngờ đối phương cũng nhất định là dị nhân, hơn nữa còn là một vị dị nhân cường đại. Cảm tạ vị tiền bối này đã cứu chúng ta Chu gia. Chu Mậu đang muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng hắn trước mặt vị này không gì sánh được dán mua dị nhân chợt mở miệng, "Cha, là ta ạ." Chu Mậu hơi sững sờ. Hắn mở to hai mắt, trong đầu tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nhìn chòng chọc vào trước mắt thân ảnh dán mua này. Hắn thấy được lao nhân quần áo trên người, lại thấy lao nhân mặc dù mặt mũi dán mua, nhưng lờ mờ có một ít quen thuộc. Chu Mậu toàn thân chấn động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. "Thịnh, Thịnh Nhi, ngươi luyện dị thuật?" Chu Mậu đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì. "Đúng vậy a, ta luyện dị thuật. Đại giới là 60 năm tuổi thọ, sau đó liền biến thành cái bộ dáng này." Chu Thịnh không có quá nhiều giải thích, hắn tin tưởng lao cha nhất định có thể minh bạch. Chu Mậu hồn bay phách lạc, phản phất không thể tin được một màn trước mắt. Nhi tử không có nghe từ khuyến cáo của hắn, mà là khăng khăng luyện dị thuật, đã mất đi 60 năm tuổi thọ, biến thành bây giờ cổ hi lão nhân, nhìn hắn càng giống là nhi tử. "Cha, Triệu Hổ chết rồi, nhưng còn có Trương Thanh." Trương Thanh có phong quyển che lại tự thân, ta tạm thời không có cách nào giết chết hắn, đến nghĩ một chút biện pháp. Chu Thịnh mở miệng nói ra. Hiện tại nguy hiểm còn không có giải trừ. Trương Thanh cũng không có chết. Trương Thanh không chết, cái kia toàn bộ Chu gia phong quyển liền sẽ không giải trừ, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trương Thanh. Chu Mậu thấp giọng lẩm bẩm. Hắn nghĩ không ra biện pháp quá tốt, dù sao hắn cũng không phải dị nhân. Đội hộ vệ người hiện tại cũng vẫn còn mộng bức quá trình. Bọn hắn vừa rồi đã hiểu, trước mắt cái này cổ hy lão nhân lại là thiếu gia Chu Thịnh. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thiếu gia, lão gia, mù lòa kia phong quyển, tựa hồ có thể cách trở bất luận cái gì công kích. Bất quá, có thể cách trở thủy hỏa sao? Nếu như không có khả năng cách trở thủy hỏa, vậy chúng ta có thể đem mánh hỏa du ném vào phong quyển bên trong, sau đó lại châm lửa đem bọn hắn tiêu chết. Lúc này, Á Đại nghĩ ra một cái biện pháp. Mánh hỏa du. Chu Thịnh trong lòng hơi động. Đúng a, phong quyển cố nhiên thần dị, nhưng không có khả năng không có chút nào sơ hở. Thủy hỏa đều là không có cố định hình dạng, phong quyển làm sao cách trở? Huống chi, có thể thành hay không, thử một lần liền biết. Lão giả mù phong quyển rất quỷ dị, các ngươi tạm thời không cần lộ diện. Ta trực tiếp dùng dị thuật đem mãnh hỏa du tưới vào lão giả mù trên thân. Nếu như phong quyển ngăn không được mãnh hỏa du, các ngươi chuẩn bị kỹ càng hỏa tiễn, bó đuốc, lập tức nhóm lửa mãnh hỏa du, nhất định không thể để cho lão giả mù chạy thoát. Chu Thịnh để đội hộ vệ chuyển ra tất cả mãnh hỏa du. Lên. Chu Thịnh tâm niệm vừa động, trực tiếp ngự vật, đem mấy trăm bình mãnh hỏa du nâng lên, cấp tốc hướng phía Trương Thanh bay đi. Giờ phút này, Trương Thanh cùng đồ đệ đang đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Trương Thanh con mắt ngủ, nhưng lỗ tai cũng rất linh mẫn. Hắn khẽ chau mày nói, tại sao không có động tĩnh rồi? Triệu Hổ trở về hay chưa? Trương Thanh đồ đệ cũng nhìn xung quanh, lắc đầu nói, sư phụ, Triệu Hổ chưa có trở về. Hắn truy sát người của Chu gia đi bên trong, ta cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể. Trương Thanh luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thế nhưng là, hắn thực sự nghĩ không ra, Triệu Hổ một cái đường đường dị nhân, Chu gia một đám người bình thường, có thể có biện pháp nào đối phó Triệu Hổ? Hắn tại chính mình trung quanh thi triển phong quyển, căn bản không có khả năng tùy ý di động. Một khi di động liền phải rút lui phong quyển. Nếu như còn muốn thi triển, vậy coi như muốn hao phí một năm tuổi thọ. Đại giới này quá lớn. Lấy hắn bây giờ tình huống, cũng không thể lại tùy tiện vận dụng dị thuật. Vậy liền chờ một chút. Thế là, Trương Thanh chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, đồ đệ đột nhiên mở to hai mắt. Hắn thấy được từ giữa không trung bay tới một mảnh bình. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sư phụ, có một mảnh bình tại đỉnh đầu chúng ta, a. Nện xuống tới. Đồ đệ trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Đừng nóng đội, có phong quyền tại, chúng ta rất an toàn. Trương Thanh ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn đối với phong quyền rất tự tin, chỉ cần hắn không rút lui phong quyền, vậy liền không có đồ vật gì có thể thương tổn được hắn. Giang giác. Quả nhiên, từng đợt giòn vang âm thanh quanh quẩn ở bên hai. Những cái kia bình trực tiếp bị xoắn nát. Thế nhưng là, xoắn nát sau mãnh hỏa du, lại xuyên thấu qua phong quyền, ngâm bọn hắn một thân. Nghe nồng đậm mãnh hỏa du mùi, Trương Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Mãnh hỏa du, không tốt, đi nhanh lên. Trương Thanh lập tức ý thức được không ổn. Thế nhưng là, đã muộn. Mãnh hỏa du không chỉ có riêng chỉ là xối tại trên người bọn họ, mà là dài đầy đầy đất. Phong quyển trong ngoài khắp nơi đều là mãnh hỏa du. Hiu liu liu. Lúc này, từng nhánh hỏa tiễn lít nha lít nhít bắn tới trên mặt đất. Mãnh hỏa du trong nháy mắt bị nhen lửa, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Đồng thời, hỏa thế không có chút nào ngăn cản xuyên qua phong quyển, đem Trương Thanh cùng đồ đệ trên người mãnh hỏa du nhóm lửa. Hai người trong nháy mắt liền thành hỏa nhân. A, Chu Mậu, ta thật hận không có sớm một chút giết ngươi. Trương Thanh kêu thảm, thanh âm không gì sánh được thê lương. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết Chu Thịnh tồn tại. Thành công. Chu Thịnh vẫn như cũ trốn ở cây cột phía sau. Hắn vẫn luôn không hề lộ diện, dù sao, Trương Thanh dị thuật rất quỷ dị. Một cái sơ sẩy liền có thể sẽ chết. Chỉ có nguyên địa bất động, cái kia phong quyển liền không làm gì hắn được. Cho nên, chỉ cần Trương Thanh còn sống, vậy hắn liền sẽ không lộ diện. Lửa lớn rừng rực bắt đầu cháy rừng rực. Cái này cũng trực tiếp chứng minh, phong quyển ngăn không được thủy hỏa. Phong quyển cố nhiên cường đại, thế nhưng là cũng có nhược điểm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai có thể nghĩ tới, mù lòa Trương Thanh, thế mà đang thi triển dị thuật phong quyển tình huống dưới, cũng bị tươi sống tiêu chết. Chương 07, thần linh vĩ lực. Mãnh hỏa du thiêu đốt rất kịch liệt. Trương Thanh cùng đồ đệ hai người một mực đốt đi một khắc đồng hồ, lúc này mới rốt cục đốt thành tro. Chu Thịnh bay đi. Kỳ thật, trước đó Trương Thanh liền chết, nhưng Chu Thịnh phi thường cẩn thận, một mực chờ Trương Thanh đốt thành tro, hắn mới dám hiện thân. Chu Thịnh tiến lên xem xét, rốt cục xác định Trương Thanh hoàn toàn chính xác bị đốt thành tro. Trương Thanh chết rồi, tranh thủ thời gian cứu hỏa. Kỳ thật không cần Chu Thịnh phân phó, người của Chu gia đã đang cố gắng cứu hỏa. Nhưng mãnh hỏa du uy lực quá lớn, một khi bốc cháy lên, căn bản là không cách nào dập tắt. Nhất là Chu phủ tất cả kiến trúc đều là làm bằng gỗ kết cấu, lửa lớn rừng rực bốc cháy lên, cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Một khi thật lan tràn, chỉ sợ toàn bộ An Dương thành đều sẽ bị một mùi lửa đốt rủi. Phiền toái. Chu Thịnh nhìn xem Chu gia nô bộc, nha hoàn thậm chí đội hộ vệ đều đang liều mạng xách nước tới lửa, thế nhưng là hiệu suất quá thấp, căn bản cũng không đủ để dập tắt hỏa thế. Hỏa thế không ngừng tiêu đốt, thậm chí An Dương thành đám láng giềng cũng nhìn thấy đại hỏa. Bọn hắn cũng tranh thủ thời gian xách nước đến đây trợ giúp dập lửa. Dù sao, một khi hỏa thế lan tràn, An Dương thành không có nhà ai có thể may mắn thoát khỏi tai khó. Thế nhưng là, lửa giống như càng nhào càng lớn. Thịnh Nhi, lửa nhào không diệt, đi nhanh lên đi. Hiện tại thời gian còn kịp, tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Chu Mậu cắn răng một cái, trầm giọng nói ra. Mặc dù đây là hắn đánh liều 20 năm cơ nghiệp, nhưng Chu Mậu vô cùng rõ ràng, người trọng yếu nhất. Dạng này hỏa thế, nhân lực căn bản là không cách nào dập tắt. Lại trễ một hồi, liền đi không được. Chu Thịnh nhìn một chút Chu gia đám người, lại nhìn thấy bên ngoài vô số hàng xóm láng giềng, liều mạng giống như đến đây dập lửa. Các loại tiếng la khóc đan vào một chỗ, lộ ra phi thường ồn ào. Chu Thịnh rất rõ ràng, một khi rời đi, An Dương thành coi như không bị trận này đại hỏa đốt rủi, cũng sẽ tổn thất nặng nề, không biết bao nhiêu người sẽ bị thiêu chết. Cha, trận này đại hỏa là do chúng ta Chu gia mà lên, tự nhiên phải do chúng ta Chu gia dập tắt. Cha chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Chu Thịnh nói xong, liền nhanh chóng lên không bay khỏi Chu phủ, hướng phía An Dương thành bên ngoài bay đi. Chu Thịnh tốc độ phi hành cực nhanh, một lát liền bay ra cửa thành. Hắn hướng ngoài thành sông Hộ Thành nhìn lại. Trong sông Hộ Thành có đại lượng nước sông, Chu Thịnh trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Hắn biết, kỳ thật tuổi thọ của hắn không nhiều. Tối nay lại nhiều lần thi triển dị thuật ngự bật. Mỗi thi triển một lần dị thuật, vậy liền đại biểu cho tiêu hao một tháng tuổi thọ, hắn cách tử vong cũng liền thêm gần một bước. Nhưng hắn vẫn là không có chần chờ. Lên. Chu Thịnh trực tiếp đối với trong sông Hộ Thành nước sông thi triển ra dị thuật ngự bật. Dầm dầm. Lập tức, toàn bộ trong sông Hộ Thành nước, thế mà đều bị một cỗ lực lượng vô hình cho nâng lên. Đây chính là một đầu sông Hộ Thành. Nhưng Chu Thịnh thi triển dị thuật ngự vật, nhưng không có cảm thấy mảy may cố hết sức. Thậm chí hắn cảm thấy, coi như ngự vật một ngọn núi, đều là dễ như trở bàn tay. Đây chính là dị thuật. Nhỏ đến có thể ngự vật một cây kim may, lớn đến có thể ngự vật một ngọn núi, một dòng sông. Chu Thịnh ngự vật nước sông, trực tiếp trùng trùng điệp điệp hướng phía Chu gia bay đi. Nhiều như vậy nước sông, lập tức phô thiên cái địa, đem trọn tòa An Dương thành đều che khuất. Trong thành tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, trên nét mặt chấn động không gì sánh nổi. Đó là cái gì? Nước, đây là nước sông. Sông Hộ Thành làm. Đây là sông Hộ Thành lực nước. An Dương thành Chu gia giấy lên đại hỏa, hỏa thế quá lớn không cách nào dập tắt, hiện tại liền có nhiều như vậy nước, chẳng lẽ là thần linh? Thần linh hiển linh. Trên nước sông giống như có một bóng người. Có mắt mọi người đã phát hiện trên nước sông, thế mà lăng không đứng đấy một bóng người. Chân đạp thao thiên hà thủy, lăng không phi hành. Một màn này rơi xuống An Dương thành vô số người trong mắt, chỗ nào còn có thể bảo trì trấn định. Từng cái nhao nhao quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu thần linh trợ giúp. Chu Thịnh không biết, hắn đã bị An Dương thành người trở thành thần linh. Bất quá, giờ phút này Chu Thịnh chính mình cũng rất rung động. Dưới chân hắn là sóng cả mãnh liệt nước sông, phô thiên cái địa che đậy bầu trời. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể tùy tiện bao phủ An Dương thành. Hắn loại năng lực này, kỳ thật cùng thần linh có cái gì khác nhau? Chu Thịnh lần này khắc sâu cảm nhận được ngự vật cường đại. Dị thuật ngự vật, tuyệt đối không chỉ là có thể ngự vật một chút kim may. Bất quá, hiện tại hắn cần dội tắt Chu gia đại hỏa. Chu Thịnh ngự vật nước sông mà đến, ngập trời nước sông hội tụ đến Chu gia trên không. Người của Chu gia ngẩng đầu nhìn lên, đồng dạng cũng rất rung động. Nhất là Chu Mậu. Chính hắn liền nhìn qua dị thuật ngự vật không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là, hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra, ngự vật sẽ như thế khủng bố, để trong lòng hắn chỗ sâu chấn động không gì sánh nổi. Tất cả mọi người thối lui đến không có lửa cháy sân nhỏ. Chu Thịnh thanh âm truyền vào người Chu gia trong hai. Lập tức, tại Chu Mậu dẫn đầu xuống, người của Chu gia đều trốn vào hậu viện. Hậu viện còn không có lửa, tạm thời có thể tị hỏa. Mọi người thấy Chu Thịnh, lăng không đứng ở trong hư không, dưới chân là sóng cả mãnh liệt nước sông. Sau đó, thao thiên hà thủy từ từ rơi xuống. Chu Thịnh khống chế nước sông từ từ rơi xuống, nếu như tùy tiện phóng thích tất cả nước sông, cái kia Chu phủ sẽ bị lập tức phá tan. Chu Thịnh chỉ là muốn dập lửa, cũng không phải là muốn phá hư Chu phủ. Theo đại lượng nước sông giáng lâm, trực tiếp rơi xuống trong hỏa diễm, tương đương với đem những ngọn lửa này ngâm tại đại lượng trong nước sông. Cơ hồ trong chốc lát, hỏa diễm liền dập tắt. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hỏa diễm sau khi lửa tắt, nước sông lại lần nữa chậm rãi lên không. Toàn bộ Chu phủ trên đại thể còn giữ vững nguyên dạng, cũng không có bị nước sông phá tan. Bực này thần lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Đều nói thủy hỏa vô tình. Thế nhưng là, bây giờ Chu Thịnh lại có thể khống chế đáng sợ như vậy nước sông. Dễ như trở bàn tay cũng có thể diệt hết lửa lớn rừng rực, thậm chí còn có thể đối với đại hỏa bên trong kiến trúc lông tóc không tổn hao gì. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực. Chu Thịnh nhìn thấy Chu phủ đại hỏa đã tắt, liền trực tiếp ngự vật nước sông, trùng trùng điệp điệp quay trở về ngoài thành. Ầm ầm. Chu Thịnh lần này trực tiếp triệt bỏ nước sông. Đại lượng nước sông lại lần nữa về tới trong sông Hộ Thành, lấp kín sông Hộ Thành. Phản phất hết thệ cũng không hề biến hóa. Nhưng toàn bộ An Dương thành người cũng đã chính mắt thấy có thần linh nhiếp thủ trong sông Hộ Thành nước, dập tắt Chu phủ đại hỏa, làm cho cả An Dương thành đều may mắn thoát khỏi tại khó. Chu Thịnh lại bay trở về Chu gia. Chu gia một mảnh hỗn độn, Chu Mậu chính mang người thanh lý. Chu Thịnh bay xuống tới, đi tới lao cha trước mặt. "Thịnh nhi, đây là ta để cho người ta từ Triệu Hổ trên thi thể lục soát dị thuật bí tịch. Còn có Trương Thanh, lão giả mù kia mặc dù bị đốt thành tro, nhưng phong quyển dị thuật bí tịch thủy hóa không thấm, căn bản là đốt không xong, cũng bị ta thu thập lại. Ngươi bây giờ cũng thành dị nhân, vậy cái này hai sách dị thuật bí tịch liền cho ngươi." Chu Thịnh nhận lấy hai sách dị thuật bí tịch. "Cha, ta hiện tại thân thể chính là hơn 70 tuổi thân thể của lão nhân, tối nay tiêu hao tuổi thọ quá nhiều, cần tĩnh dưỡng. Ta tạm thời ở đến hậu viện, không có đặc biệt chuyện trọng yếu đừng cho người quấy rầy." Chu Mậu nhìn xem so với chính mình còn muốn già mua Chu Thịnh, thần sắc có chút phức tạp, thở dài một tiếng nói, "Thịnh nhi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, còn lại sự tình liền giao cho ta." Chu Thịnh biết lão cha có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng đều biến thành thở dài một tiếng. "Bất quá, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Hắn đã tiêu hao 60 năm tuổi thọ, nói lại nhiều cũng vô pháp đền bù." Thế là, Chu Thịnh cũng không do dự nữa, hướng thẳng đến hậu viện bay đi. Chương 08, hai hại. Hô. Chu Thịnh thở phào một hơi. An tĩnh. Hậu viện không người quấy rầy, phi thường thanh tịnh. Chu Thịnh bận rộn một ngày, kỳ thật đã sớm thể xác tinh thần đều mệt. Mà lại, hắn hiện tại là hơn 70 tuổi tuế nguyệt lão nhân chi thân, chịu không được một ngày dài vò. Chu Thịnh dứt khoát nằm ở trên giường, cũng không đi nghĩ hôm nay phát sinh hết thảy, nằm xuống liền ngủ. Cô. Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào trong phòng. Chu Thịnh là bị đói tỉnh, bụng hắn không ngừng vang lên, chiều hôm qua một mực không có ăn cái gì, hiện tại đã rất đói bụng. Chỉ là hậu viện không có bất kỳ ai, hắn còn phải chính mình ra ngoài tìm người đưa cơm. Đúng lúc này, phòng ở đại môn bị đẩy ra, nha hoàn Lục Liễu bưng đồ ăn đẩy cửa vào. Thiếu gia, ngài đói bụng không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Chu Thịnh nhìn xem Lục Liễu, hơi nghi hoặc một chút nói, Lục Liễu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được hậu viện không có bất kỳ ai. Lục Liễu là Chu Thịnh tiếp thân nha hoàn, về sau là muốn xem như động phòng nha đầu, thuộc về Tâm Phúc bên trong Tâm Phúc. Ta là bị Lao gia gọi vào hậu viện hầu hạ thiếu gia. Lao gia nói, sau này thiếu gia đều sẽ ở tại hậu viện, để cho ta dụng tâm hầu hạ. Chu Thịnh chuẩn bị đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, cũng cảm giác được một trận chóng đầu, kém chút lảo đảo ngã sát xuống. Lục Liễu vội vàng tiến lên một thanh nâng lên Chu Thịnh. Thiếu gia, ngài làm sao biến thành dạng này? Lục Liễu rốt cục nhịn không được, trong ánh mắt tràn đầy hơi nước. Nàng là Chu Thịnh người, mãi mãi cũng là. Nhìn thấy Chu Thịnh như thế một bộ dần dần già đi bộ dáng, sao có thể không thương tâm rơi lệ? Ai, việc này nói rất dài dòng. Chỉ là để cho ngươi tiếp tục ở bên cạnh ta hầu hạ, ngược lại là khổ ngươi. Chu Thịnh lắc đầu, cũng không có giải thích. Dù sao, liên quan tới dị thuật, người bình thường biết đến càng ít càng tốt. Chu Thịnh tại Lục Liễu phục thị bên dưới ăn điểm tâm. Sau đó, Chu Thịnh liền để Lục Liễu rời một thanh ghế nằm trong sân. Chu Thịnh liền nằm trên ghế phơi nắng. Sáng sớm thái dương cũng rất ôn hòa, cũng không nóng rực. Thế nhưng là Chu Thịnh vẫn như cũ cảm thấy tay chân lạnh bớt. Hắn đêm qua đã nghỉ ngơi cả đêm thời gian, thân thể nhưng như cũ cảm thấy mỏi mệt, tựa hồ vẫn không có khôi phục lại. Chu Thịnh biết, hắn hiện tại thuộc về hơn 70 tuổi tuổi, thân thể khôi phục cơ năng đã rất chênh lệch. Chu Thịnh hít mắt, xem xét bảng hệ thống. Ký chủ, Chu Thịnh, 16 tuổi, còn thừa tuổi thọ 10 tháng tùng hạc công, sơ quy môn kính, tiến độ 8, nhìn thấy tuổi thọ chỉ còn lại có 10 tháng, Chu Thịnh trong lòng giật mình. Hắn nhớ kỹ, vừa mới luyện thành dị thuật ngự bất lúc, còn thừa lại 1 năm 3 tháng tuổi thọ. Hiện tại làm sao lại biến thành 10 tháng? Chu Thịnh cẩn thận hồi ức, hắn thi triển dị thuật số lần. Tại mật thất nếm thử một lần, phi hành một lần, kim may giết triệu hổ một lần, thi triển bánh hỏa du một lần, vận chuyển sông hộ thành nước sông dập lửa một lần. Tổng cộng thi triển 5 lần ngự vật, tiêu hao 5 tháng tuổi thọ. Tính toán như vậy, hoàn toàn chính xác cũng chỉ còn lại có 11 tháng tuổi thọ. Không đủ 1 năm tuổi thọ. Chu Thịnh lắc đầu. Hắn hiện tại xem như thật gần đất xa trời. Chu Thịnh lấy ra hai sách dị thuật bí tịch. Một quyển là dị thuật thần lực, được từ triệu hổ trên thân. Một quyển là dị thuật phong quyển, được từ lao già Mù Trương Thanh, cùng ngự vật từng ghi lại ở cùng một quyển sổ ở trong. Chu Thịnh đầu tiên xem xét chính là dị thuật phong quyển. Theo lão cha nói qua, cái này ngự vật cùng phong quyển đều là cùng một cái dị nhân tất cả. Như vậy cái này hai môn dị thuật sẽ có hay không có cái gì cộng đồng chỗ? Lật ra bí tịch, Chu Thịnh cẩn thận lật xem mỗi một trang. Càng xem, Chu Thịnh trên mặt biểu lộ thì càng nghiêm trọng. Dị thuật phong quyển muốn luyện thành cần thỏa mãn 4 cái điều kiện. Thứ nhất, tìm một cái 9 tuổi con thỏ, tại trên con thỏ dùng máu tươi của mình vẽ lên một chút đồ án, đợi đồ án hong khô ẩn vào con thỏ thể nội, lại lấy con thỏ hai mắt trực tiếp nuốt sống. Thứ hai, tìm một đầu 19 tuổi sơn quân, cũng chính là mãnh hổ, dùng máu tươi của mình tại mãnh hổ trên thân vẽ lên một chút đồ án, đợi đồ án hong khô ẩn vào mãnh hổ thể nội, lại lấy mãnh hổ hai mắt nuốt sống. Thứ ba, tìm một tên 49 tuổi, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm người, dùng máu tươi của mình tại đối phương toàn thân bôi lên một chút đồ án hong khô ẩn vào thể nội, lại lấy nó hai mắt nuốt sống. Thứ tư, trên người mình dùng máu tươi bôi lên một chút đồ án, đợi đồ án ẩn vào thể nội, trực tiếp lấy ra con mắt của mình nuốt vào. Cái này 4 cái điều kiện, một cái so một cái khó. Muốn đồng thời thỏa mãn mấy điều kiện này, quá khó khăn. Cái thứ nhất còn tốt một chút, cẩn thận tìm còn có thể tìm tới. Nhưng cái thứ hai điều kiện thứ ba, cũng chỉ có thể đụng bậc khí. Hoặc là, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm. Chu Thịnh nhận ẩn có chút minh bạch, vì cái gì Trương Thanh dòng dã 20 năm đều không có tìm đến lao cha báo thủ. Đoán chừng Trương Thanh đều bận rộn tìm kiếm điều kiện thích hợp manh hổ cùng người. Mà lại, coi như thỏa mãn 3 vị trí đầu điều kiện, cuối cùng còn có cái thứ tư điều kiện, đến đào ra ánh mắt của mình nuốt sống. Cái này thực sự quá tàn nhẫn. Mà một khi luyện thành dị thuật phong quyển, con mắt kia cũng liền mãi mãi cũng ngủ. Về phần phong quyển tác dụng, Chu Thịnh đã biết. Hoàn toàn chính xác rất thần kỳ quỷ dị. Mà lại sử dụng một lần phong quyển liền phải tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Đây chính là dị thuật ngự vật tiêu hao tuổi thọ gấp 10 lần. Ngự vật giống như này lợi hại, huống chi là phong quyển. Thế nhưng là, Chu Thịnh càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Hắn cảm giác có vấn đề. Không phải dị thuật có vấn đề, mà là ngự vật cùng phong quyển cả hai kết hợp có vấn đề. Ngự vật, phong quyển, hai loại dị thuật tựa hồ hỗ trợ lẫn nhau. Phong quyển trực tiếp phong cấm hết thảy, khuyết thiếu năng lực tiến công. Nhưng ngự vật có thể trong lúc vô hình khống chế đối thủ đâm vào phong quyển bên trên, lợi dụng phong quyển giết người. Phong quyển không gì sánh được cần nấp, để cho người ta khó lòng phòng bị, ngự vật cũng đồng dạng vô ảnh vô hình. Nhưng mặc kệ ngự vật cũng tốt, phong quyển cũng được. Một kẻ mù lòa, cái gì đều nhìn không thấy, coi như người mang những này dị thuật, lại có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Chu Thịnh bén nhạy đã nhận ra một vấn đề. Phong quyển, ngự vật, dị thuật bản thân không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là một khi luyện phong quyển liền thành mù lòa. Mù lòa dùng như thế nào hai loại dị thuật? Coi như mạnh hơn dị thuật, một khi con mắt mù, cái gì đều không nhìn thấy, như vậy dị thuật uy lực cũng phải giảm bớt đi nhiều. Trừ phi, có biện pháp nào có thể làm cho con mắt khôi phục. Lại hoặc là, không cần con mắt cũng có thể nhìn thấy hết thảy xung quanh. Thì như, một loại nào đó cảm giác siêu phàm lực. Chu Thịnh nghĩ đến các loại khả năng. Phong quyển cùng ngự vật đều là lúc trước được từ một tên dị nhân độc phủ. Tên dị nhân kia nếu như người mang hai loại dị thuật, lớn như vậy tai hại, làm sao có thể làm như không thấy? Có lẽ còn có loại thứ ba dị thuật. Chu Thịnh thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ là năm đó cụ thể tình huống như thế nào, Chu Thịnh cũng không rõ ràng. Còn phải về sau tìm một cơ hội hướng lão cha hỏi thăm. Phong quyền tạm thời không cần mơ mộng, coi như bây giờ có thể luyện thành, Chu Thịnh cũng vô pháp sử dụng. Hắn hiện tại ngay cả một năm tuổi thọ đều không có, làm sao sử dụng phong quyền? Dùng một lát liền chết. Lập tức, Chu Thịnh ánh mắt lại rơi xuống một môn khác dị thuật bên trên. Chương 09, tăng thọ. Chu Thịnh lật nhìn sách thứ hai bí tịch. Môn này trong bí tịch ghi chép một môn dị thuật gọi là thần lực. Lực ba sơn hà khí cái thế. Tên như ý nghĩa, một khi thi triển thần lực, liền lực lớn vô cùng. Lúc trước Triệu Hổ chính là vung lấy một khối nặng ngàn cân cánh cửa giống như đại đao, đánh đâu thằng đó, tung hoành vô địch. Thi triển một lần thần lực, tiêu hao tuổi thọ không nhiều, vẹn vẹn chỉ cần 10 ngày. Bất quá, muốn luyện thành thần lực lại cũng không dễ dàng. Cần dùng voi lớn chi huyết, cự kình chi huyết cùng dũng quan tam quân chi manh tướng chi huyết, ba loại máu tươi hỗn hợp, tại toàn thân bôi lên thần bí đồ án, chờ đợi hong khô sau dị thuật mới có thể thành công. Ba điều kiện này, mỗi một loại đều có nhất định độ khó. Nhưng so sánh dị thuật phong quyền độ khó, đây không phải là một cái cấp bậc. Chỉ là Chu Thịnh hiện tại cũng vô pháp gom góp dị thuật thần lực điều kiện, chỉ có thể tạm thời gác lại. Chu Thịnh trong đầu hồi tưởng đến ngự vật, phong quyền, thần lực ba loại dị thuật. Luyện tập dị thuật cũng không phải là đều cần tiêu hao đại lượng tuổi thọ, nhưng đều cần một chút phi thường điều kiện hạ khắc. Cũng không phải là mỗi một loại dị thuật đều có thể luyện tập. Đến tìm kiếm một chút phù hợp chính mình, thích hợp bản thân dị thuật. Phong quyền cố nhiên cường đại, nhưng nếu như không cách nào giải quyết nó mắt mù vấn đề, vậy cái này phong quyền ý nghĩa thực tế liền không lớn. Ngược lại ngự vật, thần lực, ngược lại là phi thường thực dụng. Bất quá, đối với hiện tại Chu Thịnh mà nói, việc cấp bách cũng không phải là luyện tập mới dị thuật, mà là tuổi thọ. Hắn nhất định phải mau chóng diên thọ. Bằng không mà nói, hắn liền muốn chết già rồi. Mà diên thọ liền phải dựa vào Tùng Hạc Công. Thế là, Chu Thịnh bắt đầu luyện tập Tùng Hạc Công. Hắn Tùng Hạc Công đã sơ quy môn kính, hết sức quen thuộc. Chỉ là, bây giờ cố này giản mua thân thể, làm lên Tùng Hạc Công một chút động tác cũng không phải là như vậy thuận tiện. Dòng dã một ngày, Tùng Hạc Công tiến độ tăng lên 8, nhưng Chu Thịnh lại vô cùng mỏi mệt, tựa hồ đã đến cực hạn. Đây là thân thể tuổi tác cao, tinh lực không tốt bố trí. Nhưng may mắn, Tùng Hạc Công luyện tập hay là không có vấn đề. 16 tiến độ, mỗi ngày 8, lại đến 11 ngày thời gian, Tùng Hạc Công liền có thể đột phá, đến lúc đó, tuổi thọ gia tăng, có thể giải khẩn cấp. Chu Thịnh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ còn 10 tháng tuổi thọ, tâm lý của hắn áp lực cũng rất lớn. Lúc chạm vào tối, Chu Mậu vợ chồng tới. Mẫu thân nhìn thấy Chu Thịnh bộ dáng, nhịn không được rơi lệ. "Con a, ngươi làm sao biến thành cái dạng này?" Mẫu thân nhìn xem Chu Thịnh dần dần già đi bộ dáng, lệ rơi đầy mặt. Chu Mậu trầm mặc không nói, nhưng trong ánh mắt cũng đầy là lo lắng. "Mẹ, đừng lo lắng, ta có biện pháp từ từ diễn thọ." Chu Thịnh cũng nói đơn giản một phen Tùng Hạc Công sự tình, thậm chí cũng làm cho cha mẹ luyện tập Tùng Hạc Công. Về phần có bao nhiêu hiệu quả, hắn cũng không rõ ràng. "Thịnh Nhi, ngươi bây giờ thể cốt còn có thể hay không nối dõi tông đường?" Chu Mậu nhịn không được hỏi một cái để Chu Thịnh rất lúng túng vấn đề. "Nối dõi tông đường?" Chu Mậu quan tâm nhất hay là nối dõi tông đường vấn đề. Chu Thịnh liếc một cái lao cha, khẽ lắc đầu nói, "Ta luyện tập dị thuật về sau, đã mất đi 60 năm tuổi thọ, tương đương với thân thể là hơn 70 tuổi thân thể. Ai tại tuổi thất tuần còn có thể nối dõi tông đường? Bất quá, nếu là có thể bổ về tuổi thọ, vậy dĩ nhiên không có vấn đề." Chu Mậu trầm mặc. Kỳ thật hắn đối với Chu Thịnh không ôm hy vọng gì, chỉ muốn có thể nối dõi tông đường, lưu lại Chu gia huyết mạch. Nhưng hiện tại xem ra, không có khả năng trông cậy vào Chu Thịnh. Chu Mậu trong lòng âm thầm nghĩ, có lẽ hắn nên cùng phu nhân thương lượng một phen, nạp một chút tiếp thất, chính mình cố gắng một phen. Chu Thịnh không biết cha của hắn đã có nạp thiếp ý nghĩ. Bất quá, coi như biết hắn cũng không thể nói cái gì. Dù sao, tam thê tứ thiếp ở thế giới này rất bình thường. Mà lại, bất hiếu có ba vua hậu vi đại, Chu gia hương hỏa trọng yếu nhất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chu Thịnh tại hậu viện tĩnh dưỡng, mỗi ngày luyện tập Tùng Hạc Công. Trong nháy mắt, 11 ngày thời gian trôi qua, mà hắn Tùng Hạc Công cũng rốt cục đạt đến 100 tiến độ. Vâng. Chu Thịnh toàn thân chấn động. Tại Tùng Hạc Công đột phá trong nháy mắt đó, Chu Thịnh cảm thụ rất rõ ràng. Trong cơ thể của hắn, tựa hồ lập tức tràn vào một cỗ sinh cơ bừng bừng, nhanh chóng tư dưỡng thân thể của hắn. Chu Thịnh thân thể liền như là cây khô gặp mùa xuân đồng dạng, điên cuồng hấp thu nguồn sinh cơ này. Sau nửa canh giờ, hết thảy đều bình phục xuống tới. Chu Thịnh lập tức điều ra bảng hệ thống, xem xét tình huống. Ký chủ: Chu Thịnh, 16 tuổi, còn thừa tuổi thọ, tháng 2 năm 10 tháng Tùng Hạc Công, đăng đường nhập thất, tiến độ 0, nhìn thấy còn thừa tuổi thọ nhiều hơn 2 năm, Chu Thịnh rốt cục có thể thở phào. Tùng Hạc Công không để cho hắn thất vọng. Lần trước đột phá đến sơ quy môn kính, chỉ tăng lên 1 năm tuổi thọ. Mà bây giờ đột phá đến đăng đường nhập thất, lại tăng lên 2 năm tuổi thọ. Càng về sau, Tùng Hạc Công gia tăng tuổi thọ thì càng nhiều, đây cũng là chuyện tốt. Bất quá, tương ứng tiến độ tăng lên liền càng ngày càng chậm. Chu Thịnh lại thử một phen. Đăng đường nhập thất Tùng Hạc Công, hắn toàn lực ứng phó, mỗi ngày tiến độ cũng chỉ có thể đạt tới 4, tiến độ lập tức giảm mạnh. Lần này, Tùng Hạc Công không sai biệt lắm cần 25 ngày mới có thể đột phá. Tăng lên 2 năm tuổi thọ, mặt ngoài, Chu Thịnh không có bất kỳ cái gì cải biến. Thế nhưng là, Chu Thịnh chính mình có thể rất rõ ràng cảm nhận được, tinh lực của mình rõ ràng tốt lên rất nhiều. Giải quyết tuổi thọ khẩn cấp, hiện tại Chu Thịnh cũng không cần khẩn cấp như vậy. Hắn có thể mỗi ngày rút ra một chút thời gian, thật tốt nghiên cứu ngự vật phương pháp sử dụng. Ngự vật loại dị thuật này, công dụng rất rộng. Nhưng mỗi một loại cách dùng, đều phải chính mình hảo hảo nghiên cứu. chỉ có nghiên cứu thấu triệt mới có thể hoàn toàn phát huy ngự vật hiệu quả. Trình độ nào đó, ta hiện tại liền cùng trong truyền thuyết kiếm tiên không hề khác gì nhau. Chỉ cần có phi kiếm, ta liền có thể ngự kiếm giết người. Bất quá, phi kiếm chung quy là truyền thuyết, huống hồ, muốn dùng ngự vật giết người, thủ đoạn tốt nhất cũng không phải là phi kiếm, mà là phi châm. Nhất định phải phi thường thật nhỏ phi châm. Vô thanh vô tức, khiến cho nhân phòng không thắng phòng. Nhưng kim may cuối cùng quá yếu đuối, nếu là có người mặc khôi giáp, kim may kia liền vô tác dụng. Đến chuyên môn chế tạo một chút phi thường cứng rắn nhỏ bé phi châm mới được. Chu Thịnh suy nghĩ làm một bộ cứng rắn phi châm. Gặp được địch nhân, hàng trăm hàng ngàn dễ cứng rắn phi châm, phô thiên cái địa, đó là kinh khủng bực nào. Chu Thịnh tìm tới A Đại, hỏi thăm A Đại phi châm sự tình. A Đại nghe vậy, lập tức minh bạch Chu Thịnh ý tứ. Hắn trầm ngâm một hồi nói, thiếu gia, ngài muốn tạo loại kia cứng rắn phi châm, ta nhìn chỉ có thể dùng bách luyện cương. Nghe đồn có thiên ngoại vật tiết, không gì sánh được cứng rắn. Nhưng loại này đồ vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trước mắt cứng rắn nhất chính là bách luyện cương, An Dương thành bên trong có thợ rèn có thể chế tạo bách luyện cương. Nhưng muốn mài thành châm nhỏ, đến hao phí rất nhiều công phu, cần rất nhiều bạc. Chu Thịnh gật đầu nói, bạc không là vấn đề, ngươi đi tìm lão cha, hắn sẽ cho ngươi bạc. Ta yêu cầu chí ít 100 cây phi châm, nhất định phải cam đoan mỗi một cây phi châm đều có thể đâm xuyên áo giáp mà không bị tổn hại. Chu Thịnh phân phó xuống dưới, A Đại cấp tốc xuống dưới an bài. Chương 10, dị nhân ti thời gian nhoáng một cái, mấy ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Chu phủ tới hai cái người xa lạ, tự xưng là người trong triều đình, có An Dương phủ phủ tôn thủ lệnh. Chu Mậu đem hai người dẫn tới hậu viện Chu Thịnh trước mặt. Hai người nhìn thấy Chu Thịnh lúc, đều lộ ra rất kinh ngạc, lông mày đủ nhăn. Hai vị tìm Chu mỗi chuyện gì? Chu Thịnh chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn đục ngầu trong ánh mắt, lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Trước mắt hai người, không phải người bình thường, cũng đều là dị nhân. Dị nhân cùng dị nhân ở giữa, đều là có thể lẫn nhau có một ít cảm ứng. Tổng bộ dị nhân ti, Lâm Thiếu Cung. Dị nhân ti Sơn Dương phủ người canh giữ, Tư Nguyên. Hai người nói ra thân phận. Hai người lấy Lâm Thiếu Cung làm chủ, Tư Nguyên trầm mặc ít nói, không thế nào nói chuyện. Nhưng Chu Thịnh lực chú ý hơn phân nửa đều trên người Tư Nguyên. Bởi vì, cái này Tư Nguyên rất nguy hiểm. Đây là Chu Thịnh từ nơi sâu xa cảm giác, nhưng hẳn là sẽ không sai. Chu Thịnh, nghe nói Trương Thanh chết tại An Dương phủ, ta phụng tổng bộ dị nhân ti chi mệnh đến đây điều tra. Lâm Thiếu Cung nói ra. Như thế nào điều tra? Chu Thịnh hỏi. Xin chờ một chút. Lâm Thiếu Cung nói xong, liền thấp giọng nói ra, dị thuật, thời gian quay lại. Ông. Theo Lâm Thiếu Cung thoại âm rơi xuống, Chu Thịnh rõ ràng cảm thấy một cô vô hình ba động đang theo lấy bốn phương tám hướng quyết tán. Sau đó, khiếp sợ một màn xuất hiện. Trong phòng, Chu Thịnh thấy được một bức tranh, hình ảnh bao gồm toàn bộ Chu gia. Đồng thời, hình ảnh này đang lấy tốc độ cực nhanh lùi lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hình ảnh một mực lùi lại đến lúc trước Triệu Hổ, Trương Thanh đi vào Chu phủ một khắc này, hình ảnh mới ngừng lại được. Đây quả thực là tình cảnh tái hiện. Lúc trước từng màn, giờ phút này đều bị Lâm Thiếu Cung dị thuật cho tái hiện một lần. Bất quá, trong hình ảnh không có Chu Thịnh tu luyện dị thuật chẳng cảnh. Hẳn là lúc trước Chu Thịnh dưới đất mật động tu luyện dị thuật, Lâm Thiếu Cung dị thuật không cách nào quay lại lòng đất tình huống. Nhưng dù vậy, Lâm Thiếu Cung dị thuật đã phi thường đáng sợ. Tại loại dị thuật này trước mặt, liên phát chuyện phát sinh đều có thể tái hiện một lần, căn bản cũng không có bí mật gì. Tại trong hình ảnh, Chu Thịnh lợi dụng ngự vật liên tiếp giết chết Triệu Hổ, Trương Thanh. Tư Nguyên nhìn rất cẩn thận, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Kỳ thật, thông qua thời gian quay lại, Lâm Thiếu Cung cùng Tư Nguyên tương đương với liền nhìn trộm đến Chu Thịnh dị thuật bí mật. Tốt, điều tra không sai biệt lắm. Trương Thanh hoàn toàn chính xác bị ngươi giết chết, không có khả năng lại trở thành thất khống giả. Lâm Thiếu Cung rút lui dị thuật, quay lại hình ảnh cũng cấp tốc biến mất, trong phòng lại khôi phục nguyên dạng. Thất khống giả, có ý tứ gì? Chu Thịnh hỏi. Trước mắt hai người này tựa hồ rất xem trọng Trương Thanh phải chăng trở thành thất khống giả. Lâm Thiếu Cung nhìn thoáng qua Chu Thịnh, lập tức mở miệng nói, ngươi trở thành dị nhân, những sự tình này sớm muộn đều sẽ biết. Dị thuật sẽ tiêu hao tuổi thọ, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Mà dị nhân mặc kệ là thọ hết chết giả, hay là quá độ sử dụng dị thuật tạo thành tuổi thọ tiêu hao. Một khi tuổi thọ hao hết tử vong, vậy liền sẽ trở thành thất khống giả, tự thân dị thuật sẽ triệt để mất khống chế, tạo thành to lớn thảm họa. Chúng ta xưng là thất khống giả sự kiện. Mỗi một lần phát sinh thất khống giả sự kiện, đều sẽ chết rất nhiều người, tổn thất rất lớn. Mà Trương Thanh dị thuật phi thường đáng sợ, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, người giết Trương Thanh, dị nhân ti đến xác nhận rõ ràng. Chu Thịnh minh bạch. Dị nhân ti quan tâm không phải Chu Thịnh, mà là Trương Thanh. Trương Thanh chết rồi, đó chính là chuyện tốt. Không cần lo lắng Trương Thanh trở thành thất khống giả. Bất quá, từ đối phương trong giọng nói, Chu Thịnh cũng nghe ra một tia nguy hiểm. Tuổi thọ gần những dị nhân kia, dị nhân ti sẽ làm như thế nào? Kỳ thật, không cần phải nói, Chu Thịnh đều biết. Vì phòng ngừa dị nhân tuổi thọ hao hết mà mất khống chế, dị nhân ti chắc chắn sẽ xuất thủ tại dị nhân tuổi thọ hao hết trước giết dị nhân. Cái này dị nhân ti cũng không phải cái gì loại lương thiện. Các ngươi vừa rồi tại quan sát ta có phải hay không sắp chết? Một khi ta sắp chết, các ngươi sẽ làm thế nào? Chu Thịnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Một khi xác nhận ngươi sắp chết, ta sẽ ra tay giải quyết ngươi. Nói chuyện không phải Lâm Thiếu Cung, mà là Tư Nguyên. Chu Thịnh nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Nguyên. Hai người các ngươi đi vào Chu gia, ở trước mặt ta lại muốn giết ta. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai giải quyết ai. Chu Thịnh cười lạnh một tiếng. Trong lúc nhất thời, hai người dương cung bạc kiếm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ độc thủ. Lâm Thiếu Cung mồ hôi lạnh đều xông ra. Thông qua vừa rồi thời gian quay lại, hắn cũng biết Chu Thịnh dị thuật. Chu Thịnh thực lực rất đáng sợ, tuyệt đối là một cái rất khó đối phó dị nhân. muốn giết Chu Thịnh rất khó. Thật đánh nhau, Lâm Thiếu Cung cái thứ nhất liền sẽ chết. Chờ một chút, Lâm Thịnh ngươi không nên vọng động. Chúng ta tới nơi này chính là vì điều tra Trương Thanh sự kiện, hiện tại không sai biệt lắm đã điều tra rõ ràng, ngươi giết Trương Thanh, xem như có công. Hiện tại cho ngươi ba cái lựa chọn, một là gia nhập dị nhân ti tổng bộ, hai là trở thành dị nhân ti người canh giữ, ba là bảo trì nguyên trạng. Lâm Thiếu Cung cho Chu Thịnh ba cái lựa chọn. Cái này ba cái đều khác nhau ở chỗ nào? Chu Thịnh hỏi. Gia nhập dị nhân ti tổng bộ, ngươi lập tức liền có thể thu hoạch được một hạt tăng thọ đan, có thể tăng thọ một năm. Đồng thời về sau muốn hối đoái tăng thọ đan, sẽ có rất lớn ưu đãi. Nhưng ngươi cần nghe theo tổng bộ mệnh lệnh. Nếu là muốn trở thành dị nhân ti người canh giữ, trên danh nghĩa hay là lệ thuộc vào dị nhân ti, nhưng trên thực tế cùng dị nhân ti thuộc về quan hệ hợp tác. Người canh giữ sẽ chỉ trấn thủ một chỗ, thì như ngươi sẽ trở thành An Dương phủ người canh giữ, trấn thủ An Dương phủ. An Dương phủ bên trong phát sinh hết thảy thất khống giả sự kiện, do chính ngươi giải quyết, tổng bộ sẽ không cho ngươi cái gì trợ giúp. Nhưng nếu như tổng bộ cần ngươi hỗ trợ, ngươi lựa chọn xuất thủ, vậy liền sẽ thu hoạch được công lao. Khi tích lũy nhất định công lao về sau, có thể tại dị nhân ti tổng bộ hối đoái bao quát tăng thọ đan ở bên trong hết thảy bảo vật. Về phần bảo trì nguyên trạng, vậy ngươi sẽ trở thành dân gian dị nhân, bị dị nhân ti trọng điểm chằm chằm phòng. Chờ ngươi tuổi thọ gần, dị nhân ti sẽ phái người đưa ngươi sớm giải quyết. Đồng thời ngươi không cách nào thu hoạch được dị nhân ti tổng bộ bất kỳ vật gì. Chu Thịnh nghe vậy, túi đầu trầm ngâm. Cái này ba cái lựa chọn, cái thứ nhất đầu tiên bài trừ. Gia nhập dị nhân ti tổng bộ, vậy thì phải nghe theo dị nhân ti điều khiển. Mà dị nhân ti chú ý nhất chính là cái gì? Tự nhiên là thất khống giả sự kiện. Một khi phát sinh thất khống giả sự kiện, dị nhân ti tổng bộ dị nhân vậy khẳng định là trước tiên trên đỉnh, mà dị nhân sử dụng dị thuật càng tấp nập, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, chết liền càng nhanh. Không phải bạn bất đắc dĩ, Chu Thịnh sẽ không lựa chọn gia nhập dị nhân ti tổng bộ. Vì chỉ là một viên tăng thọ một năm tăng thọ đan, không đáng giá. Về phần trở thành dân gian dị nhân, nhìn như tự do, trên thực tế cũng rất thảm. Cái gì phía quan phương tài nguyên, tin tức cũng không chiếm được, như là người mù sơ voi, không thể làm. Ngược lại là dị nhân ti người canh giữ, để Chu Thịnh ánh mắt sáng lên. Nếu như hắn trở thành người canh giữ, trấn thủ An Dương phủ, đã có thể bảo hộ người nhà, cũng không cần chính mình mệt mỏi. Mà lại người canh giữ quyền lợi cực lớn, trấn thủ một chỗ, phàm là có quan hệ dị nhân, thất khống giả đều thuộc về người canh giữ quản hạt phạm chủ. Thao tác này không gian nhưng lớn lắm, phủ tôn đều không có quyền lợi lớn như vậy. Cơ hội được xưng tụng là một phương hoàng đế mệt vượn. Cái này ba cái lựa chọn, người sáng suốt đều sẽ lựa chọn trở thành người canh giữ. Dù sao, người canh giữ ưu thế quá lớn. Nhưng thật có chuyện dễ dàng như vậy? Chương 11, hậu tuyển vậy thì tốt, ta lựa chọn trở thành An Dương phủ người canh giữ. Chu Thịnh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Thiếu Cung. Lựa chọn sáng suốt. Lâm Thiếu Cung không có cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm đoán được Chu Thịnh hội làm ra lựa chọn. Dù sao, người canh giữ ưu thế quá lớn, chỉ cần không đốc, đều sẽ lựa chọn trở thành người canh giữ. Bất quá, hiện tại ngươi còn không thể trở thành người canh giữ, vẹn vẹn chỉ có thể coi là người canh giữ hậu tuyển. Tại An Dương phủ, còn có mặt khác mấy cái người canh giữ hậu tuyển. Nếu muốn trở thành chân chính người canh giữ, liền phải thu hoạch công lao, sau đó chờ đợi dị nhân ti tổng bộ bổ nhiệm. Lâm Thiếu Cung thản nhiên nói. Quả nhiên, việc này không có đơn giản như vậy. Chu Thịnh cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nếu như cứ như vậy trở thành người canh giữ, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Mà bây giờ, Chu Thịnh vẹn vẹn chỉ là người canh giữ hậu tuyển một trong thôi. Công lao, giải quyết thất khống giả sự kiện hoặc là giết chết tổng bộ ban bố dị nhân trong lệnh truy nã dị nhân, liền có thể thu hoạch được công lao. Chu Thịnh như có điều suy nghĩ. Người canh giữ trên danh nghĩa lệ thuộc vào dị nhân ti tổng bộ, nhưng trên thực tế cả hai chính là quan hệ hợp tác. Dị nhân ti không cách nào mệnh lệnh người canh giữ, chỉ có thể thông qua đủ loại thủ đoạn để người canh giữ chủ động đi giải quyết thất khống giả sự kiện, hoặc là truy sát trong lệnh truy nã dị nhân. Hiện tại dị nhân ti tổng bộ liền dùng công lao đến hấp dẫn mấy cái người canh giữ hậu tuyển dị nhân. Vậy thì thôi vậy, hậu tuyển liền hậu tuyển đi, coi như làm không được người canh giữ cũng không có gì lớn. Chu Thịnh lắc đầu, hắn cũng sẽ không chủ động ra ngoài truy sát những dị nhân khác hoặc là chủ động đi xử lý thất khống giả sự kiện. Đô Đần đều biết, đó là muốn thi triển dị thuật, sẽ tiêu hao tuổi thọ khổ sai sự tình. Hắn chỉ cần yên lặng ở tại Chu phủ, tu luyện Tùng Hạc Công, tuổi thọ tự nhiên là có thể gia tăng. Tội gì đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt, nếu như không có việc gì ta liền đi. Lúc này, một bên Tư Nguyên đứng dậy, lạnh như băng mở miệng. Mà lại, trực tiếp đứng dậy liền đi, không chút do dự. Nhìn xem Tư Nguyên rời đi bóng lưng, Chu Thịnh khẽ cho mày, hắn nhìn thoáng qua Lâm Thiếu Cung, trầm giọng hỏi, ta cùng cái này Tư Nguyên chưa từng gặp mặt ta. Hẳn là cũng chưa nói tới thủ án gì, hắn đối ta địch ý từ đâu mà đến. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Thịnh cũng cảm giác được, cái này Tư Nguyên giống như đối với hắn có một ít địch ý. Lâm Thiếu Cung nhún vai một cái nói, đại khái là bởi vì công lao a. Ngươi cũng biết, Tư Nguyên là Sơn Dương phủ người canh giữ, dị nhân ti tổng bộ là không điều động được hắn, chỉ có thể xuất ra công lao mời hắn theo ta cùng đi. Ngươi không có phản kháng, thậm chí còn trở thành người canh giữ hậu tuyển, Tư Nguyên không có công lao có thể kiếm, tự nhiên là giận ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần quá để ý, hắn tuổi thọ không nhiều lắm. Huống hồ hắn là Sơn Dương phủ người canh giữ, Sơn Dương phủ, An Dương phủ lân cận, về sau các ngươi cũng coi là hàng xóm, nói không chừng còn sẽ có liên hệ thời điểm. Chu Thịnh nhẹ gật đầu. Nguyên lai cái này Tư Nguyên đem mình làm công lao, may chính mình không có phản kháng, chỉ sợ Tư Nguyên đã sớm làm xong đánh dụng chính mình chuẩn bị. Khó trách Chu Thịnh vẫn luôn cảm giác được Tư Nguyên vô cùng nguy hiểm. Thử, coi ta là thành công cực khổ. Món nợ này trước nhớ kỹ, về sau lại tính. Chu Thịnh ánh mắt lộ ra một tia lanh ý, hắn đối với Tư Nguyên người như vậy cũng không có gì hảo cảm. Đúng rồi, Sơn Dương phủ có người canh giữ, cái kia An Dương phủ người canh giữ đâu? Chu Thịnh hỏi. Đời trước An Dương phủ người canh giữ đại nạn tiền đến, đi dị nhân ti tổng bộ tòa hóa. Tòa hóa? Muốn đi chịu chết đi. Chu Thịnh minh bạch. Đại nạn tiến đến dị nhân, nếu như không muốn trở thành thất khống giả, cũng chỉ có thể tự sát hoặc là bị giết. Đi dị nhân ti tổng bộ, khẳng định là chịu chết. Tại sao muốn đi dị nhân ti tổng bộ? Chính mình cũng có thể tại An Dương phủ tự sát. Chu Thịnh lại hỏi. Tổng bộ có biện pháp có thể kiểm tra đo lường đến dị nhân cụ thể tuổi thọ, cụ thể đến còn thừa lại mấy ngày loại trình độ đó. Đi dị nhân ti, liền có thể kỹ càng nắm giữ chính mình đại nạn tiến đến ngày, không cần phải nhắc tới tâm che mật. Chu Thịnh trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Những người khác không có hệ thống, không biết cụ thể tuổi thọ như thế nào. Chỉ có đi dị nhân ti tổng bộ mới biết được. Không sai biệt lắm, đuổi đến thời gian dài như vậy mới đến An Dương phủ, ta cũng mệt mỏi. Chu Thịnh, an bài cho ta một gian phòng ốc, ta phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Thiếu Cung đứng dậy duỗi ra lưng mỏi. Ừm. Người muốn lưu lại? Chu Thịnh kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiếu Cung. Đúng, ta không đi, liền lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi. Không phải vậy, ngươi giải quyết thất khống giả sự kiện, hoặc là thu hoạch mặt khác công lao, không ai cho ngươi ghi chép cùng báo cáo công lao làm sao bây giờ? Mà lại, đây cũng là giải quyết việc chung, mặt khác mấy cái người canh giữ hậu tuyển bên người cũng có tổng bộ phái người. Chu Thịnh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thiếu Cung. Tổng bộ ý tứ, trừ phái người trợ giúp, chỉ sợ còn có giám thị ý tứ. Tổng bộ dị nhân nhiều như vậy, mỗi cái người canh giữ bên người đều có tổng bộ dị nhân, vậy cỡ nào thiếu dị nhân? Chu Thịnh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhưng Lâm Thiếu Cung lại lắc đầu nói, ta không giống với, ta như vậy dị nhân sẽ chỉ thời gian quay lại cái này một cái dị thuật. Mà lại người như ta tổng bộ có thể chủ động sinh ra, liên tục không ngừng, đây đối với tổng bộ mà nói không tính là cái gì. Đại lượng chế tạo. Chu Thịnh nghĩ đến một cái từ. Lâm Thiếu Cung dạng này dị nhân, không phải liền là đại lượng chế tạo sao? Bất quá, Lâm Thiếu Cung dạng này dị nhân không có một chút sức chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ có thể làm thành một cái ghi chép công cụ hình người thôi. Sau đó, Lâm Thiếu Cung rời đi. Chu phủ gian phòng còn nhiều, an bài một cái Lâm Thiếu Cung không tính là gì. Bất quá, Chu Thịnh lại tại trong phòng cẩn thận trải bước liên quan tới dị nhân ti sự tình. Từ có hạn tin tức bên trong, Chu Thịnh hiểu được dị nhân ti một chút tình huống. Thứ nhất, dị nhân ti nội tình rất sâu, quyền lợi thậm chí bao trùm tại triều đình phía trên. Thứ hai, chỉ dựa vào dị nhân ti tổng bộ, không cách nào xử lý các nơi thất khống giả sự kiện, cũng vô pháp khống chế tất cả dị nhân, cuối cùng không thể không ủy quyền cho người canh giữ. Thứ ba, các nơi mặc dù hỗn loạn, nhưng dị nhân ti tổng thể còn khống chế lấy thế cục, thiên hạ này còn không có triệt để sụp đổ. Tổng hợp mà nói, trở thành dị nhân ti người canh giữ, đích thật là một cái lựa chọn tốt nhất. Bất quá, Chu Thịnh rất rõ ràng, hắn có thể trở thành người canh giữ hậu tuyển một trong, mấu chốt nhất vẫn là hắn chém giết Trương Thanh, Triệu Hổ. Một thân thực lực đạt được dị nhân ti tổng bộ tán thành, bằng không mà nói, hắn căn bản không có tư cách trở thành người canh giữ hậu tuyển một trong. Thực lực mới là mấu chốt nhất nhân tố. Lâm Thiếu Cung vào ở Chu phủ, nhưng đối phương tương đương tức thời, Chu Thịnh làm cái gì, Lâm Thiếu Cung đều không can thiệp, cũng sẽ không mỗi ngày thuyết phục Chu Thịnh đi xử lý thất khống giả sự kiện, cơ hồ tương đương tại một cái người trong suốt. Chu Thịnh tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh tịnh, mỗi ngày tại hậu viện cố gắng tu luyện tùng hạc công. Trong ngay mắt, thời gian gần một tháng đi qua, Chu Thịnh tùng hạc công cũng rốt cục đột phá. Ký chủ, Chu Thịnh, 16 tuổi, còn thừa tuổi thọ 5 năm 9 tháng tùng hạc công, lô hỏa thuần thanh, tiến độ không. Chu Thịnh tùng hạc công từ đăng đường nhập thất tăng lên tới lô hỏa thuần thanh, mà tuổi thọ cũng tăng lên 3 năm. Hiện tại Chu Thịnh tuổi thọ còn thừa lại 5 năm, thân thể của hắn cũng rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ tuổi già sức yếu, nhưng nhìn xem sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần phấn thước, xem xét liền chí ít có nhiều năm có thể sống. Bất quá, Chu Thịnh qua nhiều ngày như vậy cuộc sống an ổn, mà phiền phức cũng rốt cục tới cửa. Một ngày này, phụ tôn Lưu Thăng đột nhiên đến nhà bái phòng. Chương 12, thất khống giả sự kiện. Hậu viện, An Dương phủ phụ tôn Lưu Thăng nhìn trước mắt Chu Thịnh. Hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lưu Thăng đã từng thấy qua Chu Thịnh, chỉ là cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, làm sao biến thành một cái râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu lao nhân. Bất quá, Lâm Thiếu Cung đem hắn đưa đến nơi này, vậy liền không hề nghi ngờ, người trước mắt nhất định là Chu Thịnh. Lưu Thăng trong lòng suy đoán, đại khái cùng dị thuật có quan hệ. Dị thuật quỷ dị, thần bí, Lưu Thăng cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói, xin mời Chu nghĩa sĩ xuất thủ, quét sạch trong thành si mị vong lượng. Lưu Thăng không biết nên xưng hô Chu Thịnh là công tử hay là hiền chất, dù sao hiện tại Chu Thịnh so với hắn đều muốn giàn mua, xưng hô cái gì cũng không quá phù hợp, chỉ có thể lấy nghĩa sĩ tương xứng. Si mị vong lượng, phủ tôn chỉ là cái gì? Chu Thịnh hỏi. An Dương phủ đại lao hư hư thực thực xuất hiện thất khống giả sự kiện. Đời trước An Dương phủ người canh giữ đã từ nhiệm, lão phu tìm không thấy có thể xử lý việc này dị nhân. Nghe nói Chu nghĩa sĩ hiện tại là người canh giữ hậu tuyển một trong, cho nên chuyên tới để bái phỏng. Lưu Thăng một năm một mười nói. Thất khống giả sự kiện. Chu Thịnh con mắt khẽ híp một cái. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Thiếu Cung. Hiển nhiên, hắn trở thành người canh giữ người dự bị, khẳng định là Lâm Thiếu Cung cung cấp tin tức. Cụ thể nói một chút, đại lao thế nào? Chu Thịnh hỏi. Ngay tại hôm qua, đại lao ở trong lần lượt có người chết đi. Bản quan phái người đi vào xem xét tình huống, kết quả đi vào người cũng đã chết. Từ đại lao nhìn ra ngoài, trong đại lao im ắng một mảnh, một chút thanh âm đều không có, đoán chừng tất cả mọi người chết rồi. Loại này quỷ dị tình huống, bản quan lập tức liền phát giác, có lẽ là thất khống giả sự kiện. Vì phòng ngừa thất khống giả sự kiện mở rộng, bản quan đã để người phong bế đại lao cửa ra vào, sau đó lại đến xin mời Chu nghĩa sĩ. Chu Thịnh như có điều suy nghĩ. xem ra Lưu Thăng đối với thất khống giả sự kiện cũng không lạ lắm, cho nên mới sẽ trước tiên làm ra ứng đối biện pháp, phong bế đại lao cửa lớn, không để cho thất khống giả sự kiện tiến một bước mở rộng. Nếu như là địa phương khác thất khống giả sự kiện, Chu Thịnh chắc chắn sẽ không để ý tới. Nhưng An Dương Thành bên trong phát sinh thất khống giả sự kiện, ngay tại Chu Thịnh dưới mí mắt, toàn bộ Chu gia đều tại An Dương Thành, cùng hắn cùng một nhịp thở, hắn liền không xuất thủ không được. Nhất là nghĩ đến mình bây giờ cũng tăng thọ 5 năm, vận dụng mấy lần ngự vật cũng không quan hệ. Thế là, Chu Thịnh gật đầu nói, "Tốt, Chu Mỗ liền theo phụ tôn đi một chuyến." Chu Thịnh đứng người lên chuẩn bị rời đi. Hắn khỏe mắt liếc qua thấy được Lâm Thiếu Cung, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng nói ra, "Lâm Thiếu Cung, ta còn không có chính thức trở thành người canh giữ, hiện tại đi xử lý thất khống giả sự kiện, có tính không công lao?" Lâm Thiếu Cung nghe vậy, gật đầu nói, "Tính, đương nhiên tính. Chỉ cần ngươi có thể xử lý sạch thất khống giả sự kiện, đến lúc đó ta sẽ như thực báo cáo, nên cho ngươi dạng gì công lao, khẳng định không thể thiếu." "Tốt, lên đường đi." "Vậy làm phiền Chu nghĩa sĩ, mời." Chu Thịnh hiện tại thân thể giàn mua, chỉ có thể ngồi tiệu. Chu gia tài đại khí thô, đã sớm sắp xếp xong xuôi một đỉnh quốc kiệu. Tại trước khi ra cửa, Chu Thịnh để A Đại đem hắn chế tạo 100 cây phi châm cũng mang lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó, một đoàn người liền xuất phát, hướng phía đại lao tiến đến. An Dương phủ đại lao, khoảng cách phủ nhà không có bao xa. Lưu Thăng đã điều tập nha dịch, đem chọn con đường đều phòng. Chu Thịnh đuổi tới đại lao bên ngoài lúc, lại phát hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Đại lao bên ngoài, đã có người tại thò đầu ra nhìn, tựa hồ đang quan sát trong đại lao tình huống. Lưu Thăng sầm mặt lại nói, "Chuyện gì xảy ra?" Một bên nha dịch cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Đại nhân, ngài đi không lâu sau liền đến hai người kia, bọn hắn tự xưng dị nhân, hay là người canh giữ hậu tuyển, chuyên tới để xử lý thất khống giả sự kiện. Chúng ta cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tới gần đại lao." Lúc này, Chu Thịnh cũng hạ cố kiệu, hắn nghe được nha dịch mà nói, thế là nhìn phía Lâm Thiếu Cung, An Dương Thành bên trong còn có mặt khác người canh giữ hậu tuyển. Lâm Thiếu Cung lại lắc đầu nói, "Ta không quá rõ ràng, nhưng có này khả năng. Bất quá, đến cùng phải hay không, đi gặp một lần liền biết. Người canh giữ hậu tuyển, người bình thường cũng sẽ không giả mạo." Chu Thịnh nhẹ gật đầu. Sau đó Lưu Thăng liền để nha dịch đi mời đối phương đến đây. Rất nhanh, Chu Thịnh liền gặp được đối phương. Đây là một cái sắc mặt trắng bệnh, tuổi chừng hơn 30 tuổi nam tử trung niên. Lâm Thiếu Cung lại đi thẳng tới nam tử trung niên bên cạnh, cùng đối phương đồng bạn tại nhỏ giọng trao đổi cái gì. Một lát sau, Lâm Thiếu Cung mới đi đến Chu Thịnh trước mặt, nhỏ giọng nói ra, "Xác nhận qua, không sai, đối phương là người canh giữ hậu tuyển một trong, gọi Lâm Ngụ." Bất quá, Lâm Ngụ cũng không phải là An Dương Thành người, mà là An Dương phủ địa bàn quản lý Chu Thương huyện nhân sĩ. Trước đó vẫn luôn tại Chu Thương huyện, cũng là gần nhất mới đi đến phủ thành làm việc, vừa lúc biết được trong đại lao có thất khống giả sự kiện. Chu Thịnh nghe vậy nhẹ gật đầu, minh bạch chân tướng. An Dương phủ phía dưới có mấy cái huyện, Chu Thương huyện chính là một cái trong số đó. "Ta là Lâm Ngụ, nghe nói ngươi cũng là người canh giữ hậu tuyển một trong. Bất quá, làm việc phải coi trọng tới trước tới sau. Ta tới trước đến nơi đây, lẽ ra phải do ta đến xử lý trận này thất khống giả sự kiện." Lâm Ngụ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thịnh, ngữ khí rất không khách khí. Chu Thịnh nghe vậy hơi kinh ngạc, thậm chí từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Lâm Ngụ một phen. Thế mà còn có người đổi tới đi xử lý thất khống giả sự kiện. Bất quá, đã có người chủ động đi xử lý thất khống giả sự kiện, Chu Thịnh tự nhiên mừng rỡ sống chết mặc bay. "Tốt, tới trước tới sau, ta không cùng ngươi tranh, ngươi trước hết mời." Chu Thịnh gật đầu một cái đáp ứng. Lâm Ngụ khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười. Sau đó, hắn xoay người, xài bước hướng phía đại lao lối vào đi đến. Lâm Thiếu Cung đi vào Chu Thịnh bên cạnh, thấp giọng nói ra, "Hơn phân nửa là vì trở thành người canh giữ. Mấy người các ngươi người hậu tuyển, đến tột cùng ai có thể trở thành người canh giữ, tổng bộ tham khảo chính là công lao. Nhất là càng là có thể xử lý thất khống giả sự kiện, thì càng có khả năng trở thành người canh giữ." Chu Thịnh minh bạch. Hóa ra cái này Lâm Ngụ là vì trở thành người canh giữ, cho nên mới tích cực như vậy. Chỉ là, thất khống giả thật có dễ dàng như vậy xử lý. Chu Thịnh lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi, tựa hồ tuyệt không sốt ruột. Với bạn, có Lâm Ngụ đi trước xử lý thất khống giả sự kiện, hắn cũng có thể hảo hảo quan sát cái này thất khống giả sự kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Ngụ đi tới đại lao lối bảo. Nơi này bị nha dịch dùng phiến đá phong bế, đem phiến đá đẩy ra. Lâm Ngụ ra lệnh, bọn nha dịch không dám thất lễ, lập tức làm theo, cấp tốc rời ra phiến đá. Bành! Thật dày phiến đá bị đẩy ra, nện vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Ngụ nhìn qua đen kịt đại lao cửa vào, một tiếng quát khẽ, "Dị thuật, ẩn thân." Theo Lâm Ngụ thoại âm rơi xuống, lập tức, Lâm Ngụ thân ảnh lập tức liền biến mất không thấy bóng dáng. Dù là Chu Thịnh đều không cảm ứng được Lâm Ngụ bất kỳ khí tức gì, liền phảng phất thật biến mất đồng dạng. Thật sự là thần kỳ. Loại dị thuật này, có thể triệt để ẩn thân, chỉ cần không phải chủ động bại lộ, không có người nào có thể phát hiện. Chu Thịnh con mắt có chút ngưng tụ. Bất quá, trong lòng của hắn cũng đang suy tư, nếu như gặp phải Lâm Ngụ loại này ẩn thân dị thuật, nên như thế nào ứng đối? Loại dị thuật này, nếu như sớm biết, ứng đối không khó. Khó khăn là trước đó không biết, không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, vậy thì có uy hiếp rất lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người rối cổ, nhìn về hướng đại lao, nhưng không ai dám bước vào đại lao nửa bước. A, đúng lúc này, một tiếng hét thảm từ trong đại lao phát ra. Sau đó, trong đại lao lại bình tĩnh lại, triệt để yên tĩnh trở lại. Chương 13, quấy nhiễu thanh âm này, là Lâm Ngụ. Đi theo Lâm Ngụ bên cạnh đồng bạn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nhưng là, hắn không dám tiến vào đại lao, đem phiến đá một lần nữa che lại. Chu Thịnh lập tức phân phó nói, bọn nha dịch không dám trì hoãn, lập tức luống cuống tay chân, đem to lớn phiến đá từ dưới đất nâng lên, một lần nữa phong bế đại lao lối vào. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau. Cho dù không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng từ cái kia tiếng kêu thảm thiết bên trong, kỳ thật mọi người cũng có chỗ suy đoán. Lâm Ngụ, hơn phân nửa là bại. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, nhất là phụ tôn Lưu Thăng, nhìn xem Lâm Ngụ chủ động xin đi dễ dàng, mà lại trước đó tràn đầy tự tin dáng vẻ, còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh thật sự. Kết quả đây, không nghĩ tới là cái ba hoa trích trẻ ngu xuẩn, lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà liền bại. Chu Nghĩa Sĩ, Lâm Ngụ thất bại, ngươi nhìn. Lưu Thăng nhìn xem Chu Thịnh, muốn nói lại thôi. Chu Thịnh khẽ cho mày, hắn không có lập tức đáp lời, mà là tại trầm tư. Vừa mới Lâm Ngụ dị thuật, hắn là tận mắt chứng kiến qua. Lâm Ngụ dị thuật có thể trực tiếp ẩn thân, đó là hoàn toàn thu liễm khí tức, bất kể là ai đều nhìn không thấy. Loại dị thuật này coi như không có cường đại lực công kích, nhưng thích hợp nhất tiến vào một chút phức tạp khu vực tìm hiểu tình báo. Theo lý thuyết, Lâm Ngụ có loại dị thuật này bản thân, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, liền tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện. Chớ nói chi là trong thời gian ngắn như vậy xảy ra chuyện. Thế nhưng là, sự thực là, Lâm Ngụ xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy liền xảy ra chuyện. Lâm Ngụ đến tột cùng ở bên trong gặp cái gì? Thất khống giả sự kiện, mỗi một kiện cũng không tốt xử lý. Cũng không phải là dị thuật càng mạnh liền càng có thể xử lý thất khống giả sự kiện. Xử lý thất khống giả sự kiện, còn phải có đầu óc. Lâm Ngụ chính là ỷ vào chính mình dị thuật tính đặc thù, không hiểu rõ trong đại lao tình huống, trực tiếp liền đi vào. Kết quả là bại. Ta nhất định phải hiểu rõ tình huống bên trong, mới có thể có tính nhắm vào độc thủ. Nếu không, nếu là tùy tiện tiến vào, chính là Lâm Ngụ hạ tràng. Chu Thịnh mở miệng nói ra. Lưu Thăng có chút khó khăn nói, bản quan trước đó đã phái rất nhiều người đi vào tìm hiểu, thế nhưng là đi vào không một người ngoại lệ đều đã chết, tình huống bên trong tự nhiên cũng liền không thể nào biết được. Chu Thịnh biết, trong đại lao tình huống phức tạp, ngay cả Lâm Ngụ đều đã chết, phái lại nhiều người bình thường đi vào cũng chỉ là chịu chết thôi. Lâm Thiếu Cung, ta nhớ được ngươi dị thuật thời gian quay lại, có thể hồi tưởng một mảng lớn phạm vi bên trong tình huống. Ngươi có thể dùng dị thuật quay lại trong đại lao hình ảnh, như vậy liền có thể biết tình huống cụ thể bên trong. Chu Thịnh ánh mắt rơi ở trên người Lâm Thiếu Cung. Lâm Thiếu Cung gật đầu nói, không sai, thời gian quay lại có thể hồi tưởng một mảng lớn phạm vi bên trong tình huống. Bất quá, điều kiện tiên quyết là không có dị thuật quấy nhiễu. Trong đại lao có thất khống giả, đối phương dị thuật là dạng gì còn không rõ ràng lắm, nếu có quấy nhiễu mà nói, thời gian quay lại cũng không có cách nào. Bất quá, cái này chung quy là một cái biện pháp, có thể thử một lần. Chỉ là, nơi này cũng không chỉ một mình ta có thể thời gian quay lại. Lâm Thiếu Cung chợt xoay người, đem ánh mắt nhìn phía Lâm Ngụ bên cạnh đồng bạn, trầm giọng nói, "Phương Đại Đồng, ngươi là tổng bộ dị nhân ti phái đến Lâm Ngụ bên người ghi chép viên. Hiện tại Lâm Ngụ chết rồi, tổng bộ trừng phạt ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cho nên, hiệp trợ chúng ta xử lý trận này thất khống giả sự kiện, là ngươi lấy công chuộc tội duy nhất cơ hội." Phương Đại Đồng có chút do dự, nhưng hắn không do dự bao lâu, mà là gật đầu nói, "Lâm Ngụ chết rồi, hắn quá liều lĩnh, lô mãng, nhưng ta cũng có nhất định trách nhiệm. Tốt, ta thi triển thời gian quay lại, để cho ngươi người hậu tuyển chậm chậm cẩn thận một chút, một khi có dị thuật quấy nhiễu, ta thời gian quay lại liền sẽ bị phá hư." Nói xong, Phương Đại Đồng lập tức bắt đầu thi triển thời gian quay lại. Ông, một cỗ lực lượng vô hình hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, sau đó, Phương Đại Đồng trước người xuất hiện một vài bức hình ảnh. Ngừng, liền từ Lâm Ngụ tiến vào đại lao bắt đầu. Chu Thịnh lên tiếng nói, hình ảnh lập tức ngừng lại, sau đó liền tái hiện tình cảnh vừa nãy. Lâm Ngụ để cho người ta đẩy ra phiến đá, sau đó ẩn thân tiến vào đại lao ở trong. Lâm Ngụ một khi ẩn thân, liền ngay cả thời gian quay lại đều không thể nhìn thấy nó thân ảnh, nhưng có thể nhìn thấy trong đại lao tình huống. Trong đại lao, đầy đất đều là thi thể. Có thi thể là tại nhà tù bên trong, có thi thể thì là đổ vào trên lối đi nhỏ. Nhưng đều không ngoại lệ, trên thân những người này đều không có một chút vết thương. Trên mặt đất cũng không có bất kỳ vết máu nào. Tất cả mọi người tựa như là ngủ đồng dạng, biểu lộ không gì sánh được căn tường, tuyệt không giống như là chết rồi. Nhưng càng như vậy, thì càng để cho người ta dùng mình. Chu Thịnh chú ý tới, tại thi thể đầy đất ở giữa, lại có một cái đứng đấy thân ảnh. Người này chỉ có một cái bóng lưng. Đồng nhiên, người này từ từ xoay người. Đối phương xoay người tốc độ rất chậm, nhưng khi hắn triệt để xoay người lúc. A. Trong tấm hình, hét thảm một tiếng. Sau một khắc, hình ảnh tựa hồ bị quấy rầy rồi, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Chu Thịnh ngẩng đầu nhìn qua Phương Đại Đồng, thời gian quay lại hình ảnh biến mất, mấu chốt nhất một màn, hắn còn không có nhìn thấy. Phương Đại Đồng đầu đầy mồ hôi, tựa hồ tiêu hao rất lớn. Hắn đáp lại nói, có dị thuật quấy nhiễu, thời gian quay lại không cách nào lại duy trì. Chu Thịnh nhìn về hướng Lưu Thăng, phụ tôn, vừa mới trong hình ảnh cái kia một mực đưa lưng về phía chúng ta người, chỉ sợ sẽ là thất khống giả. Hắn là lúc nào tiến vào đại lao? Tình huống cụ thể lại là cái gì? Lưu Thăng lập tức gọi tới một cái mập lùn nha dịch, đối với Chu Thịnh nói ra, đây là Vương Hổ, đại lao cai tù, hắn hẳn là nhận biết trong tấm hình người. Vương Hổ, ngươi cho Chu Nghĩa Sĩ nói một chút người kia là ai? Vương Hổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Chu Thịnh, sau đó mở miệng nói ra, cái kia tự xưng Hạ lão yêu, tựa hồ không phải An Dương thành người. Hắn ở trong thành bởi vì trộm cướp, bị người ta tóm lấy, sau đó xoay đưa đến nha môn, bị chúng ta nhốt vào đại lao. Bất quá, cái này Hạ lão yêu rất kỳ quái. Đến nha môn sau vẫn là người khác nói, hắn một mực không lên tiếng, hơn nữa còn nhắm mắt lại, vẫn luôn không có mở ra qua. Ta biết cũng chỉ có những thứ này. Tin tức rất ít, bất quá, Chu Thịnh chú ý tới cái này Hạ lão yêu một chút chỗ đặc thù. Hắn một mực nhắm mắt lại, là mù loà sao? Chu Thịnh hỏi. Cái này không quá rõ ràng. Chu Thịnh hồi tưởng đến vừa rồi thời gian quay lại bên trong hình ảnh. Hạ Lao Yêu vừa mới quay người, tựa hồ ngay cả bộ dáng đều không có thấy rõ ràng, thời gian quay lại hình ảnh liền biến mất. Đại Lao lúc nào xuất hiện thất khống giả sự kiện? Tựa như là sáng sớm hôm qua. Chu Thịnh trong đầu đã ẩn ẩn có một cái ý nghĩ. Hắn xoay người, đối với Phương Đại Đồng nói ra, lại thi triển một lần thời gian quay lại, từ hôm qua sáng sớm bắt đầu. Phương Đại Đồng nhìn thoáng qua Chu Thịnh, hắn cắn răng nói, "Tốt, ta lại thi triển thời gian quay lại, nhưng lúc nào cũng có thể bởi vì dị thuật quấy nhiễu mà bỏ dở." Thế là, Phương Đại Đồng lần nữa thi triển thời gian quay lại. Hình ảnh đi thẳng tới sáng sớm hôm qua. Lúc kia còn chưa có xuất hiện thất khống giả sự kiện. Trong hình ảnh, tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Lao Yêu không nhúc nhích quanh chân ngồi dưới đất, mà lại vẫn luôn nhắm mắt lại. Thẳng đến trong hình ảnh, hai tên nha dịch mở ra nhà tù, cầm trong tay côn đồng, tựa hồ chuẩn bị giáo huấn không hiểu chuyện Hạ Lao Yêu. Thế nhưng là, hai tên nha dịch gọi Hạ Lao Yêu danh tự cũng không có phản ứng. Bọn hắn tiến lên dùng chân đá đá Hạ Lao Yêu. Bá. Đột nhiên, Hạ Lao Yêu mở mắt. Ngay tại Hạ Lao Yêu mở mắt một sát na kia, thời gian quay lại hình ảnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, biến mất. Thấy cảnh này, đám người vẫn như cũ có chút mơ hồ. Nhưng Chu Thịnh trong lòng suy đoán nào đó lại được chứng minh. Lại có dị thuật quấy nhiễu, còn cần thời gian quay lại sao? Phương Đại Đồng hỏi. Thời gian quay lại cần trả giá rất lớn, thế nhưng là, hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì. Không cần. Ta muốn, ta đại khái đã hiểu. Chu Thịnh lắc đầu, ánh mắt của hắn rơi xuống Đại Lao lối vào. Chương 14, giải quyết. Tất cả mọi người nhìn qua Chu Thịnh, không rõ ràng cho lắm. Dù là Lâm Thiếu cũng có chỗ suy đoán, nhưng là không phải cùng Chu Thịnh nghĩ một dạng, hắn cũng không rõ ràng. Chu Thịnh cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trầm giọng nói, Hạ Lao Yêu khi còn sống là cái dị nhân, đại nạn sắp xảy ra, hắn đi tới An Dương phủ Đại Lao. Về phần hắn tại sao tới đến Đại Lao, mà không phải đi rừng sâu núi thẳm, ta không cách nào phỏng đoán. Nhưng hắn đi vào Đại Lao về sau, tuổi thọ hao hết, thành thất khống giả. Mà hắn dị thuật, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là con mắt. Một khi hắn mở to mắt, thì tương đương với phát động dị thuật. Hạ Lao Yêu dị thuật phi thường quỷ dị, cũng phi thường đáng sợ. Phương Đại Đồng thời gian quay lại, sở dĩ hai lần đều hứng chịu tới dị thuật quá nhiều, cũng là bởi vì Hạ Lao Yêu mở mắt, thi triển dị thuật. Cho nên trước đó Hạ Lao Yêu còn sống lúc, vẫn luôn nhắm mắt lại, không dám mở to mắt. Nghe Chu Thịnh phân tích, đám người không khỏi sáng tỏ thông suốt. Rất nhiều bí ẩn, tựa hồ cũng giải khai. Chờ một chút, mấu chốt Hạ Lao Yêu dị thuật thế nào giết người? Lâm Ngụ lại là chết như thế nào? Lâm Thiếu cũng hỏi. Hoàn toàn chính xác, đây mới là mấu chốt. Ta có hai cái suy đoán. Thứ nhất, Hạ Lao Yêu mở to mắt, ánh mắt chỉ cần nhìn chăm chú đến đối thủ, như vậy đối thủ liền sẽ chết. Thứ hai, Hạ Lao Yêu mở to mắt, nhưng đối thủ nhất định phải cũng đồng dạng thấy được Hạ Lao Yêu con mắt, sau đó mới có thể chết. Nếu muốn biết đến tột cùng là loại nào, biện pháp rất đơn giản, để cho người ta đi thử một lần liền biết. Chu Thịnh ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là rơi xuống phủ Tôn Lưu Thăng trên thân. Lưu đại nhân, xin ngươi an bài một người tiến về Đại Lao. Làm cho đối phương cúi đầu, đừng đi nhìn Hạ Lao Yêu con mắt, chỉ cần để Hạ Lao Yêu quay người là đủ. Hạ Lao Yêu quay người về sau, mặc kệ chết hoặc là không chết, đều có thể biết Hạ Lao Yêu dị thuật nội tình, đến lúc đó liền có thể có tính nhắm vào phá mất Hạ Lao Yêu dị thuật. Chu Thịnh nói ra. Lưu Thăng hơi nhướng mày. Đây là muốn để hắn phái một tên tử sĩ a, bất quá, Lưu Thăng là phủ tôn, luôn có biện pháp. Rất nhanh, một tên nha dịch liền bị phái đi Đại Lao. Chu Thịnh dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải cúi đầu, tốt nhất làm ra một chút động tĩnh, Hạ Lao Yêu khẳng định sẽ quay người. Chỉ cần ngươi thấy Hạ Lao Yêu quay người đi về phía trước, vậy liền có thể quay người rời đi Đại Lao. Nha dịch nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn rất khẩn trương, nhưng phủ tôn đã hứa hẹn hắn lợi ích cực kỳ lớn. Cho dù chết, hắn vợ con ngày tháng sau đó cũng là không lo. Cho nên, lần này chỉ có thể liều mạng. Nha dịch gọi Lưu Tam, nhìn xem các đồng liêu rời ra phiến đá, hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong Đại Lao. Vừa mới đi vào Đại Lao, Lưu Tam liền phảng phất cảm nhận được một cố lạnh ý, nhất là thi thể đầy đất, càng khiến người ta cảm thấy âm trầm. Lưu Tam một mực đi lên phía trước, vượt qua từng bộ thi thể. Đồng nhiên, hắn thấy được trên mặt đất một bộ đặc thù thi thể. Lâm Ngụ. Vừa rồi tên kia có thể ẩn thân dị nhân. Giờ phút này Lâm Ngụ ngã trên mặt đất, trên mặt thần sắc tựa hồ có chút hoảng sợ, biểu lộ đều bơ méo. Xa xa xa, Lưu Tam trong thai truyền đến một trận thanh âm quái dị. Hắn thoáng ngẩng đầu, xa xa liền thấy một bóng người hai chân, chính lấy một loại cực kỳ cứng ngắc, quái dị tư thế, hướng phía hắn từ từ đi tới. Hắn nhịp tim gia tốc, lạnh cả người, hai chân không nhịn được run rẩy lên. Hắn biết, đó là thất khống giả. Chỉ là, hắn không có chết. Thất khống giả rõ ràng đã xoay người, nhưng hắn không có chết. Nghĩ tới đây, Lưu Tam chợt xoay người, cơ hồ chạy vội giống như hướng phía Đại Lao nhập lối ra chạy tới. Lưu Tam đi ra, hắn không có chết. Thật sự là may mắn à, chuyến này không có chết, phụ tôn đại nhân hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, đều có thể cầm vào tay. Nhìn thấy Lưu Tam thất kinh từ trong Đại Lao chạy ra, nha dịch đội vàng dùng phiến đá một lần nữa phong bế Đại Lao cửa vào. Rất nhiều nha dịch đều ánh mắt hâm mộ nhìn qua Lưu Tam. Lưu Tam, thế nào? Lưu Thăng lập tức tiến lên hỏi. Đại nhân, ta dựa theo phân phó của ngài, tiến vào Đại Lao liền cúi đầu đi lên phía trước. Ta thấy được trên mặt đất có thật nhiều thi thể, trong đó có cái kia một người Lâm Mụ. Hắn chết, thi thể nằm trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, giống như nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ. Về sau, ta thấy được Hạ Lao Yêu hai chân, chính hướng phía ta đi tới, ta suy đoán hắn khẳng định xoay người, cho nên lập tức liền chạy ra. Lưu Tam một năm một mười nói. Trên đầu của hắn còn tại toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên dọa cho phát sợ. Nhưng nghĩ đến còn sống trở về, sau này đủ loại chỗ tốt, hắn lại nhịn không được hưng phấn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn thành công. Chu Thịnh cũng gật đầu nói, Lưu Tam chính diện đối mặt Hạ Lao Yêu, nhưng Lưu Tam vẫn chưa có chết. Trên cơ bản đã xác định, chỉ cần chúng ta không nhìn tới Hạ Lao Yêu con mắt, liền sẽ không có việc. Phù tôn, vậy chuyện này liền dễ làm, thậm chí đều không cần ta xuất thủ. Ngươi chỉ cần để cho người ta chuẩn bị một phương miếng vải đen, lại điều động một đội người đi vào, đều cúi đầu đừng đi nhìn Hạ Lao Yêu con mắt. Đến lúc đó, trực tiếp bổ nhào vào Hạ Lao Yêu, đem Hạ Lao Yêu con mắt hoặc là đầu che kín, trên cơ bản liền không có vấn đề. Lưu Thăng nghe vậy cũng rất kích động. Cuối cùng là tìm tới biện pháp giải quyết. Thế là, Lưu Thăng lập tức điều hơn 10 người nha dịch, hảo hảo căn dặn bọn hắn. Sau đó cái này hơn 10 người nha dịch liền nhanh chóng tiến vào đại lao ở trong. Rất nhanh, trong đại lao một trận thanh âm đánh nhau truyền ra. Chẳng được bao lâu, nha dịch liền một lần nữa đi ra bẩm báo nói, đại nhân, chúng ta đã chế trụ thất khống giả, nhưng có hơi phiền toái, chúng ta giết không chết hắn. Chu Thịnh nghe vậy cũng tới hứng thú. Đi, vào xem. Thế là, Chu Thịnh, Lâm Thiếu Cung, phụ tôn Lưu Thăng bọn người tiến nhập đại lao. Trong đại lao, thi thể trên đất ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Chu Thịnh mặt không đổi sắc, vượt qua thi thể, đi tới đại lao chỗ sâu. Hạ Lao Yêu đã bị bọn nha dịch khống chế được. Thậm chí, vì tốt hơn khống chế Hạ Lao Yêu, kiềm chế bọn họ còn chém đứt Hạ Lao Yêu hai tay, hai chân, sau đó gắt gao để lại Hạ Lao Yêu. Hạ Lao Yêu con mắt bị miếng vải đen che kín, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát kiềm chế bọn họ trói buộc. Đại nhân, chính là như vậy, chúng ta đều thanh đao đâm vào trái tim của hắn, hắn cũng chưa chết. Nha dịch cũng cảm thấy khó giải quyết. Không, hắn đã chết, chỉ là một bộ hoạt thi thôi. Chu Thịnh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thất khống giả. Cái này thất khống giả, không có chút nào sinh mệnh ký tức, nhưng lại có thể hành động tự nhiên, đây là một bộ hoạt thi. Chặt xuống đầu của hắn. Vâng. Thế là, nha dịch vung lên đao hướng phía Hạ Lao Yêu trên cổ một chặt. Phốc phốc. Hạ Lao Yêu đầu bị chặt xuống dưới. Nhưng cho dù là đầu bị chặt xuống dưới, Hạ Lao Yêu thi thể, đầu, thế mà đều đang không ngừng dãy rủa, dãy rủa. Lúc này, Lâm Thiếu Cung nói ra, thất khống giả thân thể sẽ biến thành một bộ hoạt thi, bình thường biện pháp là vô dụng, chỉ có thể dùng lửa đem nó đốt thành tro. Dùng mãnh hỏa du đốt đi là được. Lâm Thiếu Cung tốt xấu cũng xuất từ tổng bộ dị nhân ti, hay là nhiều hơn thoáng hiểu rõ một chút thất khống giả tình huống. Chờ một chút. Chu Thịnh tiến lên, tại Hạ Lao Yêu trên thi thể không đầu lục lọi một trận, cuối cùng mò tới một quyển dị thuật bí tịch. "Tốt, phủ tôn đại nhân, còn lại giao cho ngươi xử lý." Chu Thịnh nói với Lưu Thăng. "Làm phiên Chu nghĩa sĩ." Lưu Thăng đem Chu Thịnh đưa ra đại lao. Chương 15, Tử vong chi đồng Chu Thịnh về tới Chu phủ hậu viện. Trong đầu hắn còn tại cắt tỉa liên quan tới lần này thất khống giả sự kiện tình huống. Lần này thất khống giả sự kiện, từ đầu đến cuối hắn cũng không có đụng tới qua dị thuật. Nói cách khác, bình thường thất khống giả sự kiện, coi như không sử dụng dị thuật, kỳ thật cũng có khả năng giải quyết. Trong đó, mấu chốt chính là đạt được tích thất khống giả dị thuật, đây là mấu chốt. Lâm Thiếu Cung, lần này có tính không ta giải quyết thất khống giả sự kiện? Chu Thịnh hỏi. Đương nhiên tính. Vậy ta có thể hay không dùng lần này công lao hối đoái một viên tăng thọ đan? Chu Thịnh ánh mắt lóe ra một tia tinh mang. Tăng thọ đan mặc dù chỉ có thể tăng thọ một năm, nhưng hắn cũng phi thường tò mò, muốn thử một chút, nhìn xem cùng Tùng Hạc Công tăng thọ khác nhau ở chỗ nào. Lâm Thiếu Cung trắng Chu Thịnh một chút, đừng suy nghĩ, cứ như vậy một kiện thất khống giả sự kiện liền muốn hối đoái tăng thọ đan, căn bản không có khả năng. Bất quá, nếu như ngươi nhất định phải xách yêu cầu này, ta cũng có thể giúp ngươi cùng nhau hồi báo cho tổng bộ. Chu Thịnh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hắn khẳng định phải xách. Về phần dị nhân ti tổng bộ có đáp ứng hay không, đó chính là tổng bộ chuyện. Thất khống giả sự kiện, các ngươi dị nhân ti hẳn là sẽ phân chia mạnh yếu đẳng cấp a. Không phải vậy, lấy cái gì đến phán định công lao? Chu Thịnh hỏi. Cái này hoàn toàn chính xác có phân chia. Bình thường lấy thất khống giả sự kiện tạo thành thực chất tổn thất cùng lực ảnh hưởng đến phán định. Tỷ như lần này thất khống giả sự kiện, phạm vi vẫn luôn khống chế trong đại lao. Coi như không ai xử lý, nhưng chỉ cần đem đại lao cửa vào một phòng, vậy liền không sao, ảnh hưởng rất nhỏ, thuộc về đơn giản nhất thất khống giả sự kiện. Nếu như lúc trước Trương Thanh mất khống chế, vậy liền kinh khủng. Ngươi suy nghĩ một chút, lấy Trương Thanh phong quyền độ mạnh, lập tức bao trùm toàn bộ An Dương thành đều dễ như trở bàn tay, đến lúc đó như không giải quyết được, toàn bộ An Dương phủ đều sẽ hóa thành một mảnh tử vực. Chu Thịnh minh bạch. Khó trách dị nhân ti tổng bộ đối với Trương Thanh chết để ý như vậy, thậm chí còn chuyên môn phái người đến điều tra. Một khi Trương Thanh hóa thành thất khống giả, vậy liền thật là đáng sợ. Dị nhân ti căn cứ thất khống giả sự kiện lực ảnh hưởng, đem nó chia làm 5 cái đẳng cấp, theo thứ tự là phổ thông, khó khăn, ác ngộng, địa ngục cùng thiên tai. Đây chỉ là căn cứ lực ảnh hưởng mà phân chia, cũng không đại biểu thất khống giả sự kiện khó dễ trình độ. Tỷ như, một cái bình thường cấp thất khống giả sự kiện, có khả năng thất khống giả dị thuật phi thường đáng sợ, dị nhân cường đại tiến về cũng có thể sẽ chết. Lại tỷ như, một cái bình thường cấp thất khống giả sự kiện, bởi vì vừa mới phát sinh, còn không có quyết tán. Một khi quyết tán, trực tiếp liền đạt tới ác ngộng, thậm chí địa ngục cấp bậc. Chu Thịnh lại hỏi, vậy đối với dị nhân thực lực, có thể có cái gì cụ thể phân chia? Lâm Thiếu Cung chần chờ một chút, giải thích nói, dị nhân thực lực kỳ thật rất khó phán định. Dù sao, mỗi người dị thuật cũng không giống nhau, mà dị thuật lại phi thường quỷ dị, thậm chí còn khả năng phát sinh khắc chế lẫn nhau tình huống. Có ít người chủ trương lấy người mang mấy loại dị thuật tiêu chuẩn tới phân chia, dị thuật số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh, nhưng cái này cũng không hề tuyệt đối. Cho nên, trên cơ bản cũng không có dị nhân thực lực phân chia. Ngược lại là có nhân căn theo dị nhân xử lý qua thất khống giả sự kiện tới phân chia, tỉ như, xử lý qua ác ngộng cấp thất khống giả sự kiện dị nhân khẳng định rất mạnh. Xử lý qua địa ngục cấp thất khống giả sự kiện dị nhân cũng nhất định không kém. Nhưng dị nhân ở giữa thực lực chân chính mạnh yếu, còn phải đánh qua mới biết được. Chu Thịnh trên cơ bản đều rõ ràng, dị nhân thực lực không có khả năng lấy đẳng cấp đơn giản phân chia. Dù sao, các loại quỷ dị dị thuật tầng tầng lớp lớp, hơi không chú ý, một cái dị nhân cường đại cũng có thể chết tại một loại đặc thù dị thuật phía dưới. Đúng rồi, cái kia Phương Đại Đồng vì cái gì cũng sẽ thời gian quay lại. Chu Thịnh nhớ tới Phương Đại Đồng, tổng bộ dị nhân ti nắm giữ thời gian quay lại biện pháp, tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, có thể sinh ra đại lượng dị nhân. Chúng ta loại người này được xưng là ghi chép viên, mục đích đúng là đi theo tại người canh giữ bên người, tùy thời phụ trợ đối phương. Phương Đại Đồng cùng ta đều là ghi chép viên, chỉ bất quá hắn cùng chính là Lâm Ngụ, mà ta cùng chính là ngươi. Chu Thịnh liền nghĩ tới đại lượng chế tạo cái từ này. Xem ra tổng bộ dị nhân ti ghi chép viên số lượng nhất định rất khổng lồ. Các ngươi thi triển một lần thời gian quay lại cần tiêu hao bao nhiêu tuổi thọ? 1 năm. Chu Thịnh mở to hai mắt. Một cái thời gian quay lại, đại giới thế mà lớn như vậy. Thi triển một lần chính là 1 năm tuổi thọ, có thể nghĩ, bình thường đi theo tại người canh giữ bên người ghi chép viên, xử lý các loại thất khống giả sự kiện, lúc cần phải ánh sáng quay lại bao nhiêu lần. Chỉ sợ ghi chép viên, trên cơ bản đều là đồn bệnh. Lâm Thiếu Cung nhìn thoáng qua Chu Thịnh, do dự một chút, mới lên tiếng nói, kỳ thật, chúng ta ghi chép viên là người canh giữ cùng tổng bộ dị nhân ti ở giữa câu thông cầu đối. Mà lại, ghi chép viên cùng người canh giữ cũng là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Người canh giữ cường đại, nhận tổng bộ coi trọng, nó bên người ghi chép viên tại tổng bộ cũng có thể có địa vị rất cao. Nếu là người canh giữ bất hạnh chết rồi, cái kia ghi chép viên trở lại dị nhân ti tổng bộ, hạ tràng liền phi thường thê lương. Tỷ như Phương Đại Đồng, hắn cùng Lâm Ngụ cũng còn không có trở thành người canh giữ liền chết. Hắn trở lại dị nhân ti tổng bộ, trên cơ bản đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, hắn cũng sẽ bị phán định là thất bại. Chu Thịnh con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Lâm Thiếu Cung nói, cho nên, ngươi có thể hay không sống càng tốt hơn, quyết định bởi tại ta. Đúng, sự thật chính là như vậy. Ghi chép viên trên cơ bản đã biến thành người canh giữ phụ thuộc. Lâm Thiếu Cung lộ ra một vòng tự rêu giống như dáng tươi cười. Chu Thịnh cũng triệt để rõ ràng Lâm Thiếu Cung tác dụng, kỳ thật chính là công cụ hình người, đối với tổng bộ dị nhân ti tới nói chính là hao tài, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Chỉ có Chu Thịnh cường đại, Lâm Thiếu Cung cũng mới có thể sống càng tốt hơn. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Lâm Thiếu Cung nghe vậy, lập tức liền rời đi. Chu Thịnh từ trong ngực lấy ra một quyển dị thuật bí tịch. Đây là từ Hạ Lão Yêu trên thân lấy được, hẳn là Hạ Lão Yêu dị thuật. Dị thuật, Tử Vong Chi Đồng. Chu Thịnh nhìn thấy môn này dị thuật giới thiệu. Đây là một môn tất sát dị thuật, cùng loại với một loại nào đó nguyên rủa. Bất luận kẻ nào cùng Tử Vong Chi Đồng đối mặt, đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Chu Thịnh trong lòng giật mình. Kỳ thật, đây là một môn phi thường đáng sợ dị thuật. May mắn lúc trước hắn không có tùy tiện tiến vào đại lao, bằng không mà nói, một khi bị Tử Vong Chi Đồng để mắt tới, có lẽ hắn liền chết. Đừng nhìn lần này thất khống giả sự kiện lực ảnh hưởng rất bình thường, chỉ có thể đánh giá là phổ thông cấp bậc, nhưng cũng không đại biểu không nguy hiểm. Tương phản, còn tương đối nguy hiểm. Không cẩn thận, dị nhân cường đại đều có thể sẽ chết. Thì như, cái kia ẩn hình dị nhân Lâm Ngụ liền chết. Lâm Ngụ dị thuật phi thường đặc thủ, có thể trực tiếp ẩn hình. Tại dưới một ít tình huống, loại dị thuật này kỳ thật tác dụng phi thường lớn. Lâm Ngụ dị thuật hẳn là rơi xuống Phương Đại Đồng trong tay. Phương Đại Đồng chỉ là một cái ghi chép viên, ngược lại là có thể cho Lâm Thiếu Cung ra mặt, nhìn xem có thể hay không thuyết phục Phương Đại Đồng đem Lâm Ngụ dị thuật cho ta. Chu Thịnh nghĩ đến liền làm, lập tức để Lâm Thiếu Cung tiến đến, bàn giao một phen. Sau đó, Chu Thịnh tiếp tục xem xét Tử Vong Chi Đồng môn này dị thuật. Môn này dị thuật muốn luyện thành, yêu cầu phi thường hà khắc. Thế mà cần trước tử vong một lần, sau đó lại sống lại một lần. Tử vong trước, thoa khắp tự thân máu tươi đặc thù đồ án, đợi đến phục sinh về sau, đồ án ẩn vào thể nội, liền có thể trực tiếp mọc ra Tử Vong Chi Đồng, thay thế vốn có con mắt. Nhưng một khi mọc ra Tử Vong Chi Đồng, liền không thể tùy tiện mở ra. Mỗi một lần mở ra, đều tương đương với phát động Tử Vong Chi Đồng, sẽ tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Tử vong còn có thể phục sinh. Người bình thường, thậm chí rất nhiều dị nhân đều làm không được sau khi chết lại phục sinh. Nhưng vì cái gì Hạ Lão Yêu có thể luyện thành môn này dị thuật? Chu Thịnh ẩn ẩn cảm giác được, cái này Hạ Lão Yêu trên thân khẳng định còn có bí mật. Lai lịch của hắn, có lẽ cũng không đơn giản. Chương 16, ngoan độc. Ngày thứ 2, Lâm Thiếu Cung cho Chu Thịnh mang đến một tin tức tốt. Chu Thịnh, ta từ trong tay Phương Đại Đồng mang cho ngươi tới Lâm Ngụ dị thuật bí tịch. Lâm Thiếu Cung đưa cho Chu Thịnh một quyển bí tịch. Ừm. Phương Đại Đồng cứ như vậy đem dị thuật bí tịch cho ngươi. Ngươi hứa hẹn hắn chỗ tốt gì? Chu Thịnh có chút hiếu kỳ. Một quyển dị thuật bí tịch, đây chính là tương đương chân quý. Nếu như phải dùng công lao hướng tổng bộ dị nhân ti hối đoái, vậy khẳng định cần rất nhiều công lao. Phương Đại Đồng lại trực tiếp liền cho Lâm Thiếu Cung. Ta chỉ là cho hắn một câu. Sẽ có một ngày, nếu ta có năng lực, nhất định kéo hắn một thanh. Chu Thịnh vẫn như cũ không hiểu, chỉ như vậy một cái hư vô mở mịt hứa hẹn. Lâm Thiếu Cung thở dài một tiếng nói, ngươi không rõ, chúng ta những này ghi chép viên trên thân một khi bị đánh lên thất bại là cấn, là một cái dạng gì hạ chẳng. Cả một đời cũng không thể rời đi dị nhân ti tổng bộ, cùng ngồi tù không có gì khác biệt, thậm chí so ngồi tù thảm hại hơn. Ta cho Phương Đại Đồng một cái hứa hẹn, thì tương đương với cho hắn một hy vọng, đây đối với Phương Đại Đồng tới nói rất trọng yếu. Dừng một chút, Lâm Thiếu Cung ánh mắt rơi vào Chu Thịnh trên thân, giống như cười mà không phải cười nói, huống chi, ta có thể hay không kéo Phương Đại Đồng một thanh, cuối cùng còn phải rơi vào trên người của ngươi. Ngươi nếu là thành người canh giữ, thậm chí về sau trưởng thành là hết sức quan trọng người canh giữ, vậy ta mới có hy vọng kéo Phương Đại Đồng một thanh. Chu Thịnh minh bạch, Phương Đại Đồng muốn là một hy vọng, mà Phương Đại Đồng hy vọng cuối cùng đều trên người Chu Thịnh. Đạt được dị thuật bí tịch, Chu Thịnh không kịp chờ đợi tra xét đứng lên. Lâm Ngụ ẩn thân, để Chu Thịnh bén nhạy phát giác được, môn này dị thuật có cực kỳ đặc thù công dụng. Vào tình huống nào đó, đây chính là bảo mệnh dị thuật. Lật xem bí tịch, môn này dị thuật danh tự sôi nổi trên giấy, liền gọi ẩn thân. Mà luyện tập ẩn thân phương pháp kỳ thật không khó, thậm chí tương đối dễ dàng làm đến. Chỉ là có chút quá tàn nhẫn. Đầu tiên, muốn luyện tập dị thuật ẩn thân, nhất định phải giết chết thân cận nhất trực hệ. Có ý tứ gì đâu? Nếu như là một người nam nhân, cái kia nhất định phải giết chết thê thiếp, nhi nữ, phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội. Nhưng phàm là thân cận nhất trực hệ, hết thảy đều muốn giết chết. Sau đó lại tiêu hao 20 năm tuổi thọ, liền có thể luyện thành dị thuật. Chu Thịnh lập tức liền nghĩ đến một cái lỗ thủng. Nếu như là không cha không mẹ cô nhi đâu? Trên bí tịch cũng minh xác ghi chép, nếu như là lẻ loi một mình người, không cách nào luyện thành dị thuật. Nhất định phải thân thuộc đầy đủ, nhưng lại toàn bộ giết chết, mới có thể luyện thành dị thuật. Chu Thịnh nghĩ đến Lâm Ngụ. Khó trách hắn lúc trước vừa thấy được Lâm Ngụ, cũng cảm giác đối phương có chút u ám. Nguyên lai đối phương là một cái ngon nhân. Vì luyện tập dị thuật, không tiếc giết chết bên người người thân cận nhất. Một khi luyện thành, thi triển một lần ẩn thân cũng cần tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Bất quá, cái này ẩn thân dị thuật cũng phi thường cường đại. Chỉ cần ẩn thân, như vậy ai cũng không cảm ứng được, loại này ẩn thân là triệt để ẩn thân. Vật lý phương thức tiếp xúc đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Tỷ như, Chu Thịnh nếu như dùng kim châm đối phó Lâm Ngụ, cái kia kim châm liền sẽ thấu thể mà qua, không đả thương được Lâm Ngụ. Chính là bởi vì ẩn thân cường đại như thế, Lâm Ngụ mới dám như vậy khinh thường, trực tiếp xâm nhập đại lao. Không nghĩ tới, gặp tử vong chi đồng. Lâm Ngụ hẳn là chủ động thấy được hạ lao yêu tử vong chi đồng, mà tử vong chi đồng càng khuynh hướng phương diện tinh thần dị thuật. Cho nên, cho dù ở vào trạng thái ẩn thân ở trong Lâm Ngụ, cũng trong nháy mắt liền bị tử vong chi đồng giết đi. Dị thuật ẩn thân xác thực rất thần kỳ, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Chỉ tiếc, ta trước mắt luyện không được. Chu Thịnh lắc đầu. Hắn hiện tại không có thế thiếp, cũng không có con cái, mà lại tuổi thọ cũng không có 20 năm, còn không đạt được luyện tập ẩn thân dị thuật điều kiện. Chu Thịnh sửa sang lại một phen trước mắt trên người mình dị thuật bí tịch. Dị thuật thân lực, dị thuật phong quyền, dị thuật tử vong chi đồng, dị thuật ẩn thân. 4 loại dị thuật đều có các công dụng. Trước mắt Chu Thịnh đều luyện không được. Hắn nghĩ nghĩ, những vật này đặt ở trong phòng cũng không quá an toàn. Sau đó, Chu Thịnh đứng dậy, mở ra mật đạo dưới mặt đất. Thông qua mật đạo, đi tới mật động ở trong. Mật động này là lúc trước lao cha Chu Mậu chỗ đảo, vẫn là tương đối ẩn nấp, mà lại cũng rất an toàn. Chu Thịnh đem 4 bản dị thuật bí tịch đều đặt ở mật động ở trong. Sau này ta có lẽ sẽ còn thu hoạch được càng nhiều dị thuật bí tịch. Mật động này bài trí quá đơn giản, được thật tốt cải tạo một phen. Chu Thịnh muốn cải tạo mật động, nhưng công trình này số lượng cũng không nhỏ, về sau có thể từ từ cải tạo. Chu Thịnh về tới trong phòng. Trước mắt hắn hay là lấy Tùng Hạc Công làm chủ, cố gắng để Tùng Hạc Công tiến thêm một bước. Chu Thịnh Tùng Hạc Công đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Toàn lực luyện tập, mỗi ngày tiến độ cũng chỉ có thể tăng lên 2. Đại khái cần 50 ngày thời gian mới có thể để Tùng Hạc Công đột phá. Chu Thịnh hiện tại thời gian cũng sung túc, không có gấp, ở tại hậu viện an tâm luyện công. Sơn Dương phủ người canh giữ nha môn, cả trấn thủ phủ người gần nhất đều cẩn thận. Bởi vì người canh giữ Tư Nguyên tâm tình cũng tốt, mỗi ngày đều mặt tâm trầm, mà lại tính tình càng ngày càng nóng nảy. Phủ trấn thủ người đều rất có kinh nghiệm, biết Tư Nguyên ngày giờ không nhiều, sắp đại nạn tiến đến. Ngay tại lúc này, không ai dám làm tức giận Tư Nguyên. Trong phòng, Tư Nguyên ngồi xếp bằng. Thời gian của ta không nhiều lắm, đại khái chỉ có thời gian mấy tháng, ta đại nạn liền đem tiến đến. Không có tăng thọ đan, ta sẽ chết. Tư Nguyên thấp giọng lẩm bẩm. Hắn biết rõ trước mắt tình trạng của hắn, phi thường hỏng bét. Lúc đầu lần trước hắn đi An Dương phủ, nếu là Chu Thịnh không tức thời, hắn sẽ trực tiếp ra tay giết Chu Thịnh, sau đó thu hoạch được một cái đại công lao. Đến lúc đó, là hắn có thể hối đoái một viên tăng thọ đan. Chỉ tiếc, Chu Thịnh cũng không phải là lăng đầu thanh, không có mắc lừa, mà là lựa chọn gia nhập dị nhân ti. Cái này khiến Tư Nguyên kế hoạch ngâm nước nóng. Đương nhiên, hắn còn có thể chủ động đi xử lý địa phương khác thất khống giả sự kiện. Chỉ là, hắn hiện tại ngày giờ không nhiều, lại đi xử lý thất khống giả sự kiện, sẽ chỉ chết càng nhanh. Chỉ có thể dùng biện pháp kia. Tư Nguyên đứng dậy, ngay cả ghi chép viên đều không có đi theo. Hắn đi tới một chỗ vắng vẻ sân nhỏ, sau đó mở ra cơ quan, lộ ra một đầu thông đạo dưới lòng đất. Tư Nguyên đi tới lòng đất một tòa mật động. Mật động bên trong có mấy đầu xiềng xích to lớn, khóa lại một cái vô cùng bẩn, toàn thân tản ra hôi thối nam nhân. Nam nhân ánh mắt đục ngầu, cho dù là Tư Nguyên đi tới, tựa hồ cũng không có bất luận động tĩnh gì. Triệu Long, ta cần ngươi làm một chuyện. Lấy cái chết của ngươi, đổi lấy ngươi nhi tử sinh. Ta cam đoan, ngươi một khi xong xuôi chuyện này, liền thả ngươi nhi tử. Tư Nguyên đối với Triệu Long bình tĩnh nói. Bá. Triệu Long ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Nguyên. Ta đại nạn sắp tới đều nhanh chết rồi, ngươi liền không sợ ta trở thành thất khống giả? Triệu Long lạnh lùng hỏi. Ta chính là muốn để ngươi trở thành thất khống giả. Lấy ngươi dị thuật trình độ quỷ dị, một khi trở thành thất khống giả, vậy nhất định sẽ trở thành ác ngộng, thậm chí địa ngục cấp bậc thất khống giả sự kiện. Ta muốn ngươi đi An Dương phủ, ở nơi đó ngươi có thể hao hết tuổi thọ trở thành thất khống giả. Triệu Long nhìn chòng chọc vào Tư Nguyên, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, ta hiểu được, khó trách ngươi chỉ là bắt ta, nhưng vẫn không có giết ta, thật sự là thủ đoạn thật độc ác. Ngươi muốn cho ta cố ý chế tạo cùng một chỗ ác ngộng, thậm chí địa ngục cấp bậc thất khống giả sự kiện, sau đó ngươi lại tự mình xuất thủ giải quyết. Đến lúc đó thu hoạch được đại công lao, ngươi liền có thể từ dị nhân ti tổng bộ hối đoái tăng thọ đan. Không hổ là ngươi, còn muốn lấy một thành người tính mệnh đến đổi lấy ngươi mấy năm tuổi thọ, thật sự là ác độc. Tư Nguyên lười nhắc cãi nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Long. Ngươi làm, ngươi sẽ chết, nhưng con của ngươi sẽ sống. Ngươi không làm, ngươi cũng sẽ chết, nhưng con của ngươi cũng không sống nổi. Một câu, có làm hay không tùy ngươi. Tư Nguyên lập tức nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Chương 17, lão cha nạp tiếp ta còn có lựa chọn sao? Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Triệu Long trong ánh mắt hiện ra một tia hung ác. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là nhi tử. Vì nhi tử, dù là hắn đi chết cũng nguyện ý lúc trước Tư Nguyên chính là cầm chắc lấy con của hắn, để hắn thúc thủ chịu trói. Bằng không mà nói, lúc trước hắn liền cùng Tư Nguyên cá chết lưới rách, chỗ nào sẽ còn bị Tư Nguyên bắt sống đồng thời nốt ở cái này tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất mật động. Giang giác. Tư Nguyên trực tiếp dùng chìa khóa mở ra xiềng xích. Hắn cũng không sợ Triệu Long, dù sao Triệu Long dị thuật không ở chính diện đối địch. Luận đang đối mặt địch, hắn có thể miểu sát Triệu Long. Triệu Long hoạt động một phen tay chân, lạnh lùng nói ra, ngươi hẳn phải biết ta dị thuật, một khi mất khống chế, tạo thành phá hư cùng ảnh hưởng sẽ phi thường khủng bố. Đến lúc đó, ngươi nếu là không thu thập được tàn cuộc, biến kéo thành vụn, vậy coi như trách ta. Tư Nguyên vươn tay, tại Triệu Long trên đầu lổ xuống một sợi tóc. Hắn lấy mái tóc dùng một cái hộp gấm nhỏ chứa, sau đó giấu kỹ trong người. Có sợi tóc này, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều có thể giết ngươi. Cho nên, không cần lo lắng ngươi trở thành thất khống giả sau ta không thu thập được tàn cuộc. Đối với điểm này, Tư Nguyên có tuyệt đối tự tin. Kế hoạch của hắn rất chu đáo chặt chẽ. Chỉ cần Triệu Long đi An Dương Thành, hao hết tuổi thọ trở thành thất khống giả. Lấy Triệu Long dị thuật trình độ quỷ dị, bất ngờ không đề phòng, rất nhiều kinh nghiệm phong phú dị nhân đều sẽ luôn cuống tay chân, căn bản là không có cách ngăn chặn tình thế phát triển. Chớ nói chi là An Dương Thành Chu Thịnh, đó chính là một người mới. Đến lúc đó, Chu Thịnh có thể hay không tự vệ cũng thành vấn đề, chớ nói chi là giải quyết ác ngộng thậm chí địa ngục cấp bậc thất khống giả sự kiện. Về phần dị nhân ti tổng bộ điều động dị nhân đến đây giải quyết, vậy cũng quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể treo giải thưởng công lao, để Tư Nguyên xuất thủ. Ta muốn gặp một lần con của ta. Không được. Ngươi mặc dù không có bị dị nhân ti tổng bộ ghi chép, nhưng một khi ngươi tại Sơn Dương phủ lộ diện, sau đó có lẽ sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Ngươi nhất định phải lập tức xuất phát tiến về An Dương phủ. Còn có, ngươi nhớ kỹ, không cần tự cho là thông minh cố ý ở trên người lưu lại đầu mối gì. Ta nếu là bị người dị nhân ti hoài nghi, ta trước tiên liền đưa con của ngươi xuống dưới cùng ngươi đoàn tụ. Ngươi, Tư Nguyên mà nói, âm tàn, lãnh khốc, vô tình. Triệu Long đầy ngập phẫn nộ, lại không thể làm gì. Nhi tử chính là hắn chỗ yếu hại. Trước đó trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có một ít tiểu tâm tư, tỉ như trên người mình lưu lại một chút manh mối. Người dị nhân ti như gặp được, khẳng định liền biết đây hết thảy đều là Tư Nguyên sai sự. Đáng tiếc bị Tư Nguyên khám phá, Triệu Long biết Tư Nguyên nói ra được là làm được, hắn không dám lấy chính mình nhi tử tính mệnh đi mạo hiểm. Mau chóng xuất phát, trong 3 ngày ta muốn nghe đến An Dương phủ bộ phát thất khống giả sự kiện. Tư Nguyên đã rời đi dưới mặt đất mật động, thanh âm của hắn còn tại trong mật động quanh quẩn. An Dương thành, Chu phủ. Bây giờ Chu phủ ngay tại xây dựng rầm rộ, xây dựng thêm phủ đệ. Mới xây dựng thêm địa phương, Chu Thịnh chuẩn bị xây thành một cái cùng loại vườn bách thú địa phương. 2 ngày trước, Chu Thịnh tốn hao trọng kim mua một con voi lớn. Bây giờ ngay tại Chu phủ, Chu Thịnh cũng tại toàn thành ở trong tìm kiếm con thỏ, bây giờ mua đến một cái 8 tuổi số 011 tháng con thỏ. Chỉ cần qua 1 tháng nữa, con thỏ liền đầy 9 tuổi. Voi lớn là vì dị thuật thần lực làm chuẩn bị. 9 tuổi con thỏ là vì dị thuật phong quyền làm chuẩn bị. Những này dị thuật, Chu Thịnh có thể không luyện, nhưng hắn không thể không chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ ít, dị thuật thần lực kỳ thật liền có thể luyện tập. Không có gì quá lớn đại giới, chỉ là dị thuật thần lực cần voi lớn chi huyết, cự kình cầm máu đã dùng quan tam quân mãnh liệt đem máu. Voi lớn chi huyết đã giải quyết, cự kình chi huyết, Chu Thịnh đã sai người đi bờ biển thành trì nhìn xem, hẳn là cũng có thể mua được. Chỉ có dùng quan tam quân mãnh liệt đem máu có chút khó làm, nhưng Chu Thịnh đã để người đi nghe ngóng trong quân đội một chút tướng lĩnh sự tích. Dị thuật thần lực, Chu Thịnh có thể lập tức luyện tập, không cần bỏ ra quá lớn đại giới. Dị thuật phong quyền, tại không có giải quyết tai hại trước, Chu Thịnh đều không muốn luyện. Dù sao, hắn cũng không muốn trở thành một cái đi đường đều cần người đỡ mù lòa. Một ngày này, lão cha Chu Mậu do dự đi tới Chu Thịnh trước mặt. Hắn nhìn một chút Chu Thịnh, tựa hồ có chút chột dạ. "Cha, có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Chu Thịnh chủ động mở miệng hỏi. "Cái này, có chút khó mà mở miệng, nhưng chuyện này hay là đến nói cho ngươi. Ta chuẩn bị nạp tiếp, mà lại mẹ ngươi cũng đồng ý, nhưng ý kiến của ngươi rất trọng yếu, nếu như ngươi không đáp ứng." Chu Mậu không nói gì thêm. Nếu như Chu Thịnh không đáp ứng, hắn vẫn thật là không dám nạp tiếp. Chu gia suy nghĩ, mặc dù hay là Chu Mậu tại khống chế. Thế nhưng là, hiện tại toàn bộ Chu gia đều rõ ràng, ai phân lượng nặng nhất. Từ khi Chu Thịnh thành dị nhân, toàn bộ Chu gia chủ tâm cốt kỳ thật đã biến thành Chu Thịnh. Chu Thịnh ngẩng đầu nhìn lão cha. Lão cha một mặt khẩn trương. Chu Thịnh biết lão cha nạp thiếp là có ý gì. Sợ Chu gia hương hỏa không có truyền thừa, chết sống đến cho hắn làm cái đệ đệ đi ra. Thế nhưng là, Chu Thịnh có thể nói chính mình vẫn được sao? Hắn không có khả năng. Chí ít tạm thời không có khả năng. Mặc dù tăng thọ 5 năm, tinh lực hơi khá hơn một chút, nhưng thân thể này vẫn như cũ quá già mua, hoạt động còn không thể lắm, chớ nói chi là thành thân nối dõi tông đường. Mà lại, Chu Thịnh thành dị nhân, dị nhân nguy hiểm cỡ nào, Chu Thịnh rất rõ ràng, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn chết đi. Nghĩ tới đây, Chu Thịnh liền gật đầu nói, lão cha, ngươi nạp thiếp là chuyện tốt, tốt nhất là nạp lương thiện nhà nữ nhi, đừng đi tìm cái gì thanh lâu nữ tử, nhà chúng ta vẫn là phải một chút thể diện. Kỳ thật Chu Thịnh là cho mẫu thân mình thể diện. Hắn biết đạo mẫu thân thiện đen. Trước kia liền buộc lão cha không cho phép nạp thiếp, hiện tại là không có biện pháp. Trông cậy vào Chu Thịnh nối roi tông đường là đừng suy nghĩ, chỉ có thể đồng ý Chu Mậu nạp thiếp. Nhưng cho dù là nạp thiếp, cũng nhất định phải thể diện, nếu không Chu Thịnh mẫu thân trên mặt cũng có nhìn. Tự nhiên là gia đình lương thiện, là thành Đông Phùng Tú Tài tam nữ nhi. Hiện tại người ngay tại bên ngoài, nếu không ngươi gặp một lần. Chu Thịnh từ chối cho ý kiến. Lao cha đều đã đem người mang đến, hắn còn có thể nói cái gì? Để cho nàng đi vào đi. Chu Mậu mừng rỡ trong lòng, lập tức hướng phía bên ngoài hô, Phùng Liên, mau vào. Rất nhanh, một tên 15-16 tuổi thiếu nữ, túi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Phùng Liên gặp qua đại thiếu gia. Phùng Liên thanh âm rất nhẹ, bộ dáng ngược lại là thanh tú, một đôi mắt rất linh động, nhìn người cũng là trung thực bản phận dáng vẻ. Chỉ là, Phùng Liên nhìn thấy Chu Thịnh lúc, hiển nhiên rất giật mình. Bên ngoài đều nghe đồn Chu gia thiếu gia chính là tiên nhân hạ phàm, có được không thể tưởng tượng nổi đủ loại bản sự. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hư hư thực thực tiên nhân Chu gia đại thiếu gia, lại là trước mắt cái này dần dần già đi lão nhân. Nhìn tụi hồ so Chu Mậu đều giàn mua. Cha, người ta cũng nhìn qua, không tệ. Ngươi nạp tiếp đến ta đã không đi, ta cái bộ dáng này, đi cũng là ngột ngạt. Lão cha còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng Chu Thịnh đã phất phất tay, ra hiệu không cần nói nữa. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước. Chu Mậu mang theo Phùng Liên rời đi hậu viện. Chương 18, khủng cụ chi độc. An Dương Thành, một cái mang theo mũ rộng bảnh nam tử xa lạ đứng ở đầu đường. Thật sự là phồn hoa a, dòng người như dệt, ghé qua không thôi. Chỉ tiếc đây hết thảy lập tức liền phải hóa thành ô hữu. Triệu Long thấp giọng lẩm bẩm. Hắn từ Sơn Dương phủ một đường trèo đèo lội suối, chuyến đi đường nhỏ, hôm nay rốt cục đã tới An Dương Thành. Nhìn thấy An Dương Thành phồn hoa, hắn có chút hoài niệm đã từng thời gian. Chỉ tiếc, hắn không có thời gian hưởng thụ An Dương Thành phồn hoa. Hắn dị thuật một khi thi triển, lấy hắn hiện tại tuổi thọ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tương đương với tự sát. Thế nhưng là, Triệu Long không có lựa chọn. Hắn không chết, con của hắn liền phải chết. Triệu Long đi thành Nam. Nơi này là tiểu dân nơi tụ tập, Tam giáo cửu lưu hội tụ ở đây, rồng rắn lẫn lộn, phi thường hỗn loạn. Triệu Long cần chính là hỗn loạn. Bất quá, hắn dị thuật phát động cần phải có một cái môi giới. Mà môi giới là sợ hãi. Nếu như không có sợ hãi, như vậy Triệu Long liền chế tạo sợ hãi. Triệu Long đi vào trong đám người, nhìn thấy một tên người bán hàng rong ngay tại giao hàng hàng hóa. Hắn cúi đầu, khoe miệng ở giữa lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Liền ngươi. Triệu Long đi đến người bán hàng rong sau lưng, bất động thanh sắc lộ ra ngay chủy thủ. Phốc phốc. Chủy thủ trong nháy mắt sát qua người bán hàng rong cổ. Người bán hàng rong trợn tròn trong mắt, hai tay gắt gao che cổ, máu tươi phun tung tóe mà ra. Một màn này, người xung quanh đều sợ ngây người. Từng cái điên cuồng chạy thủ mạng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Triệu Long cười, hắn tùy ý cười to. Ha ha ha, sợ hãi đi, đều sợ hãi đi. Ta thích sợ hãi hương vị. Dị thuật, khủng cụ chi độc. Sau một khắc, Triệu Long thi triển ra dị thuật, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt quét qua đám người xung quanh. Giống như không có gì thay đổi. Rất nhiều người hay là đang sợ hãi lấy thét chói tai văng lên, điên cuồng lấy lui về sau. Nhanh, nhanh đi báo quan, giết người. Thương nhân Triệu Hóa chính khí thở hổn hển, chuẩn bị cùng những người khác cùng đi báo quan. Phốc phốc. Sau một khắc, vừa mới hô hào muốn báo quan Triệu Vĩ, cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh một lão giả, vốn là rất lao nhân hiền lành, lúc này thế mà biểu lộ dữ tợn, dùng truy thủ đâm vào trong cơ thể của hắn. Lúc này, lại đánh tới một nữ tử, trực tiếp đối với Triệu Vĩ cổ cắn xuống một cái, vậy mà ngạnh sinh sinh cắn nát cổ của hắn, ấm áp máu tươi cấp tốc phun tung tóe mà ra. Triệu Vĩ ngã xuống, hắn đến chết cũng không biết, đây rốt cuộc là thế nào? Đang yên đang lành người, tại sao muốn giết hắn? Triệu Vĩ cũng không biết, người bị giết cũng không chỉ hắn một cái, một màn này ở chung quanh không ngừng trình diễn. Rất nhiều người liền như là sắp bị điên rồi, điên cuồng tập kích người xung quanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Nam đều hỗn loạn đứng lên. Đồng thời, loại này hỗn loạn còn tại quyết tán. Sợ hãi liền như là như bệnh dịch, cấp tốc hướng phía toàn bộ An Dương thành lan tràn. Hắc hắc, khủng cụ chi độc vô giải, một khi sợ hãi lan tràn, cả tòa thành đều sẽ trở thành tử vực. Triệu Long trên mặt thần sắc điên cuồng mà say mê. Chỉ tiếc, hắn không cách nào thưởng thức chính mình chế tạo một màn này. Sau một khắc, Triệu Long cúi đầu, ánh mắt dần dần ngốc trệ, trên người hắn cũng dần dần đã mất đi sinh mệnh khí tức. Chết. Triệu Long chết. Thế nhưng là, Triệu Long thi thể lại trở thành một bộ hoạt thi, mỗi thời mỗi khắc đều tại phóng thích lấy dị thuật, phóng thích ra khủng cụ chi độc. Giờ khắc này, Triệu Long từ dị nhân biến thành đáng sợ thất khống giả. Mà toàn bộ An Dương Thành, cũng ngay tại phát sinh một kiện đáng sợ thất khống giả sự kiện. Chu Phủ, bây giờ ngay tại cử hành một trận tiểu yến. Chu Mậu hồng quang đầy mặt. Hôm nay hắn nạp tiếp, mời một chút người quen thuộc nhất, thuộc về không ảnh hưởng toàn cục tiểu yến. Dù sao nạp tiếp không có khả năng dòng chống khua chiêng xử lý. Thậm chí ngay cả phủ tôn Lưu Thăng đều tới. Bây giờ Chu gia thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Trước kia Chu gia coi như lại giàu, vậy cũng chỉ là thương nhân thôi, không vào Lưu Thăng chi nhãn. Thế nhưng là hiện tại Chu gia ra một cái dị nhân Chu Thịnh, mà lại Chu Thịnh còn vô cùng có khả năng trở thành An Dương phủ người canh giữ. Đây là ngay cả Lưu Thăng đều cần dựa vào nhân vật. Bởi vậy Chu Mậu nạp tiếp, Lưu Thăng lấy phủ tôn tôn sư tự mình đến chúc mừng. Chúc mừng Chu viên ngoại, chúc mừng Chu lão gia. Về sau Chu gia sinh ý nhất định càng thêm đỏ lửa. Rất nhiều tân khách đều tùy ý ton hót lấy, để Chu Mậu càng cảm giác thư thái. Hắn cảm giác đã đạt đến nhân sinh huy hoàng. Đời này cũng không dám nghĩ, có thể có nhiều như vậy quan lại quyền quý ở trước mặt hắn ton hót. Ngoài cửa lần lượt còn có tân khách vào phủ. Thương nhân buôn vải Trương Thiên, bây giờ chính đầu đầy mồ hôi, một mặt lo lắng nhìn qua ngoài cửa. Đệ đệ của hắn nói xong trở về lấy quý giá lễ vật, kết quả đến bây giờ đều không có tới. Đắc tội Chu Mậu, vậy sau này việc buôn bán của bọn hắn coi như khó làm. Trương Thiên tại cửa ra vào trông mòn con mắt, chờ đợi lo lắng. Đương nhiên, trước mắt hắn sáng lên, thấy được bên ngoài một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là đệ đệ Trương Vạn. Trương Vạn, ngươi đi nơi nào rồi? Yến hội cũng bắt đầu, lễ vật đâu? Trương Thiên một thanh kéo lại Trương Vạn, đem hắn kéo vào chú phủ. Trương Vạn, ngươi nói chuyện a, ngươi thế nào? Trương Thiên kéo lại Trương Vạn, lại phát hiện Trương Vạn mặt mũi tràn đầy mê mang, một câu đều không nói. Thôi, thôi, đi trước yến hội đi. Trương Thiên rất bất đắc dĩ, cảm giác đệ đệ suốt ngày chính sự không làm, lần này Trương gia sinh ý nếu là thất bại, hắn được thật tốt giáo huấn một phen đệ đệ. Thế nhưng là vừa đi chưa được hai bước, phốc phốc một tiếng, Trương Thiên cảm giác phần eo tê dần, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy phần eo đang cắm một thanh chủy thủ sắc bén, mà đệ đệ Trương Vạn chính nắm chặt chủy thủ, mặt mũi tràn đầy hung ác. Ngươi, Trương Thiên không có bị đâm trúng yếu hại, một lát còn chưa chết. Hắn điên cuồng dãy rủa hướng về phía trước lão đảo chạy tới. Hắn không biết vì cái gì đệ đệ muốn giết hắn, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn còn sống. Bất quá, đệ đệ giống như cũng không có đổi tới, mà là lại bước chân cứng ngắc hướng phía Chu phủ địa phương khác đi. Trương Thiên bước chân lảo đảo, trên mặt đất nhỏ một chỗ máu tươi. Hắn che vết thương đi tới yến hội, càng nghĩ thì càng là sợ hãi. Chính là tia sợ hãi này, để hắn bất chi bất giác náo hải một mảnh mờ mịt. Yến hội bên trong vẫn như cũ người người nhốn náo, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Chu Mậu đã uống có chút chóng mặt, bước chân có chút phiêu hốt, nhưng hắn trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Chính lôi kéo phủ tôn Lưu Thăng uống rượu. Lưu Thăng cũng không tốt phật Chu Mậu mặt mũi, hai người khách sáo vài câu liền uống liền mấy chén. Chu Mậu lại đến tiếp theo bàn. Đây không phải Vương trưởng quý sao? Chu lao ra, chúc đại hỉ. Chu Mậu cho Vương trưởng quý đổ đầy rượu. Hai người đang muốn uống một hơi cạn sạch, nhưng không có chú ý tới Vương trưởng quý sau lưng Trương Thiên. Dầm dầm. Chu Mậu ực một cái cạn rượu trong ly. Hắn đang muốn đối với Vương trưởng quý nói cái gì? Phúc. Đột nhiên, một cỗ ấm áp chất lỏng phun ra hắn một mặt. Chu Mậu có chút mờ mịt. Hắn ngu ngơ tại chỗ, khắp khuôn mặt là máu tươi, trong mũi cũng có gai mũi mùi máu tươi. Mà trước mắt hắn Vương trưởng quý cũng đã trừng lớn hai mắt, nghiêng cổ. Trên cổ thế mà bị cắt một đạo thật to lỗ hổng. Huyết thủy chính phun tung tóe mà ra, ngâm hắn một thân. Chương 19, Lan Tràn Chu Mậu bị làm tỉnh lại, hắn lúc đầu đã có chút hơi say, nhưng ấm áp máu tươi phun ra một hắn một thân, hắn chỗ nào còn sẽ có men say. Vương trưởng quý gắt gao bưng kín cổ. Cắt Vương trưởng quý hết hầu chính là Trương Thiên. Giờ phút này Chu Mậu mới chú ý tới, Trương Thiên phần eo tựa hồ cũng bị thương, ngay tại chảy máu tươi, nhưng Trương Thiên lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nắm chủy thủ hướng phía Chu Mậu đánh tới. Lao ra coi chừng. May mắn A Đại ngay tại cách đó không xa, thấy được Trương Thiên hành hung lập tức liền lao đến. Bành! A Đại một cước đem Trương Thiên đập bay. Trương Thiên ngã ầm ầm ở trên mặt đất, cũng không biết té gãy bao nhiêu cái xương sườn, nhưng phảng phất không biết đau đớn đồng dạng, vẫn tại cố gắng dây rủi lấy muốn đứng lên. Làm sao lại như vậy? Trương Thiên làm sao lại muốn giết ta? Chu Mậu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Thiên không có lý do giết hắn a, dù sao Trương gia sinh ý hắn có nhiều trông nom, mà lại Trương gia sinh ý cũng phải dựa vào Chu gia mới được. Lao ra, nơi này không thích hợp. Ngươi nhìn những người kia, giống như sắp bị điên rồi. A Đại thần sắc ngưng trọng nói ra. Thuận A Đại ánh mắt, Chu Mậu thấy được trong đám người có chút tân khách không biết lúc nào mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thế mà dùng miệng cắn xé những người khác. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu liên tiếp, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Phủ tôn Lưu Thăng cũng lập tức kêu gọi người bên cạnh bảo hộ. Hắn làm nhiều năm như vậy quan, phi thường có kinh nghiệm. Nhìn thấy mảnh này điên cuồng chẳng cảnh, Lưu Thăng trầm giọng nói, nhìn xem tình hình, rất nhiều người trước đó rất bình thường, bây giờ lại đều điên dại, chẳng lẽ là thất khống giả sự kiện? Nghe được thất khống giả sự kiện, Chu Mậu bọn người trong lòng lộ bộ một tiếng, cảm nhận được thật to không ổn. Thất khống giả sự kiện, đó cũng không phải là việc nhỏ. Một cái sơ sẩy, bọn hắn sẽ chết. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người nổi điên, Chu Mậu cùng Lưu Thăng bọn người cấp tốc lui lại ra phòng trước. Đại nhân, không xong. Bên ngoài khắp nơi đều là một mảnh điên cuồng, không biết có bao nhiêu người điên dại. Cả tòa An Dương thành đều lâm vào hỗn loạn điên cuồng bên trong, vô số người đều tại tàn sát lẫn nhau. Có nha dịch vội vã chạy đến tìm được Lưu Thăng bẩm báo tình huống. Cái gì? Cả tòa An Dương thành đều là như vậy? Lưu Thăng quá sợ hãi. Không sai biệt lắm, thành đông, thành nam, thành tây, thành bắc đều là như vậy, đến không hết người tại tàn sát lẫn nhau. Nha dịch lúc nói chuyện, thanh âm đều đang run rẩy, đủ thấy tình huống bây giờ đã nguy cấp đến loại trình độ nào. Lưu Thăng dù sao cũng là phụ tôn, hắn cũng trải qua rất nhiều thất khống giả sự kiện. Bởi vậy, Lưu Thăng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng hắn toàn thân vẫn tại có chút run rẩy, ba cùng cả tòa An Dương thành, trong thành đến 100. Không nhớ người đều xa vào đến hỗn loạn điên dại bên trong, đây không phải bình thường thất khống giả sự kiện. Có lẽ, đây là cùng một chỗ ác ngộng, thậm chí địa ngục cấp thất khống giả sự kiện. Lưu Thăng nghĩ tới đây, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Địa ngục cấp thất khống giả sự kiện a? Hắn chỉ là nghe nói qua, căn bản cũng không có gặp được. Đừng nói địa ngục cấp thất khống giả thời gian, ngay cả ác ngộng cấp thất khống giả sự kiện hắn đều không có gặp được. Thế nhưng là, bây giờ lại xuất hiện ở An Dương thành. Đi, nhanh đi tìm Chu Thịnh. Hiện tại chỉ có Chu Thịnh có thể xử lý lần này thất khống giả sự kiện. Lưu Thăng trầm giọng nói ra. Kỳ thật, hắn đối với Chu Thịnh xử lý dạng này cùng một chỗ đáng sợ thất khống giả sự kiện không ôm cái gì lòng tin. Nhưng đi theo Chu Thịnh, có lẽ có thể bảo chứng an toàn. Đúng đúng, tìm Thịnh Nhi. Chu Mộng như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, lập tức mang người hướng phía hậu viện đi đến. Bất quá, hắn đi vào trong phòng, đem che kín khăn đoan đỏ tân nương Phùng Liên cũng kêu lên. Phùng Liên, bên ngoài xuất hiện đáng sợ thất khống giả sự kiện, tất cả mọi người điên rồi, tranh thủ thời gian theo ta đi, đi Thịnh Nhi chỗ nào tị nạn. Phùng Liên mở ra khăn đoan đỏ. Nàng hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp, dù sao cũng là nhân sinh bên trong một lần duy nhất. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng gặp được chuyện như vậy. Chu Mậu cũng mặc kệ Phùng Liên ngây người, trực tiếp lôi kéo Phùng Liên liền đi. đến tiếp sau người càng ngày càng nhiều. Tỷ như mẫu thân của Chu Thịnh, còn có một số nha hoàn, hạ nhân các loại, đều hội tụ đến cùng một chỗ, hướng phía hậu viện tiến đến. Bất quá, còn có một người so Chu Mậu bọn người càng nhanh một bước chạy tới hậu viện. Bành! Lâm Thiếu Cung liền đẩy ra cửa lớn, nhìn thấy đang luyện tập Tùng Hạc Công Chu Thịnh. Chu Thịnh, xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ An Dương Thành đều xuất hiện thất khống giả sự kiện, tác động đến một tòa phủ thành, cái này chí ít đều là cùng một chỗ ác ngộng cấp thất khống giả sự kiện. Nếu như tiếp tục quyết tán, nói không chừng sẽ biến thành cùng một chỗ địa ngục cấp thất khống giả sự kiện. Theo Lâm Thiếu Cung tiếng nói rơi xuống, Chu Thịnh ngẩng đầu lên. Ác ngộng cấp thất khống giả sự kiện. Chu Thịnh thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn bởi vì thân thể giàn mua, vẫn luôn ở tại hậu viện, thâm cư không ra ngoài, căn bản không biết tình huống bên ngoài. Thế nhưng là, Lâm Thiếu Cung sẽ không nói dối. Chí ít đối với chuyện như thế này sẽ không nói dối. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân rất lộn xộn, hiển nhiên tới rất nhiều người. Chu Thịnh rời đi phòng ở, xa xa nhìn lại, rõ ràng là cha mẹ mang theo phủ tôn các loại một đám người hướng phía hậu viện chạy đến. Xa xa, phủ tôn liền lớn tiếng nói, An Dương thành loạn, toàn bộ An Dương thành đều xa vào đến hỗn loạn điên cuồng bên trong, xin mời Chu nghĩa sĩ mau cứu An Dương thành. Chu Thịnh hơi nhướng mày, người tới cũng không ít, chí ít có 50-60 cái. Những người này đều chưa tỉnh hồn, thẳng đến nhìn thấy Chu Thịnh, lúc này mới thoáng an tâm. Phốc phốc. Đúng lúc này, có một cái hạ nhân thế mà trực tiếp há mồm, hung hăng cắn lấy một đứa nha hoàn trên cổ. Lập tức, một cỗ mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Hưu. Chu Thịnh không cần nghĩ ngợi, hàng trăm cây phi châm trong nháy mắt bay ra. Hưu hưu hưu. Phi châm bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng 5-6 người đầu. Cái này 5-6 người, từng cái trong ánh mắt đều mang vẻ điên cuồng chi sắc. Đây chính là các ngươi nói điên dại. Chu Thịnh đi tới mấy bộ thi thể này trước cẩn thận xem xét. Những người này, kỳ thật vẫn là người bình thường, chỉ là không biết nguyên nhân gì, dẫn đến bọn hắn đều vô cùng điên cuồng. Nhưng bởi vì là người bình thường, cũng không có chỗ đặc thù gì, xuyên thủng đầu tự nhiên sẽ chết. Giết những người này không khó. Thế nhưng là, nếu là cả tòa An Dương thành người đều biến thành dạng này, vậy chẳng phải là muốn đem cả tòa thành người đều giết sạch? Chu Thịnh trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cảm giác được lần này thất khống giả sự kiện có chút khó giải quyết. Lâm Thiếu Cung, ngươi thời gian quay lại có thể hay không tìm tới lần này thất khống giả sự kiện đầu nguồn? Chu Thịnh hỏi. Thất khống giả sự kiện nhất định có một cái thất khống giả. Vô luận dạng gì sự kiện, chỉ cần xử lý thất khống giả, như vậy tự nhiên là có thể giải quyết thất khống giả sự kiện. Lâm Thiếu Cung lắc đầu, kỳ thật vừa rồi ta đã từng có một lần thời gian quay lại, ý đồ tìm tới những này người điên dại đầu nguồn. Chỉ tiếc, không có tác dụng gì. Toàn bộ Chu phủ cái thứ nhất người điên dại, tựa hồ từ bên ngoài mà đến, sau đó liền phảng phất như bệnh dịch truyền bá ra, rất nhiều người đều bắt đầu điên dại. Ta thời gian quay lại có nhất định phạm vi, không có khả năng bao trùm cả tòa An Dương thành, cho nên ta tạm thời tìm không thấy đầu nguồn. Chương 20, 3 ngày kỳ hạn. Chu Thịnh nhìn mọi người một cái. Hiện tại lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đem hắn trở thành hy vọng duy nhất. Lâm Thiếu Cung, A Đại, các ngươi thủ tại chỗ này bảo hộ tất cả mọi người. Một khi có người điên dại, lập tức chém giết. Ta đi giữ vững hậu viện cửa vào, không có khả năng lại thả bất luận cái gì người tiến đến. Trước chờ nửa canh giờ, bảo đảm người nơi này ở trong sẽ không còn có người điên dại. Chu Thịnh rất tỉnh táo, hắn nhất định phải bảo trụ còn không có điên dại người. Mặc kệ lần này thất khống giả sự kiện là lấy phương thức gì khiến mọi người điên dại, nhưng nửa canh giờ, nếu như mọi người không có điên ma, cái kia trên cơ bản liền đại biểu cho sẽ không điên dại. Thế là Chu Thịnh sau khi đi viện lối vào trông coi. A Đại, Lâm Thiếu Cung ánh mắt thì tại trong đám người từng cái đảo qua, thời khắc chú ý đến trong đám người tình huống. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh, nửa canh giờ liền đi qua. Trong đám người lại không có người điên dại. Chu Thịnh cũng một lần nữa trở về, hắn nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, các ngươi ở tại hậu viện cũng không an toàn, ta sẽ đem các ngươi chuyển rời đến một cái chỗ an toàn. Chu Thịnh mở ra mật đạo dưới mặt đất. Kỳ thật, hắn không muốn đem người tới mật động ở trong. Dù sao, đây là Chu gia bí mật. Thế nhưng là, hiện tại không có cách nào. Nếu như đem những người này lưu tại hậu viện, như vậy không cẩn thận, hậu viện liền sẽ bị những cái kia người điên dại xâm nhập. Đến lúc đó, Chu Thịnh một khi rời đi, ai có thể cam đoan an toàn của bọn hắn? Hiện tại Chu Thịnh khắc sâu cảm nhận được nhân thủ không đủ mang đến vấn đề. Chỉ là một mình hắn là dị nhân, nhiều khi căn bản là không có cách chiếu cố. Hắn cần giúp đỡ, mà lại nhất định phải là dị nhân, bằng không mà nói sẽ chỉ cản trở làm trở ngại chứ không giúp gì. Chu Thịnh nghĩ đến dị thuật thần lực. Trước mắt trả giá đắt nhỏ nhất dị thuật, Chu Thịnh cũng chỉ biết thần lực. Bất quá, cho dù là thần lực, khó khăn nhất là dung quan tam quân chi mãnh tướng chi huyết. Đi đâu đi tìm cái này mãnh tướng chi huyết hay là một vấn đề. Đương nhiên, đây đều là Chu Thịnh về sau nên suy tính sự tình. Rất nhanh, đám người thuận thông đạo dưới lòng đất tiến vào mật động bên trong. Nhìn xem mật động, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Nhưng Chu Thịnh cũng không có quá nhiều giải thích, mà là dặn dò, A Đại, ngươi lưu lại bảo hộ tất cả mọi người. Ta sẽ cho các ngươi mang một chút đồ ăn, cam đoan 3 ngày số lượng. Trong 3 ngày, các ngươi đều không cần ra ngoài. Nếu như trong 3 ngày ta đều không có trở về, vậy liền đại biểu ta chết đi, các ngươi thuận mật đạo, có thể trốn liền trốn. Nói xong, Chu Thịnh mang theo Lâm Thiếu Cung quay người rời đi. Kỳ thật, có một câu hắn chưa hề nói. Nếu như 3 ngày thời gian, nếu là hắn đều xử lý không được lần này thất khống giả sự kiện, hắn vừa chết, vậy những người này cơ bản cũng không có đường sống. Hai người tới trên mặt đất. Lâm Thiếu Cung mặc dù cũng là dị nhân, nhưng kỳ thật hắn không có sức chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ có một cái thời gian quay lại dị thuật, tính hạn chế còn rất lớn. Bất quá, muốn điều tra lần này thất khống giả sự kiện đầu nguồn, Lâm Thiếu Cung liền rất trọng yếu. Chu Thịnh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thiếu cũng hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi ra ngoài trước. Biết rõ ràng người bình thường là như thế nào điên dại. Chu Thịnh trước đó đã thi triển qua một lần ngự vật, hàng trăm cây phi châm đều vờn quanh ở bên người. Hiện tại hắn lại lần nữa thi triển ngự vật, thêm tại trên người mình, để có thể bay đi. Dù sao Chu Thịnh thân thể giàn mua, hành động bất tiện, loại thời điểm này cũng không thể quá tiết kiệm. Chu Thịnh vốn là muốn cùng một chỗ ngự vật Lâm Thiếu Cung, nhưng lại phát hiện không được. Hắn còn phải lần thứ ba thi triển ngự vật, đem Lâm Thiếu Cung cũng ngự vật phi hành đứng lên. Bằng không mà nói, Lâm Thiếu Cung tại như thế hỗn loạn An Dương Thành đúng trọng tâm nhất định là nửa bước khó đi. Đi. Chu Thịnh cùng Lâm Thiếu Cung dần dần bay đến giữa không trung. Chu phủ phía dưới có thật nhiều nha hoàn, hạ nhân cùng tân khách đều thành người điên dại. Bọn hắn không chỉ có đánh giết những cái kia không có điên ma người, lẫn nhau ở giữa cũng tương tự đang điên cuồng cắn xé, giết chóc. Giống như không có bất luận cái gì thần trí. Có một ít người phát hiện Chu Thịnh, Lâm Thiếu Cung muốn hướng phía bọn hắn đánh tới. Nhưng hai người cũng bay ở giữa không trung, những cái kia người điên dại căn bản là với không tới. Chu Thịnh cẩn thận quan sát đến những này người điên dại. Bọn hắn vẫn như cũng là người bình thường, chỉ là đã mất đi thần trí, hoặc là nói, bị lực lượng nào đó che đậy tâm trí, thành người điên dại. Nhưng bọn hắn cũng chưa chết đi. Nếu như bây giờ đem bọn hắn giết, vậy bọn hắn liền thật đã chết rồi. Toàn bộ An Dương thành mấy chục vạn người, may mắn là bọn hắn cũng chưa chết đi, chỉ cần tìm được thất khống giả, giết thất khống giả, như vậy bọn hắn hẳn là có thể khôi phục thanh tỉnh, từ đó sống sót. Lâm Thiếu Cung trên mặt vẻ vui mừng. Đây có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh. Rất nhiều ác mộng cấp thất khống giả sự kiện, đó là bao trùm một thành, sau đó một thành người tất cả đều chết hết. Nhưng Chu Thịnh lại không lạc quan như vậy. Dựa theo hiện tại bọn hắn lẫn nhau chém giết tốc độ, mấy ngày thời gian, đoán chừng liền sẽ chết gần hết rồi. Coi như không bị giết chết, cũng sẽ chết đói, chết khát. Chu Thịnh lạnh lùng nói. Hắn quan sát được những này người điên dại sẽ chỉ không ngừng chém giết, căn bản cũng không biết đói khát, cũng không biết khát nước. Thế nhưng là, bọn hắn hay là người sống thân thể. Người sống liền cần nước sông, cần ăn cái gì? Thân thể thời gian dài không uống nước, ăn cái gì, chắc chắn sẽ nhịn không được. Cho nên, chúng ta nhất định phải trong 3 ngày tìm tới thất khống giả. Lâm Thiếu Cung nghĩ, sau đó cắn răng nói, hôm nay mới bạo phát lần này thất khống giả sự kiện, nếu như thất khống giả không phải An Dương Thành người, như vậy sẽ chỉ ở đoạn thời gian gần nhất tiến vào An Dương Thành. Chúng ta đi chỗ cửa thành, ta thi triển một lần thời gian quay lại, nhìn xem có thể hay không tìm tới thất khống giả một tia manh mối. Chu Thịnh nhẹ gật đầu. Cái này đích xác là một cái biện pháp. Mặc kệ được hay không, tạm thời thử một lần. Bất quá, An Dương Thành có 4 đạo cửa thành, hiện tại Chu Thịnh ngay tại hướng gần nhất thành Đông bay đi. Thành Đông, chỗ cửa thành, khắp nơi đều là điên dại người đang chém giết lẫn nhau. Chu Thịnh cùng Lâm Thiếu Cung đi vào trên không của cửa thành. Dị thuật, thời gian quay lại. Lâm Thiếu Cung bắt đầu thi triển thời gian quay lại. Môn này dị thuật, mỗi thi triển một lần cần tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Đại giới hay là rất lớn. Thi triển cái mấy chục lần, liền sẽ đại nạn tiến đến. Ở trước mặt Lâm Thiếu Cung xuất hiện một vài bức hình ảnh, Lâm Thiếu Cung trực tiếp thời gian quay lại đến 3 ngày trước. Điểm thời gian này hẳn là không sai biệt lắm. Sau đó hình ảnh cấp tốc tiến lên. Chu Thịnh cùng Lâm Thiếu Cung đều nhìn chòng chọc vào trong hình ảnh như nước chảy đám người. Người thực sự nhiều lắm. Cửa thành mỗi ngày lui tới có bao nhiêu người? Muốn từ đó tìm tới một tên dị nhân, quá khó khăn. Cái này không so sánh với một lần tại trong đại lao thất khống giả sự kiện. Lần trước thất khống giả sự kiện, tác động đến phạm vi chỉ có đại lao. Mà đại lao mới bao nhiêu người? Coi như dùng phương pháp bài trừ đều có thể tìm tới thất khống giả. Thế nhưng là, cửa thành mỗi ngày ra vào vào quá nhiều người, nếu như không phải người hết sức đặc biệt, căn bản là không cách nào tìm tới thất khống giả. Mà Lâm Thiếu Cung, đánh cược chính là thất khống giả rất đặc biệt, có thể một chút bị nhận ra. Đáng tiếc, hình ảnh rất nhanh kết thúc, hai người đều không có tìm tới bất luận cái gì nhân viên khả nghi. Lại đi một đạo tiếp cửa thành. Lâm Thiếu Cung phát hung ác, liên tiếp đem 4 cái cửa thành đều chạy mấy lần, tổng cộng thi triển 4 lần thời gian quay lại, lập tức tiêu hao 4 năm tuổi thọ. Lâm Thiếu Cung nhìn còn trẻ, nhưng tiêu hao 4 năm tuổi thọ, trên trán cũng không chỉ có nhiều hơn một chút nếp nhăn. Thế nhưng là, 4 lần thời gian quay lại đều không có bất luận thu hoạch gì. Căn bản liền không có tìm tới thất khống giả manh mối. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mà lại, trời sắp tối rồi. Chu Thịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát trời. Nhiều khi, màn đêm một khi giáng lâm, sẽ sinh sôi ra càng nhiều phiền phức. Ba ngày, những cái kia người điên dại bẹn bẹn sẽ chỉ lẫn nhau chém giết, tựa hồ cũng không có kinh khủng bực nào, cũng uy hiếp không được Chu Thịnh. Nhưng đến ban đêm đâu? Chu Thịnh không rõ ràng đến ban đêm, lần này thất khống giả sự kiện có thể hay không phát sinh cái gì đáng sợ biến hóa. Chương 21, trời tối màn đêm buông xuống, ồn ào cả ngày An Dương Thành, cũng thời gian dần trôi qua an tĩnh. Những cái kia người điên dại, tựa hồ cũng ở buổi tối yên tĩnh xuống dưới. Lý Nhị Nhu là xa gần nghe tiếng thợ săn. Hắn mấy ngày trước đây lên núi, săn được một chút dã vật, hôm nay vừa mới đem dã vật ra lông cầm tới An Dương Thành bên trong, chuẩn bị bán một chút bạc. Kết quả là gặp An Dương Thành biến cố. Lý Nhị Nhu kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút nào sợ sệt. Thậm chí trên đường đi còn cứu rất nhiều tiểu hài cùng nữ nhân. Giờ phút này, Lý Nhị Nhu ngay tại trong phòng cho nữ nhân tiểu hài phân phát một chút đồ ăn, đồng thời dặn dò, các ngươi không cần phải sợ, liền ở tại trong phòng, hảo hảo ngủ mở giấc. Ngày mai ta xem một chút có thể hay không đem các ngươi đưa ra thành đi. Lý Nhị Nhu dáng người rất khôi ngô, mà lại dài quá một bộ trung thực chất phát bộ dáng, nhìn xem rất để cho người ta yên tâm. Nữ nhân, hai tử đều nhẹ gật đầu, có Lý Nhị Nhu tại, trong lòng các nàng cũng không còn sợ sệt. Lý Nhị Nhu cũng dần dần tổng kết ra một ít quy luật, chỉ cần trong lòng không sợ, tựa hồ liền sẽ không điên dại. Đây là Lý Nhị Nhu bình thường đi săn đã thành thói quen, hắn ưa thích suy nghĩ, ưa thích phân tích nguyên nhân. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào cá nhân vũ dũng nhưng không cách nào trở thành tốt nhất thợ săn. Phàm là tốt nhất thợ săn, nhất định đều sẽ dùng đầu óc. Nữ nhân bọn nhỏ ăn đồ vật, cũng dần dần ngủ thiết đi. Các nàng ban ngày lo lắng hãi hùng, khẳng định là mệt muốn chết rồi. Nhưng Lý Nhị Nhu nhưng không có ngủ, hắn còn có chuyện rất trọng yếu. Hắn cần phải đi cửa thành nhìn xem tình huống. Nếu không, ngày mai hắn cũng không dám mang người rời đi An Dương thành. Thế là, Lý Nhị Nhu các loại tất cả mọi người nằm ngủ về sau, mang theo cung tiễn, cầm chắc trong tay lược xoa, tiêu không một tiếng động rời đi sân nhỏ. Bên ngoài một mảnh đen kịt, bất quá, trên trời còn có ánh trăng, cũng là không phải đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng là, Lý Nhị Nhu vẫn như cũ không quá thấy rõ, hắn chỉ có thể nương tựa theo ký ức, từ từ hướng phía gần nhất cửa thành tiến đến. Đông. Đông nhiên, Lý Nhị Nhu không cẩn thận đá đến một cái thùng nước. Cũng không biết là nhà ai thùng nước, đặt ở bên đường, bị Lý Nhị Nhu đá ngã về sau, ở trên đường phát ra một tiếng do nét tiếng vang. Không tốt. Lý Nhị Nhu cảm thấy không ổn. Thế nhưng là, đã muộn. Từng cái người điên dại, đã từ bốn phương tám hướng xông tới. Những này người điên dại đến đêm tối, vẹn vẹn chỉ là không muốn nhúc nhích thôi, cũng không phải là không thể động đậy. Một khi có âm thanh kinh động đến bọn hắn, vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ lần theo thanh âm đuổi theo. Lý Nhị Nhu khổng vũ hữu lực, lập tức cầm lên liệp xoa hướng về một phương hướng hung hăng phóng đi. Hắn không có giết người, mà là dùng liệp xoa đem những này người điên dại đều đẩy đi ra, sau đó phi nước đại. Thế nhưng là, người điên dại nhiều lắm. Nơi này tạo thành động tĩnh cũng rất lớn, càng ngày càng nhiều người điên dại đều hướng phía nơi này vào tới, ba tầng trong ba tầng ngoài bao quanh Lý Nhị Nhu. Lý Nhị Nhu đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn xem càng ngày càng nhiều người điên dại, trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không trốn thoát được. Nhiều người như vậy, đừng nói hắn, coi như 10 cái hắn đều ra không được. A, thế mà còn có người sống. Lúc này, Lý Nhị Nhu trong thai chợt nghe một trận thanh âm xa lạ. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chung quanh, thế nhưng là vẫn không có tìm tới người nói chuyện. Ở phía trên, Lý Nhị Nhu đột nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy được giữa không trung, lờ mờ đứng đấy có hai bóng người. Lý Nhị Nhu chấn động trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Đứng trên không trung, đây là đang bay. Các ngươi? Lý Nhị Nhu muốn nói gì, thế nhưng là, những cái kia người điên dại lại dâng lên. Ngự vật, lên. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nhị Nhu cảm thấy thân thể giống như bị lực lượng nào đó bao khỏa. Ngay sau đó, hắn thế mà đằng không mà lên, lập tức bay đến giữa không trung, đi tới hai cái này người xa lạ trước mặt. Lý Nhị Nhu thất kinh, một cử động cũng không dám, sợ mình rơi xuống. Ngươi, các ngươi là ai? Lý Nhị Nhu bình phục một thoáng tâm trạng, mở miệng hỏi. Dị Nhân Ti, xử lý lần này thất khống giả sự kiện, ta là Chu Thịnh, hắn là Lâm Thiếu Cung. Chu Thịnh giới thiệu sơ lược một chút, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Lý Nhị Nhu, kinh ngạc hỏi, nhìn ngươi mặc đồ này, hẳn là thợ săn a? Đúng, ta là Lý Gia Trang thợ săn Lý Nhị Nhu. Vốn là vào thành bán hàng ra, không nghĩ tới gặp chuyện như vậy. Các ngươi là triều đình phái tới chuyên môn xử lý loại này sự tình quan ra sao? Chu Thịnh cùng Lâm Thiếu Cung liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhẹ gật đầu. Dị Nhân Ti, tự nhiên xem như người của triều đình. Vậy thì tốt quá, các ngươi nhanh đi đem người sống sót mang đi đi. Còn có người còn sống? Chu Thịnh hơi kinh ngạc. Ban ngày hắn cùng Lâm Thiếu Cung cùng một chỗ dò xét toàn bộ An Dương thành, cũng không phát hiện bao nhiêu người sống. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn có. Nghe Lý Nhị Nhu trong lời nói ý tứ, tựa hồ còn có không ít người sống. Đúng, các nàng cũng còn còn sống, ta mang các ngươi đi. Lý Nhị Nhu đang chuẩn bị dẫn đường, thế nhưng là, hắn bây giờ bị Chu Thịnh ngự vật khống chế, căn bản là không có cách nào hành động. Bất quá, Lý Nhị Nhu chỉ cần chỉ đường, Chu Thịnh mang theo Lý Nhị Nhu bay thẳng trở về Lý Nhị Nhu an trí người sống sót sân nhỏ. Ba người từ không trung rơi xuống, hai chân một lần nữa đạp lên mặt đất, Lý Nhị Nhu mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn đã lớn như vậy, đây là lần thứ nhất bay trên trời. Tất cả mọi người tỉnh. Lý Nhị Nhu xài bước chạy vào trong phòng, đem tất cả mọi người đánh thức. Nhị Nhu đại ca, thế nào? Là những quái vật kia xông tới sao? Ô ô ô. Những nữ nhân này cùng tiểu hài bị đánh thức, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Lý Nhị Nhu gấp đầu đầy là mồ hôi, đội vàng la lớn, mọi người không nên gấp, không phải những quái vật kia xông tới, là triều đình người đến, chúng ta được cứu rồi. Vừa dứt lời, trong cả phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Nhị Nhu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Loại thời điểm này, triều đình sẽ đến cứu các nàng. Chu đại nhân, Lâm đại nhân, các ngươi hai vị xin mời. Lý Nhị Nhu nghiêng người nhường lối, phòng ở bên ngoài Chu Thịnh cùng Lâm Thiếu Cung liền đi tiến đến. Chỉ là, Chu Thịnh một cái râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu lao giả, cùng Lâm Thiếu Cung một người trẻ tuổi. Liền hai người này, tính là gì triều đình người tới? Ngay cả bảo mệnh cũng khó khăn, huống chi là cứu các nàng. Trong lúc nhất thời, những nữ nhân này cùng hài tử đều rất thất vọng, lại nhỏ giọng khóc ồ lên. Lý Nhị Nhu đang muốn giải thích, nhưng Chu Thịnh lại lắc đầu. Hắn dạo qua một vòng, lại liếc mắt nhìn những nữ nhân này cùng hài tử. Nhân số thật đúng là không ít, lại có hơn trăm người. Lý Nhị Nhu thợ săn này, cứu được trên trăm đầu nhân mạng. Chờ một chút, Lý Nhị Nhu, những người này vì cái gì không có điên dại? Chu Thịnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt một lần, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Lý Nhị Nhu. Ê! Lý Nhị Nhu gãi đầu một cái, lập tức mở miệng nói, cái này, hẳn là các nàng không sợ đi. Có ta bảo vệ các nàng, mà các nàng xem đến ta có thể đánh lui những quái vật kia, cho nên trong lòng liền không sợ đi. Tựa hồ chỉ cần trong lòng không sợ, liền sẽ không điên dại. Lý Nhị Nhu một mặt thật thà nói ra. Hắn là một thợ săn, am hiểu nhất tổng kết kinh nghiệm. Đây cũng là hắn căn cứ kinh nghiệm tổng kết mà ra, chỉ cần trong lòng không sợ liền sẽ không điên dại. Đương nhiên, cái này không nhất định chuẩn xác, thế nhưng là, cũng có nhất định tham khảo ý nghĩa. Bất quá, câu nói này rơi vào Chu Thịnh trong tai, lại làm cho Chu Thịnh chấn động trong lòng, trong đầu có một đạo linh quang hiện lên. Chương 22, quét ngang. Chu Thịnh, ngươi nghĩ tới cái gì? Lâm Thiếu Cung nhìn thấy Chu Thịnh biểu lộ, lập tức hỏi. Chu Thịnh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Lâm Thiếu Cung, cả tòa An Dương thành người đều điên dại, nhưng những cái kia người điên dại cũng không phải là cùng thời khắc đó liền toàn bộ điên dại, mà là dần dần điên dại, thật giống như thông qua vật gì đó tại truyền bá. Ngươi chú ý quan sát qua không có, liền xem như bị điên dại người gây thương tích, hoặc là tiếp xúc gần gũi điên dại người, kỳ thật cũng sẽ không điên dại. Tiếp xúc gần gũi cũng sẽ không điên dại, điên cùng như vậy lại là như thế nào truyền bá?" Lâm Thiếu Cung nghe vậy, lại kết hợp vừa rồi Lý Nhị Như mà nói, trong lòng hắn khẽ động, lập tức bật thốt lên, "Ngươi nói là sợ hãi?" "Không sai, điên dại hẳn là thông qua sợ hãi truyền lại truyền bá, đây là một loại cùng loại với thao túng cảm xúc năng lực. Chỉ cần tại điên dại người trong phạm vi nhất định, ngươi lòng sinh sợ hãi, như vậy thì sẽ bị thao túng cảm xúc, từ đó trở nên điên dại." Chu Thịnh trong lòng đã cơ hồ khẳng định, lần này thất khống giả sự kiện, sở dĩ truyền bá nhanh như vậy, cũng là bởi vì sợ hãi. Đây là một loại thao túng cảm xúc đáng sợ năng lực. Ngẫm lại lúc trước Chu phủ tầng hầm những người kia, vì cái gì vừa thấy được Chu Thịnh về sau, liền cơ hồ không ai lại điên dại rồi? Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, có Chu Thịnh tại, bọn hắn liền sẽ rất an toàn, trong lòng liền sẽ không có sợ hãi. Không có sợ hãi, đương nhiên sẽ không điên dại. Đồng dạng, Lý Nhị Nưu giải cứu những nữ nhân này cùng hài tử cũng giống như vậy. Các nàng đều rất tín nhiệm Lý Nhị Nưu, cảm thấy chỉ cần có Lý Nhị Nưu tại, các nàng liền rất an toàn, trong lòng không có sợ hãi, cho nên cũng không có điên dại. Điên dại nguyên nhân tìm được, thông qua sợ hãi truyền bá, thật sự là chưa từng nghe thấy. Mà lại, người bình thường nhìn thấy điên dại người, thì như thế nào không lòng sinh sợ hãi? Coi như biết điên dại nguyên nhân, kỳ thật cũng rất khó ngăn cản điên dại lan tràn. Mà lại, hiện tại biết, kỳ thật cũng đã hơi trễ. Toàn thành phần lớn người đều điên dại. Lâm Thiếu Cung hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói ra. Không muộn. Coi như phần lớn người điên dại, còn không có nhiều như vậy người sống sót sao? Bọn hắn chỉ cần không sợ hãi, vậy liền sẽ không lại điên dại. Huống chi, những cái kia người điên dại cũng không phải không cứu được. Dừng một chút, Chu Thịnh nhìn xem Lý Nhị Nưu nói, "Nhị Nưu, trước đó ta nhìn thấy ngươi dùng liệp xoa đối phó những cái kia người điên dại, ngươi vì cái gì không có giết bọn hắn?" Tuần Nhị Nưu có chút ngượng ngùng nói ra, "Những người kia mặc dù điên dại, nhưng bọn hắn có lẽ chỉ là sinh bệnh chúng ta, bọn hắn cũng còn còn sống. Ta nếu là giết bọn hắn, vậy bọn hắn liền thật đã chết rồi." Chu Thịnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay cả Lý Nhị Nưu đều có thể nhìn ra những này người điên dại cũng còn còn sống. Bành bành bành. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn phát ra kịch liệt đánh ra âm thanh. Lý Nhị Nưu tiến lên xem xét, sắc mặt đại biến nói, "Không tốt, những cái kia người điên dại đã nhận ra trong viện động tĩnh, hiện tại cũng tại bên ngoài viện tụ tập. Trong viện bọn họ cản không được bao lâu. Một khi để những cái kia người điên dại tiến vào, cái này trên trăm danh nữ nhân cùng hài tử liền nguy hiểm." Chu Thịnh hơi nhướng mày. Hắn dị thuật ngự vật rất là thù. Đối đãi tử vật, có thể đồng thời ngự vật rất nhiều kiện tử vật, tỉ như hàng trăm cây phi châm. Nhưng đối đãi người sống, đồng thời ngự vật hai người đều không được, nhất định phải phân biệt ngự vật hai lần. Thế nhưng là, Chu Thịnh thi triển một lần ngự vật liền phải tiêu hao một tháng tuổi thọ. Nơi này có hơn 100 người, chỉ dựa vào ngự vật cứu những người này, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu năm tuổi thọ. Chu Thịnh có thể tiêu hao không nổi. Nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, những người này nhất định phải chết. Những nữ nhân kia cùng hài tử tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, từng cái đều quận mình thành một đoàn, ánh mắt nhìn qua Chu Thịnh, Lý Nhị Nưu. "Chu đại nhân." Lý Nhị Nưu nắm chặt trong tay liệp xoa. Chu Thịnh biết Lý Nhị Nưu muốn nói cái gì, hắn lắc đầu nói, "Cứ như vậy lao ra, chúng ta đều bảo hộ không được những người này. Chờ một lát, ta đi một chút liền đến." Chu Thịnh nói xong, trực tiếp ở trong đằng không mà lên, bay ra sân nhỏ. Thấy cảnh này, những nữ nhân kia cùng hài tử trợn cả mắt lên, kinh ngạc nhìn qua Chu Thịnh rời đi bóng lưng. Các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Chu Thịnh thế mà lại bay. Lần này, trong lòng các nàng ngược lại vui mừng đứng lên. Chu Thịnh bản sự lớn như vậy, vậy hẳn là có thể bảo vệ các nàng. Giờ phút này, Chu Thịnh bay ra sân nhỏ. Ở giữa không trung, hắn nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít đều là người điên dại. Chu Thịnh cũng không muốn vận dụng phi châm đại khai sát giới. Dù sao, những người này tương đương với sinh bệnh, không có khả năng tùy tiện giết chóc. Thế nhưng là, không giết những người này, làm sao pha bay? Chu Thịnh ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Đồng nhiên, hắn thấy được hai tòa dinh tự. Hai tòa này dinh tự trước cửa có hai bộ sư tử đá trân trạch. Mỗi một bộ sư tử đá đều phi thường nặng nghề, nhưng Chu Thịnh nhưng trong lòng hơi động một chút. Nếu như lấy sư tử đá làm thành một vòng tròn. Bất quá, bốn bộ sư tử đá có thể không đủ. Chu Thịnh nhìn một chút, nơi xa còn có vài tòa dinh tự, cũng có sư tử đá. Số lượng khẳng định đầy đủ. Ngự bật, lên. Chu Thịnh thoại âm rơi xuống, dòng dã mười mấy bộ sư tử đá liền ứng thanh mà lên. Ầm ầm. Mười mấy bộ sư tử đá từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sân nhỏ trên mặt đất. Đám người bị kinh động, lập tức đi tới sân nhỏ. Nhìn thấy mười mấy bộ sư tử đá về sau, từng cái đều mặt lộ kinh sợ. "Chu đại nhân, ngài chuyển tới này chút sư tử đá ý tứ?" Lý Nhị Nưu còn không biết Chu Thịnh dự định, làm cho tất cả mọi người đều tiến đến. Chu Thịnh đặc biệt đem mười mấy bộ sư tử đá xếp thành một cái hình tròn, đủ để dung nạp hơn 100 người. Hơn 100 nữ nhân cùng hài tử đều tiến vào sư tử đá xuống lại vòng tròn ở trong. Chu Thịnh hít một hơi thật sâu, tâm niệm vừa động. "Ông." Sư tử đá thoáng cách mặt đất, sau đó hướng thẳng đến sân nhỏ vách tường va chạm. Ầm ầm. Vách tường ứng thanh mà sập. Vách tường một khi sụp đổ, phía ngoài những cái kia người điên dại liền bay vọt mà vào, ý đồ xông vào trong đám người. Thế nhưng là, Chu Thịnh bọn người bị một vòng sư tử đá lít nha lít nhít cản trở, ngay cả một tia khe hở đều không có. Những cái kia người điên dại coi như người trên người, cũng căn bản không có khả năng xông tới. Chu Thịnh ngự vật phi thường cường đại, coi như đồng thời ngự vật mười mấy bộ sư tử đá cũng thành thạo điêu luyện. Dựa vào mười mấy bộ sư tử đá, Chu Thịnh trực tiếp ngạnh sinh sinh quét ngang ra ngoài, trên đường đi cơ hồ không có bất kỳ cái gì người điên dại có thể ngăn cản, một đường hướng phía Chu phủ đi đến. Chỉ có trở lại Chu phủ, tiến vào mật động ở trong mới xem như an toàn. Về phần trong đám người Lý Nhị Nhu bọn người, càng là trợn mắt hốt mồm. Chu Thịnh thủ đoạn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, thần tiên bất quá cũng như vậy. Một đoàn người đi một khắc đồng hồ, thậm chí xa xa đều có thể nhìn thấy Chu phủ. Thế nhưng là, đúng lúc này, con đường phía trước ở giữa truyền đến một tiếng gầm, liền như là một loại nào đó đáng sợ giống như dã thú. Ngừng. Chu Thịnh đột nhiên ngừng lại. Mười mấy bộ sư tử đá đủ loại rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất đều đập chấn động không thôi. Đám người có chút mờ mịt, bọn hắn nhìn phía bốn phía. Không biết lúc nào, xung quanh đã không có người điên dại. Bóng đêm đen kịt nổi lên từng tia sương mù, bốn phía cũng phi thường an tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút quỷ dị. Chu Thịnh đằng không mà lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Ngay ở phía trước cách đó không xa, không biết lúc nào nhiều hơn một đầu toàn thân đen kịt, hình thể so voi lớn còn muốn lớn mấy lần, giống như báo không phải báo, giống như hổ không phải hổ, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn kinh khủng cự thú. Chương 23, dạ du thú. Không tốt, đây là dạ du thú. Lâm Thiếu Cung cũng nhìn thấy quái vật, lên tiếng kinh hô. Dạ du thú. Chu Thịnh mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng, dạ du thú là một loại tên là dạ du dị thuật sản phẩm. Dị thuật dạ du chỉ có thể ở trong đêm tối thi triển, một khi thi triển đi ra, liền sẽ triệu hồi ra đáng sợ dạ du thú. Dạ du thú giết không chết, chỉ cần đêm tối tồn tại, dạ du thú sẽ không phải chết. Mà lại, tuyệt đối không nên giết chết dạ du thú, một khi giết chết một đầu dạ du thú, như vậy lập tức liền có thể phục sinh hai đầu, giết chết hai đầu liền sẽ phục sinh bốn đầu, vòng đi vòng lại. Lần này thất khống giả sự kiện đầu nguồn, xem ra không chỉ người mang một loại dị thuật, mà là người mang chí ít hai loại dị thuật. Lâm Thiếu Cung mà nói, để Chu Thịnh hơi nhướng mày. Dạ du thú không thể giết chết, thậm chí giết chết sau số lượng sẽ biến nhiều. Vậy cũng chỉ có thể hạn chế. Không bố như vậy dạ du thú, có thể tùy tiện hạn chế sao? Chu Thịnh, dạ du thú chỉ có thể ở ban đêm hoạt động, chỉ cần chúng ta kiên trì đến hướng đông, dạ du thú tự nhiên là sẽ biến mất. Chu Thịnh nhẹ gật đầu. Nơi này khoảng cách Chu phủ không xa. Lâm Thiếu Cung, ta sẽ thử nghiệm hạn chế con dạ du thú này, một khi hạn chế, ngươi lập tức mang người tiến về Chu phủ mật thất. Được. Chu Thịnh hít một hơi thật sâu, hắn trực tiếp đem sư tử đá đặt ở trên mặt đất. Ông. Sau một khắc, Chu Thịnh thi triển dị thuật ngự vật, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt giáng lâm đến dạ du thú trên thân. Oanh. Chu Thịnh ngự vật, lập tức đem dạ du thú hung hăng đặt tại trên mặt đất. Dạ du thú tại kịch liệt dãy rủa. Chu Thịnh lần thứ nhất cảm thấy ngự vật cực hạn. Dĩ vãng Chu Thịnh thi triển ra ngự vật lúc, cho dù là sông hộ thành nước, đều không thể để hắn cảm thấy cực hạn. Thế nhưng là, hiện tại hắn có thể cảm giác được cực hạn. Ngự vật lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, cũng không phải là không có cực hạn, cũng là có hạn mức cao nhất. Khi vượt qua hạn mức cao nhất, ngự vật cũng liền đã mất đi tác dụng. Hiển nhiên, trước mắt dạ du thú rất đáng sợ. Chu Thịnh tạm thời có thể ngăn chặn, thế nhưng là, hắn không áp chế nổi bao lâu thời gian. Lâm Thiếu Cung, mang người nhanh đi, ta không áp chế nổi dạ du thú bao lâu thời gian. Chu Thịnh hô lớn. Tốt. Lâm Thiếu Cung không nói nhảm, hắn biết rõ, loại thời điểm này không có khả năng do dự. Thế là, hắn mang người cấp tốc rời đi sư tử đá bảo hộ, hướng phía cách đó không xa Chu phủ chạy tới. Một đoàn người rất may mắn, bởi vì dạ du thú nguyên nhân, cũng không có người điên dại vây công. Hơn trăm người thân ảnh, rất nhanh liền biến mất tại Chu phủ cửa lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu Thịnh rõ ràng cảm giác được trên đất dạ du thú dãy rủa càng ngày càng lợi hại, mà tinh thần của hắn thế mà cũng bắt đầu mệt mỏi. Đây là lần thứ nhất. Bình thường dị thuật, kỳ thật chia làm ba loại. Một loại là thân thể loại dị thuật, cùng loại với thần lực, tiêu hao chính là thân thể lực. Loại thứ hai là tinh thần loại dị thuật, tỉ như tử vong chi đồng, tỉ như ngự vật, tiêu hao chính là tinh thần. Loại thứ ba ở vào khoảng giữa hai loại ở giữa, hoặc là hai loại đều có. Về phần có hay không loại thứ tư, Chu Thịnh liền không rất rõ. Chu Thịnh luyện thành dị thuật ngự vật cũng có một đoạn thời gian, cũng thi triển qua rất nhiều lần. Thế nhưng là, hắn đều không có cảm giác được tinh thần mỏi mệt. Hiển nhiên, hắn đều không có gặp được ngự vật cực hạn. Mà bây giờ, vì hạn chế dạ du thú, Chu Thịnh ngự vật đã đạt đến cực hạn. Thời gian ngắn ngủi này, liền tiêu hao Chu Thịnh quá nhiều tinh thần. Lại như thế tiếp tục nữa, Chu Thịnh tinh thần một khi tiêu hao đến cực hạn, hắn khả năng đều không thể lại thi triển dị thuật. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Chu Thịnh cắn răng một cái, thân thể đột nhiên hướng phía cùng Chu Phi Phương hướng ngược nhau bay đi. Hắn không muốn dạ du thú phát hiện người của Chu phủ, tự nhiên là khoảng cách Chu phủ càng xa càng tốt. Mà dạ du thú thì bị Chu Thịnh dùng ngự vật hung hăng nhấn trên mặt đất kéo đi lấy. Trên đường đi đều phát ra hoành minh thanh âm. Toàn bộ yên tĩnh khu phố, quả thực là kinh thiên động địa. Trên mặt đất nhiều hơn một đạo danh sâu hoắm. Chu Thịnh một mực kéo lấy dạ du thú đi tới chỗ cửa thành. Đi. Chu Thịnh đột nhiên dùng ngự vật nâng lên dạ du thú, sau đó hướng phía ngoài thành sông hộ thành hung hăng ném đi. Bình một tiếng, dạ du thú bị ném đến trong sông hộ thành. Đi. Chu Thịnh không trông cậy vào sông hộ thành có thể chết đuối dạ du thú, vậy căn bản không có khả năng. Hắn chỉ hy vọng có thể kéo dài dạ du thú một đoạn thời gian, hắn dễ tìm cái địa phương trốn đi. Thế nhưng là, Chu Thịnh vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng dạ du thú lại từ sông hộ thành ở trong bay lên. nước sông căn bản liền không làm gì được dạ du thú. Trái lại Chu Thịnh lần lượt sử dụng dị thuật, nhất là sử dụng dị thuật áp chế dạ du thú, kỳ thật đã nghiêm trọng tổn hao tinh thần, hiện tại toàn thân trên dưới đều mệt mỏi rất lợi hại. Thân thể của hắn hay là cái tuổi già sức yếu lao nhân, tinh lực càng là không cách nào kéo dài. Giống. Dạ du thú đạp không mà đi, tốc độ còn rất nhanh, nhanh chóng đuổi kịp Chu Thịnh. Lên. Chu Thịnh vung tay lên, phía dưới vô số tảng đá, vật liệu gỗ các loại đều trôi nổi lên, sau đó phô thiên cái địa hướng phía dạ du thú đập tới, thanh thế hết sức kinh người. Bàn về sức chiến đấu, dị thuật ngự vật không kém một chút nào, thậm chí còn phi thường cường hãn. Cho dù là dạ du thú, đối mặt phô thiên cái địa công kích cũng khó có thể là kế. Tại từng tiếng gầm thét bên trong, bị một bộ sư tử đá đập trúng, thân thể trong nháy mắt rơi xuống đến trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên là chết rồi. Chết rồi. Chu Thịnh trong lòng run lên. Lâm Thiếu Cung đã từng nói, dạ du thú là giết không chết. Một khi bị giết chết, cái kia dạ du thú ngay lập tức sẽ phục sinh, hơn nữa còn có thể duy nhất một lần biến thành hai đầu, số lượng gấp bội gia tăng. Chu Thịnh trên không trung nhìn chòng chọc vào phía dưới dạ du thú. Quả nhiên, dạ du thú thi thể thế mà một phân thành hai, sau đó hai tiếng gầm thét, hai đầu kinh khủng dạ du thú xuất hiện. Hai đầu. Chu Thịnh trong lòng run lên. Quả nhiên như Lâm Thiếu Cung nói, cái này dạ du thú cực kỳ phiền phức. Giết chết một đầu liền sẽ biến thành hai đầu, giết chết hai đầu lại biến thành bốn đầu, giết chết bốn đầu lại biến thành tám đầu. Vòng đi vòng lại, số lượng thành hình học thức tăng trưởng. Tại trong đêm tối, những này dạ du thú khó chơi trình độ khó có thể tưởng tượng. Một khi bị bắt lên, vậy liền sẽ có phiền toái rất lớn. Đi. Lúc này, Chu Thịnh cũng không tiếp tục muốn cùng những này dạ du thú dây dưa. Hắn ngay cả một đầu dạ du thú đều không thể hạn chế nhiều lâu, huống chi là hai đầu. Chỉ có thể chờ mong đợi đến ban ngày. Chỉ cần có thể nhịn đến ban ngày, dạ du thú biến mất, vậy liền có thể buông lỏng một hơi. Sau lưng có hai đầu dạ du thú đang truy kích. Chu Thịnh biết, chỉ có trốn về Chu phủ mật thất, dưới đất, dạ du thú liền không có biện pháp tìm tới hắn. Thế nhưng là, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại những này dạ du thú. Chu Thịnh nhìn thoáng qua bốn phía. Toàn bộ An Dương thành hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có gì đặc biệt tốt địa phương dùng để ngăn cản hai đầu dạ du thú. Bọn chúng lực lớn vô cùng, cái gì địa hình hạn chế đều không dùng, hay là phải dựa vào dị thuật. Nghĩ tới đây, Chu Thịnh hít một hơi thật sâu, trong con mắt của hắn hiện lên một tia lệ mang. Chu Thịnh dị thuật ngự vật, có thể ngự vật cực hạn phạm vi, kỳ thật chính là Chu Thịnh phạm vi tầm mắt. Chỉ cần ánh mắt có thể nhìn thấy tất cả phạm vi bên trong đồ vật, Chu Thịnh liền đều có thể ngự vật. Chu Thịnh tận lực ngắm nhìn phương xa, đại khái xác định tầm mắt phạm vi. Sau đó, trong lòng của hắn khẽ động. Lên. Nương theo lấy Chu Thịnh tiếng nói rơi xuống, toàn bộ An Dương thành đều tại kịch liệt chấn động, tựa như điệu lòng xoay người đồng dạng. Ầm ầm. Phương viên hơn một dặm địa phương, thế mà toàn bộ chấn động lên. Đại địa giạn nứt, phòng ốc nhao nhao phá toái, như là tận thế cảnh tượng. Giống như có một cỗ vô hình thần lực, đem phương viên hơn một dặm địa phương ngạnh sinh sinh cho nắm. Chương 24, không thể ngủ. Chu Thịnh đứng ở trong hư không, tựa như thần chỉ đồng dạng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai con kia giống nhau như lúc dạ du thú. Chấn. Chu Thịnh khẽ quát một tiếng. Lập tức, vô số tảng đá, vật liệu gỗ phô thiên cái địa hướng phía hai đầu dạ du thú trùng tới, trong nháy mắt liền đem dạ du thú ép đến trên mặt đất. Mà lại, những tảng đá này, vật liệu gỗ, tại ngự vật vô hình áp lực thật lớn phía dưới, tầng tầng tăng giá cả, không ngừng gia cố, tạo thành một cái phong bế lồng giam, gắt gao đem hai đầu dạ du thú vây ở trong đó. Giống. Hai đầu dạ du thú giống giận, đồng thời một lần lại một lần không ngừng đụng chạm lấy lồng giam. Bành bành bành. Lồng giam không ngừng chấn động. Dựa theo đụng như vậy trình độ, không bao lâu, đoán chừng lồng giam liền không thể tiếp tục được nữa, sẽ bị hai đầu dạ du thú đem phá ra. Chu Thịnh đương nhiên biết, dạng này lồng giam khốn không được hai đầu dạ du thú. Nhưng hắn mục đích cũng không phải vì vây khốn dạ du thú, vẹn vẹn chỉ là vì kéo dài một lát thôi. Đi. Chu Thịnh trong nháy mắt liền bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía Chu phủ chạy như điên. Toàn bộ An Dương thành trong đêm yên tĩnh, chỉ nghe được hai đầu dạ du thú tiếng giống giận dữ đang vang vọng lấy. Hô. Chu Thịnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã mở ra Chu phủ mật đạo, một lần nữa về tới trong mật thất. Chu đại nhân, là Chu đại nhân trở về. Con a, ngươi thế nào? Thiếu gia, người rốt cục trở về. Đủ loại xưng hô truyền vào Chu Thịnh trong hai. Chu Thịnh nhìn thấy trong mật thất đầy áp người, lộ ra tương đương chen chúc. Dù sao, nhiều hơn 100 người. Một cái nho nhỏ mật thất, nhét vào 200-300 người, làm sao có thể không hỗn loạn. Nhưng có thể giữ được tính mạng, không có người sẽ phàn nàn, ngược lại đều phi thường cảm kích Chu Thịnh. Lục Liễu, mau dịu ta. Chu Thịnh thấy được Lục Liễu, lập tức nói ra. Lục Liễu lập tức tiến lên đỡ Chu Thịnh. Chu Thịnh buôn ba cả ngày, lại thi triển rất nhiều lần dị thuật, nhất là vì hạn chế dạng du thú, càng là tiêu hao tinh thần, vô luận thể lực hay là tinh lực, đều cơ hồ đến cực hạn. Cho ta chút ăn. Có lương khô. Mẫu thân lập tức lấy ra lương khô, còn có một số hoa quả. Chu Thịnh cũng không có khách khí, lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. Nhìn xem Chu Thịnh ăn cái gì, không có người mở miệng với dậy. Đã ăn xong đồ vật, Chu Thịnh mới cảm giác thể lực khôi phục một chút. Lúc này, Lâm Thiếu Cung nhỏ giọng hỏi, "Chu Thịnh, tình huống bên ngoài thế nào?" Chu Thịnh lắc đầu nói, "Thật không tốt. Ta không cách nào hoàn toàn vây khốn dạng du thú, chỉ có thể giết chết một đầu dạng du thú, không nghĩ tới biến thành hai đầu. Về sau ta nghĩ cách kéo lại dạng du thú một lát, lúc này mới có thể chạy về. Ban đêm là không thể hành động, dạng du thú cực kỳ khó chơi, một khi bị nó cuốn lấy sẽ rất khó chạy thoát." Chu Thịnh lần này cũng cảm nhận được dị thuật ngự vật tính hạn chế. Ngự vật cũng không phải là không gì làm không được. Tương phản, ngự vật cũng nhất là tính hạn chế. Đơn độc một môn dị thuật, kỳ thật đều có tính hạn chế. Cứ việc ngự vật đã rất toàn diện, nhưng ở đối phó dạ du thú phương diện cũng là lực có thua, căn bản là không làm gì được dạ du thú. Chu Thịnh nghĩ đến dị thuật phong quyển, cái này phong quyển tựa hồ liền có thể hoàn mỹ khắc chế dạ du thú. Chỉ cần một cái phong quyển đem dạ du thú phong bế, cái kia dạ du thú coi như phục sinh thành hai đầu, ba đầu, số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì? Căn bản là không cách nào từ phong quyển ở trong thoát khốn. Chỉ tiếc Chu Thịnh không có luyện thành phong quyển. Chỉ tại Chu Thịnh không có giải quyết phong quyển thai hại trước, hắn sẽ không luyện tập phong quyển. Trừ phong quyển, có lẽ mặt khác dị thuật cũng có thể có chút tác dụng. Nhưng Chu Thịnh trước mắt cũng chỉ đã luyện thành một môn dị thuật, so ra mà nói, kỳ thật liền có chút đơn điệu, gặp được một ít thất khống giả sự kiện, liền sẽ giật gấu ba bay. Trong mật thất đồ ăn còn đủ à? Chu Thịnh hỏi. Lại tăng thêm hơn 100 người, đối thực vật gánh vác khẳng định rất lớn. Thịnh Nhi, trước đó ngươi rời rất nhiều đồ ăn tiền đến, đầy đủ trèo chống rất nhiều ngày thời gian. Chính là mọi người băng không biết lúc nào có thể rời đi mật thất. Lao cha nhịn không được hỏi. Tại trong mật thất ở một cả ngày, trong lòng khẳng định có chút vội vàng sao động. Không dùng đến bao nhiêu ngày, nhiều nhất 3 năm ngày thời gian, hẳn là có thể rời đi mật thất. Chu Thịnh nói ra. Kỳ thật còn có một câu chưa hề nói, nhiều nhất 3 năm ngày, nếu như hắn còn không có tìm tới thất khống giả, không có giải quyết thất khống giả, trong thành kia những cái kia người điên dại liền đều chết gần hết rồi. Đến lúc đó còn muốn tìm tới thất khống giả liền dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, bởi như vậy giá quá lớn, coi như giải quyết thất khống giả, nhưng cả tòa thành mấy chục vạn người chết đi, An Dương thành cũng liền triệt để thành một tòa thành chết. Tốt, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Chu Thịnh tinh thần mỏi mệt, lại thêm thân thể tuổi già sức yếu, đã rất buồn ngủ. Lâm Thiếu Cung biến sắc, vội vàng nói, Chu Thịnh, không thể ngủ. Thất khống giả dạ du dị thuật cực kỳ quỷ dị, phàm là đi ngủ nhập mộng giả, dạ du thú liền có thể chuẩn xác phân biệt, sau đó truy sát tới. Nếu như không có khả năng cam đoan đi ngủ không nằm mơ tình huống dưới, tốt nhất đừng ngủ. Liền xem như chịu cũng muốn nhịn đến hướng đông, sau đó các loại ban ngày dạ du thú biến mất sau lại ngủ. Lâm Thiếu Cung hiển nhiên đối với dị thuật dạ du có rất sâu hiểu rõ. Không thể ngủ. Chu Thịnh nhìn thoáng qua mọi người xung quanh. Cứ việc rất nhiều người đã rất mệt mỏi, thế nhưng là bọn họ đích xác đều không có chìm vào giấc ngủ, đều tại nghênh kháng. Chu Thịnh khẽ cho mày, nếu là như vậy, vậy hắn thật đúng là không thể ngủ. Dù sao, ai có thể cam đoan không nằm mơ? Tốt, buổi tối đó mọi người cũng đừng ngủ. Chu Thịnh thân thể quá già rồi, hắn chịu một đêm phi thường gian nan. Thế nhưng là, không chịu cũng không được. Vạn nhất ngủ tiếp đi nằm mơ, chẳng phải là đem dạ du thú cho dẫn đến đây. Chu Thịnh đánh giá một chút canh giờ, khoảng cách hừng đông còn sớm. Mọi người cứ làm như vậy ngồi, rất dễ dàng khốn. Nếu tất cả mọi người không thể ngủ, vậy liền đến bàn bạc một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới thất khống giả một tia manh mối. Mỗi người đều đem kinh nghiệm của mình giảng một lần, chủ yếu là hôm nay ban ngày cả ngày kinh lịch đều giảng một lần. Chu Thịnh chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Một người kể ngắn, có nhiều người như vậy cùng một chỗ thương lượng. Vạn nhất thật có đầu mối gì đâu. Dù sao, hiện tại vấn đề mấu chốt kỳ thật còn không phải dạ du thú. Dạ du thú cũng liền ban đêm hoạt động, mà bọn hắn ban ngày hành động là đủ. Mấu chốt là phải tìm tới thất khống giả. Tìm không thấy thất khống giả, lần này thất khống giả sự kiện liền không cách nào giải quyết. Coi như đến ngày mai ban ngày, bọn hắn cũng chỉ có thể toàn thành loạn chuyển du, không nhất định có thể phát hiện thất khống giả manh mối. Vậy liền ta tới trước đi. Ta ban ngày ngay tại chuẩn bị nạp thiếp sự tình. Nói chuyện chính là lão cha, nếu nhi tử muốn để mọi người nói chuyện, vậy hắn kẻ làm cha này tự nhiên đến trước tiên hưởng ứng. Có Chu Mậu mở đầu, những người khác cũng đều lần lượt giảng thuật ban ngày kinh lịch sự tình. Chu Thịnh cùng Lâm Thiếu Cung đều nghe được rất nghiêm túc. Bọn hắn ý đồ từ đó tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Chỉ tiếc, liên tiếp mấy chục người giảng thuật sự tình, kỳ thật đều cơ bản giống nhau, trên cơ bản không có phát hiện đầu mối gì. Thằng đến, thợ săn Lý Nhị Ngưu mở miệng. Ta sáng sớm vào thành trực tiếp đi thành Nam thị trường, chuẩn bị bán hàng ra, không nghĩ tới thành Nam phát sinh người điên dại, rất nhiều người đều bị dọa đến chạy trốn tứ phía, có nhiều người hơn càng là trực tiếp điên dại. Lý Nhị Ngưu giảng thuật hắn một ngày phát sinh kinh lịch. Tựa hồ cùng những người khác cũng không có gì khác biệt, cơ bản giống nhau, đều là bên người đột nhiên có người điên ma, sau đó có nhiều người hơn điên dại. Về phần thất khống giả, vẫn không có bất luận manh mối gì. Chờ một chút. Người kế tiếp đang chuẩn bị giảng thuật lúc, Chu Thịnh đột nhiên đánh gây đối phương, đồng thời ánh mắt nhìn thẳng Lý Nhị Ngưu. Thần sắc ngưng trọng hỏi, Lý Nhị Nhu, ngươi đi thành Nam đại khái giờ nào phát hiện có người điên ma? Canh giờ? Lý Nhị Nhu cẩn thận nhớ lại một phen, sau đó hồi đáp, hẳn là giờ tị, đúng, vừa tới giờ tị. Thành Nam hí lâu chính là giờ tị mở cửa, ta nhớ được rất rõ ràng. Giờ tị? Chu Thịnh bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn vẫn luôn muốn tìm đến thất khống giả manh mối, muốn trực tiếp tìm tới thất khống giả. Nhưng nói nghe thì dễ, thất khống giả tự biết đại nạn tiền đến, bình thường đều sẽ đem chính mình che giấu. Chu Thịnh bận rộn một ngày, bây giờ lại phát hiện, hắn giống như không để mắt đến một cái nhân tố, đó chính là thời gian. Thông qua người điên dại xuất hiện thời gian, kỳ thật cũng có thể gián tiếp tìm tới thất khống giả đại khái phương vị. Chương 25, tìm được. Nghe được Chu Thịnh mà nói, những người khác vẫn như cũ không hiểu ra sao. Bất quá, Lâm Thiếu Cung lại tựa hồ như đã biết Chu Thịnh ý nghĩ, trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Chu Thịnh không để cho người dừng lại, mà là tiếp tục hỏi thăm những người còn lại. Qua 2 canh giờ, 200 người cơ hồ đều nói xong, Chu Thịnh cùng Lâm Thiếu Cung liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lâm Thiếu Cung trầm giọng nói, căn cứ tất cả mọi người miêu tả, trong đó phát hiện sớm nhất điên dại người là Lý Nhị Nhu, hắn tại giờ tị liền đã phát hiện có người điên dại dấu hiệu, mà địa điểm thì là thành Nam. Bởi vậy, chúng ta có thể lớn mật phỏng đoán, thất khống giả hơn phân nửa cũng là tại thành Nam. Coi như không tại thành Nam, hẳn là cũng khoảng cách thành Nam không xa, ngay tại thành Nam phụ cận một vùng. Phạm vi đã rút nhỏ, ta chỉ cần đi thành Nam một lần, dù là đã lâu ánh sáng quay lại mấy lần, nhất định có thể tìm tới thất không giả. Lâm Thiếu Cung thần sắc có chút kích động. Rốt cuộc tìm được đầu mối, chỉ cần có thể tìm tới thất không giả, như vậy lần này thất không giả sự kiện kỳ thật liền đã giải quyết hơn phân nửa. Dù sao, lần này thất không giả sự kiện bên trong, thất không giả dị thuật mặc dù quỷ dị, nhưng chính diện sức chiến đấu kỳ thật không mạnh, vẻn vẹn truyền bá quỷ dị, phạm vi bao trùm rộng thôi. Chu Thịnh cũng gật đầu nói, không sai, mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng chúng ta chung quy là có phương hướng. Sáng mai, chúng ta liền đi thành Nam một vùng, cần phải tìm tới thất không giả. Lý Nhị Nhu cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai ngươi mang theo chúng ta đi thành Nam thị trận, ngươi phát hiện trước nhất người điên dại địa phương. Được. Lý Nhị Nhu nhẹ gật đầu. Đám người lại nói một hồi nói, trong mật thất cũng không có trước đó nặng như vậy tịch. Đại khái là cảm thấy có giải quyết thất khống giả sự kiện hy vọng. Chu Thịnh nhưng không có lên tiếng, mà là tựa ở trên vách động nghỉ ngơi. Mặc dù không thể ngủ, nhưng nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút thể lực hay là không có vấn đề. Nâng lên thể lực vấn đề, Chu Thịnh liền ẩn ẩn cảm thấy, hắn bộ thân thể này quá phiền toái. Giàn mua thân thể, vô luận làm gì đều không tiện. Mà lại, hắn cũng không thể một mực bảo trì giàn mua thân thể a. Về phần khôi phục tuổi thọ, để thân thể bay về tuổi trẻ, vậy cỡ nào thời gian dài? Xem ra, đến nghĩ biện pháp giải quyết giàn mua thân thể vấn đề. Mơ mơ màng màng ở giữa, sắc trời đã sáng lên. Lâm Thiếu Cung vẫn luôn tại mật thất lối vào quan sát sắc trời. Hắn vội vã về tới mật thất, tại Chu Thịnh bên thai nhẹ nhàng nói ra, không sai biệt lắm, sắc trời sáng lên, dạ du thú hơn phân nửa đã biến mất. Chu Thịnh lấy lại tinh thần, cả người hắn đều có vẻ hơi mơ hồ, thật sự là để không nổi tinh thần. Dù sao lấy hắn dạng này trạng thái thân thể, cố gắng nhịn bên trên một đêm, vậy đơn giản muốn nửa cái mạng. Bất quá, hiện tại khó khăn đi nữa cũng phải chống đỡ. Lý Nhị Nhu, Lâm Thiếu Cung, chúng ta đi thôi. Được. Hai người đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi, thân thể tinh lực thịnh vượng. Đừng nói ngao ra một đêm, cố gắng nhịn một đêm cũng chống đỡ ở, nhưng Chu Thịnh không được. Lý Nhị Nhu thậm chí đến đỡ lấy Chu Thịnh. Ba người từ từ rời đi mật thất, đi tới trên mặt đất. Toàn bộ Chu phủ yên tĩnh, cũng không biết những cái kia người điên dại đi nơi nào. Chu Thịnh hôm qua kỳ thật đã sử dụng tới rất nhiều lần dị thuật ngự vật, tiêu hao tuổi thọ rất nhiều. Thế nhưng là, bây giờ lại không phải keo kiệt tuổi thọ thời điểm. Tốc chiến tốc thắng. Ta thi triển dị thuật, mang theo các ngươi trực tiếp đi thành Nam. Chu Thịnh trực tiếp thi triển 3 lần dị thuật ngự vật, ba người thân thể nhanh chóng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đi. Ba người cấp tốc hướng phía thành Nam bay đi. Trên đường đi, ba người thấy được mặt đất tình huống. Trên đường đi khắp nơi đều là thi thể. Lít nha lít nhít thi thể bày đầy một chỗ, xem chừng, chí ít cũng là tử thương mấy bạn, thậm chí 100. Không 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 lúc này mới vẹn vẹn chỉ là ngày thứ 2 thôi. Nếu như là ngày thứ 3, ngày thứ 4, đoán chừng toàn thành người đều sẽ chết sạch. Ba người thần sắc đều rất nặng nề. Mặc cho ai thấy cảnh này, cũng sẽ không thở ơ rất nhanh, ba người liền đi tới thành Nam trên không. Đến, ta hôm qua tới đến chính là thành này Nam thị trận. Lý Nhị Nhu chỉ phía dưới. Hắn hôm qua chính là ở chỗ này phát hiện có người điên ma. Chu Thịnh nhìn thoáng qua Lâm Thiếu Cung nói, đại khái phạm vi ngay tại kề bên này, Lâm Thiếu Cung, tới phiên ngươi. Lâm Thiếu Cung nhẹ gật đầu. Dị thuật, thời gian quay lại. Lâm Thiếu Cung lại bắt đầu thi triển thời gian quay lại. Lâm Thiếu Cung đi vào An Dương phủ, trước đó hết thể đã thi triển qua 5 lần thời gian quay lại, hiện tại là 6 lần. Đó chính là 6 năm tuổi thọ. Dù là Lâm Thiếu Cung vẫn như cũ tuổi trẻ, thế nhưng là so sánh vừa tới An Dương phủ lúc ấy, Lâm Thiếu Cung bộ dáng mắt trần có thể thấy càng thêm thành thục. Lâm Thiếu Cung thần sắc nghiêm túc, hắn chỉ là đem thời gian quay lại đến hôm qua, sau đó đem hình ảnh dừng lại, bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm trong tấm hình mỗi một chi tiết nhỏ. Chỉ là, đem hình ảnh xem hết, đều vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy có người điên dại, vẫn không có phát hiện thất khống giả. Xuất hiện tại trong hình ảnh người điên dại, tựa hồ là từ nơi khác mà tới. Thất khống giả có lẽ tại thành Nam địa phương khác. Ta thời gian quay lại chỉ có thể bao trùm rất nhỏ một vùng khu vực, còn bao trùm không được toàn bộ thành Nam thị trận. Bất quá, thành Nam thị trận cũng không lớn, coi như mỗi khu vực từ nếm thử, cũng không được bao lâu thời gian. Lâm Thiếu Cung giọng bình tĩnh nói, Chu Thịnh không nói gì. Nếu như lần lượt đi nếm thử, hoàn toàn chính xác không được bao lâu thời gian, nhưng mỗi thi triển một lần thời gian quay lại, Lâm Thiếu Cung coi như tiêu hao nhiều hơn 1 năm tuổi thọ. Đây chính là tuổi thọ. Lâm Thiếu Cung tương đương với đang liều mạng. Dựa theo tốc độ như vậy, lại đến mấy lần dạng này thất khống giả sự kiện, Lâm Thiếu Cung tuổi thọ liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, không có những biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể để Lâm Thiếu Cung lấy mạng đi liều. Thế là ba người tiếp tục đến thành Nam một khu vực khác, Lâm Thiếu Cung tiếp tục thi triển thời gian quay lại. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Lâm Thiếu Cung vận khí tựa hồ không tốt lắm. Thi triển 4 lần thời gian quay lại, toàn bộ thành Nam thị trận đều bị bao quát ở trong đó. Nhưng tựa hồ vẫn như cũ không thể tìm tới thất khống giả. Chờ một chút. Tại lần thứ 4 thời gian quay lại bên trong, Chu Thịnh con mắt có chút ngưng tụ. Sau đó, hình ảnh lập tức ngừng lại. Cái kia mang theo mũ rộng vành nam nhân. Chu Thịnh chú ý tới trong tấm hình một cái nam nhân đội mũ vành rộng người. Hiện tại không có trời mưa, thời tiết cũng không nóng, vì cái gì còn sẽ có người mang theo mũ rộng vành? Mà lại, đám người vô luận từ góc độ nào nhìn, đều không nhìn thấy đối phương chân diện mục. Nếu tập trung vào mũ rộng vành này nam nhân, ba người liền càng thêm coi trọng. Lâm Thiếu Cung thậm chí trực tiếp liền lấy nam nhân đội mũ vành rộng người vì trung tâm, để thời gian quay lại hình ảnh tiếp tục hiện ra. Sau đó, ba người thấy được người điên dại, cũng nhìn thấy nam nhân đội mũ vành rộng người tựa hồ rất mờ mịt, thân thể không nhúc đích. Một lát sau, toàn bộ thành Nam thị trận đều hỗn loạn, tất cả mọi người không gì sánh được hoảng sợ. duy chỉ có nam nhân đội mũ vành rộng người tựa hồ không có một tia hoảng sợ, ngược lại cử chỉ cứng ngắc tại trên đường phố chẳng có mục đích du đãng. Thấy cảnh này, ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Thất khống giả, rốt cuộc tìm được. Chương 26, ngươi nhất định so ta chết trước. Hẳn là không sai, hắn chính là thất khống giả. Lâm Thiếu Cung lời thể son sắt nói. Hắn một lần tổng cộng tại lần này thất khống giả sự kiện bên trong, thi triển 8 lần thời gian quay lại, hao phí dòng dã 8 năm tuổi thọ. Hiện tại cuối cùng là tìm tới thất khống giả. Đương nhiên, vẹn vẹn thất khống giả dáng vẻ. Về phần hiện tại thất khống giả ở nơi nào, ai cũng không biết. Việc cấp bách, tìm tới thất khống giả. Dựa theo đồng dạng thất khống giả tình huống, sẽ chỉ ở phụ cận du đãng. Thất khống giả hơn phân nửa ngay tại vùng này. Mà lại, thất khống giả sẽ bản năng lấy dị thuật bảo vệ mình. Cái này thất khống giả dị thuật hẳn là dùng sợ hãi để cho người ta điên dại, tùy theo khống chế người điên dại, còn có chính là dạ du. Hiện tại là ban ngày, triệu hoán không ra dạ du thú, bởi vậy, thất khống giả chỉ có thể khống chế lại người điên dại. Chỉ cần chúng ta tìm tới thành nam nơi nào có đại lượng người điên dại, hơn phân nửa liền có thể tìm tới thất khống giả. Lâm Thiếu Cung phân tích nói. Tại dị nhân ti tổng bộ, Lâm Thiếu Cung còn chưa trở thành ghi chép viên lúc, hiểu qua rất nhiều thất khống giả sự kiện. Bởi vậy, có thể có những phân tích này cũng rất bình thường. Vậy còn không dễ dàng. Những này người điên dại đối với thanh âm mẫn cảm nhất, chỉ cần làm ra chút động tĩnh, liền có thể hấp dẫn đại lượng người điên dại. Ta xuống dưới nếm thử làm chút động tĩnh, hấp dẫn người điên dại, đến lúc đó các ngươi liền có thể nhìn thấy những cái kia người điên dại là từ đâu mà đến, đến lúc đó liền có thể tìm tới thất khống giả. Lý Nhị Nưu xung phong nhận được nói. Chu Thịnh nhìn thoáng qua Lý Nhị Nưu, thản nhiên nói, muốn làm ra động tĩnh, không cần ngươi đi mạo hiểm. Chu Thịnh vung tay lên. Ầm ầm. Mặt đất thế mà rung động dữ dội. Từng san phong ốc đều bị Chu Thịnh dùng ngự vật trực tiếp phá hủy. To lớn như vậy động tĩnh, những cái kia người điên dại tự nhiên nghe tin lập tức hành động, lập tức đều lần theo thanh âm lao qua. Ba người ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở giữa không trung, một chút liền có thể nhìn thấy nơi nào người điên dại nhiều nhất, cũng biết là từ phương hướng nào mà tới. Là hướng tây nam, nơi đó là thành Nam Đại thị trường khu vực hải tâm. Chu Thịnh con mắt khẽ híp một cái. Cái gọi là khu vực hải tâm, kỳ thật chính là thành Nam thị trận thương mậu phồn vinh nhất, người nhiều nhất địa phương. Nếu như là ở nơi đó thi triển dị thuật, truyền bá sợ hãi, như vậy hiệu quả khẳng định tốt nhất. Đi. Ba người hướng thẳng đến thành Nam Đại thị trường bay đi. Rất nhanh, ba người nhìn thấy thành Nam Đại thị trường lít nha lít nhít đều là người điên dại. Có chút người điên dại đã phát hiện Chu Thịnh bọn người. Chỉ là, người điên dại không có khả năng phi hành, chỉ có thể phát ra từng tiếng gầm thét, lại không làm gì được Chu Thịnh ba người. Chu Thịnh cũng không có để ý tới phía dưới người điên dại. Ánh mắt của hắn một lần lại một lần, ở trong đám người tìm kiếm thất khống giả. Thất khống giả đại khái giả dạng, đã bị Chu Thịnh ba người một mực đi xuống. Bởi vậy, một khi nhìn thấy liền nhất định có thể phát hiện. Mau nhìn góc tường nơi đó, có phải hay không thất khống giả? Lý Nhị Nưu thân là thợ săn, thị lực tốt nhất, lập tức liền thấy xa xa góc tường, tựa hồ có một cái mang theo mũ rộng về người. Nhìn giả dạng, cùng thất khống giả rất giống. Đến gần điểm nhìn xem. Chu Thịnh thị lực không có tốt như vậy, hắn chỉ có thể hướng phía góc tường phương hướng bay đi. Rất nhanh, ba người đã đến gần khoảng cách, Chu Thịnh cũng nhìn thấy đối phương. Mang theo mũ rộng vành, tại góc tường không nhúc nhích. Chính là hắn, thất khống giả. Lâm Thiếu Cung ánh mắt lạnh nhạt, cắn răng lạnh lùng nói ra. Cái này thất khống giả, lập tức hại chết mấy bà người, hắn hận không thể lập tức liền đem thất khống giả chém thành muôn mảnh. Bá. Đột nhiên, thất khống giả đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía Chu Thịnh ba người. Ừm. Chu Thịnh toàn thân một trận lảo đảo, ở giữa không trung bất ổn, kém chút rớt xuống. Lý Nhị Nưu cùng Lâm Thiếu Cung đều giật mình kêu lên. Chu Thịnh nếu là rớt xuống, bọn hắn cũng phải rơi xuống, đến lúc đó rơi vào điên dại trong đám người, đó chính là một con đường chết. Ta có vẻ giống như rất sợ sệt. Lý Nhị Nưu cắn răng. Hắn là cái thợ săn, xưa nay lớn mật, bình thường gặp được mãnh hổ cũng sẽ không sợ sệt. Cho dù gặp thất khống giả sự kiện, hắn đều không có sợ sệt, thậm chí còn cứu được hơn 100 người. Nhưng bây giờ, nhưng trong lòng của hắn bỗng thăng ra một chút sợ hãi. Ta cũng đang sợ hãi, mà lại là ngăn chặn không được sợ hãi. Lâm Thiếu Cung âm thanh run rẩy, hắn nhìn chằm chằm xa xa cái kia thất khống giả, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Là thất khống giả, hắn dị thuật có thể phóng đại trong lòng mọi người sợ hãi, cho dù không có sợ hãi, chỉ cần bị nó dị thuật nhằm vào, cũng có khả năng lòng sinh sợ hãi. Mà một khi lòng sinh sợ hãi, liền có thể điên dại, từ đó bị hắn khống chế. Lâm Thiếu Cung biểu lộ đều đã bóp méo đứng lên. Hắn cưỡng ép để cho mình không sợ hãi. Thế nhưng là, sâu trong nội tâm sợ hãi lại không bị khống chế dũng mãnh tiến ra. Chu Thịnh cũng giống như vậy. Đảm lượng của hắn chỉ là so người bình thường lớn thôi. Dù sao hắn là dị nhân. Thế nhưng là, cũng không đạt được chính diện ngạnh kháng đối phương dị thuật tình trạng. Cái này thất khống giả dị thuật, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thuộc về tinh thần phương diện dị thuật. Chính diện lực sát thương không lớn, nhưng lại phi thường quỷ dị. Trong lúc vô thanh vô tức liền sẽ trúng chiêu. Trúng chiêu quá trình, nhìn giống như dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế cũng chính là một cái chớp mắt, một giây thời gian cũng chưa tới. Khi bước vào phạm vi nhất định, kỳ thật liền trúng chiêu. Căn bản cũng không cần thất khống giả ánh mắt đi nhìn. Chu Thịnh trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Đáng tiếc, trước đó bọn hắn không hiểu rõ thất khống giả dị thuật tình huống cụ thể, từ đó lô mãng bước vào đến thất khống giả dị thuật phạm vi. Thất khống giả dị thuật hẳn là cùng loại có một cái lĩnh vực. Một khi bước vào lĩnh vực, ngay lập tức sẽ lòng sinh sợ hãi, từ đó điên dại hoặc là bị thất khống giả khống chế. Chu Thịnh không chịu nổi. Hắn cảm giác thân thể của mình đều không bị chính mình khống chế. Ngự vật trực tiếp đã mất đi lực khống chế, ba người đều hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mặc dù ba người bay cũng không cao, hạ xuống cũng không nhất định ngã chết. Nhưng hạ xuống, ba người coi như không bị thất khống giả khống chế, cũng sẽ bị người điên dại cho xé thành mảnh nhỏ. Nếu như là những dị nhân khác, loại thời điểm này có lẽ thật không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng Chu Thịnh dị thuật là ngự vật. Ngự vật tác dụng, trong tầm mắt đều là ngự vật phạm vi. Lúc này, Chu Thịnh duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Tại rơi xuống trong nháy mắt, Chu Thịnh cũng đã lấy toàn lực thi triển dị thuật ngự vật. Ngươi nhất định so ta chết trước. Chu Thịnh trong lòng cũng sinh ra sự quyết tâm. Oeng! Một trận âm thanh lớn vang lên. Thất khống giả sau lưng vết tượng, tựa hồ đang một cỗ vô hình đại lực bên dưới ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt liền che mất thất khống giả thân thể. Coi như trở thành thất khống giả, nhưng cũng chỉ là một bộ hoạt thi thôi, ngăn không được vách tường sụp đổ. Phốc phốc. Thất khống giả thi thể bị sụp đổ vách tường đặt ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền thành một bãi thịt nát. Cùng lúc đó, Chu Thịnh ba người cũng rơi xuống. Chỉ là ba người không có rơi xuống mặt đất, mà là những cái kia người điên dại trên thân. Bọn hắn đang chuẩn bị đem Chu Thịnh ba người cho xé thành mảnh nhỏ lúc, thật giống như lập tức đứng im, tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngừng lại. Chương 27, Tư Nguyên chợt hiện. Điên dại trong đám người, có người ánh mắt dần dần sáng sủa lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, hai mắt mở mịt. Ta đây là thế nào? Nơi này làm sao có nhiều người như vậy? Chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng nhiều người thanh tỉnh lại, bọn hắn đối với trước đó điên ma hậu tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có chút điểm ký ức. Chu Thịnh, ngươi không sao chứ? Lâm Thiếu Cung dù sao tuổi trẻ, từ giữa không trung rớt xuống, nên ở trong đám người cũng không có việc gì, lập tức đứng lên, tranh thủ thời gian tới nâng Chu Thịnh. Chu Thịnh thân thể rất yếu, vừa té như vậy thật đúng là đem hắn té thất điên bắt đảo, kém chút dậy không nổi. Tại Lâm Thiếu Cung cùng Lý Nhị Nhu nâng đỡ, Chu Thịnh cuối cùng đứng lên. Chu Thịnh nhìn thoáng qua bốn phía khôi phục người thanh tỉnh bảy, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chúng ta suy đoán không sai, chỉ cần giải quyết thất khống giả, như vậy những này người điên dại liền có thể khôi phục. Những người này vẫn như cũ rất mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Chu Thịnh tự nhiên không có khả năng giải thích. Hắn hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, thắng bại kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt, tương đương hung hiểm. Nếu như hắn dị thuật không phải ngự vật, không có cách nào công kích đến xa xa thất khống giả, như vậy không hề nghi ngờ, lần này chết nhất định sẽ là ba người bọn họ. Trực tiếp đoàn diệt. Cái này thất khống giả bên người lại có một cái cùng loại với lĩnh vực lực lượng. Ba người toàn bộ chúng chiêu, cũng chính là thất khống giả tự thân phòng ngự quá kém, mới cho Chu Thịnh một tia thắng cơ hội. Mà Chu Thịnh cũng bắt lấy cơ hội lần này. Đi, đi xem một chút thất khống giả. Chu Thịnh bị Lâm Thiếu Cung đỡ lấy, hướng phía thất khống giả thi thể đi đến. Ba người đi tới một mặt kia sụp đổ vách tường trước mặt. Vách tường bị Chu Thịnh dùng ngự vật trực tiếp làm sập, thất khống giả thi thể sớm đã bị đập máu thịt bé bét, căn bản liền thấy không rõ lắm bộ dáng. Chu Thịnh dọn dẹp đặt ở thất khống giả trên thi thể cục đá vụn, hắn nhìn thấy tại một bãi thịt nát bên trong, ẩn ẩn có hai sách thư tịch. Chu Thịnh trực tiếp lấy tay đem hai sách thư tịch đem ra, thô sơ giản lược một phen, Chu Thịnh trong lòng âm thầm gật đầu. Đây là hai sách dị thuật bí tịch, một quyển là dị thuật dạ du, một quyển thì là dị thuật khủng cụ chi độc. Chu Thịnh cũng không có nhìn kỹ, hắn trực tiếp nhét vào trong ngực. Bá. Chu Thịnh chợt xoay người, ánh mắt nhìn phía sau lưng. Hắn đã nhận ra phảng phất có một đạo không thể tầm thường so sánh ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ừm. Tư Nguyên, ngươi làm sao lại tại An Dương thành? Chu Thịnh lạnh lùng nhìn phía sau một bóng người. Tư Nguyên, Sơn Dương phủ người canh giữ. Lúc trước Tư Nguyên cùng Lâm Thiếu Cung cùng đi đến An Dương thành lúc, cũng không có đã cho Chu Thịnh sắc mặt tốt. Hiện tại Tư Nguyên lại xuất hiện ở An Dương thành, hơn nữa còn là tại dạng này một loại tình huống đặc thù. Tư Nguyên lại mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, ta đã nhận ra An Dương thành có dị dạng tình huống, cho nên mới xem xét một phen, không nghĩ tới là một kiện khủng bố như vậy thất khống giả sự kiện. Đối mặt Tư Nguyên lý do thoái thác, Chu Thịnh từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào Tư Nguyên, thật lâu, Chu Thịnh mới chậm rãi mở miệng nói, Tư Nguyên, ngươi vượt biên giới. Tư Nguyên cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn không phải người canh giữ. Ta có phải hay không người canh giữ không trọng yếu, trọng yếu là ngươi vượt biên giới. Hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, ngươi đi không được. Ta có lý do hoài nghi, lần này thất khống giả sự kiện cùng ngươi có liên quan. Chu Thịnh trên thân tản ra một cỗ lạnh ý giữa hai người dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Dị nhân ở giữa chiến đấu phi thường tăng tốc, có thể sẽ không tiếp tục thời gian rất lâu, phân ra thắng bại cũng vẹn vẹn chỉ cần một cái chớp mắt. Thế nhưng là một khi phân ra thắng bại, vậy nhất định sẽ có tử thương. Ngươi không chết thì là ta vong. Đúng lúc này, Lâm Thiếu Cung mở miệng, chờ một chút, Tư Nguyên là một mảnh hảo tâm, hiện tại An Dương phủ không có người canh giữ, nếu như lần này thất khống giả sự kiện làm lớn ra, làm lân cận khu vực người canh giữ, tự nhiên đến chạy đến hiệp trợ xử lý. Thật sao? Chu Thịnh nhìn thoáng qua Lâm Thiếu Cung, lại liếc mắt nhìn Tư Nguyên, sau đó lạnh lùng nói ra, Tư Nguyên, lần này coi như xong. Nhớ kỹ, nếu ta thành người canh giữ, ngươi một khi vi phạm có mưu đồ nào đó, ta sẽ giết ngươi. Chờ ngươi trở thành người canh giữ rồi nói sau. Huống chi, đến lúc đó ngươi cũng phải có bản sự này. Tư Nguyên cũng không còn nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Tư Nguyên bóng lưng biến mất, Chu Thịnh sắc mặt dần dần trầm xuống. Chu Thịnh nhìn xem Lâm Thiếu Cung, giọng bình tĩnh nói, Lâm Thiếu Cung, ngươi sẽ không nhìn không ra Tư Nguyên vấn đề à? Không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện tại An Dương phủ, vẫn là như vậy một cái thời điểm, nếu nói hắn không có vấn đề, ngươi tin không? Huống chi, lần này thất khống giả sự kiện, còn có thể là có người cố ý tạo thành. Lâm Thiếu Cung trầm mặc. Hắn biết, Chu Thịnh nói chính là sự thật. Lần này thất khống giả sự kiện quá xảo hợp. Có ai đại nạn tiến đến, sẽ chuyên môn đi khu náo nhiệt. Mà lại, chuyên môn chọn địa phương nhiều người, dễ dàng nhất truyền bá khủng cụ chi độc địa phương. Vừa xem xét này chính là cố ý cái kia thất khống giả thật sự là phát dầu người. trước khi chết cũng muốn kéo toàn thành đệm lưng. Cái này coi như không nhất định. Kết hợp với Tư Nguyên đột nhiên xuất hiện ở đây, ai cũng có thể nhìn ra ở trong đó có vấn đề. Thật lâu, Lâm Thiếu cũng ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi đối đầu Tư Nguyên, có mấy phần chắc chắn? Chu Thịnh nghe vậy nao nao, lập tức cũng trầm mặt lại. Hắn đối đầu Tư Nguyên, nói chia 5 năm đoán chừng cũng khó khăn. Dù sao, Chu Thịnh ngay cả Tư Nguyên có cái gì dị thuật cũng không biết, nhưng Tư Nguyên lại biết Chu Thịnh dị thuật. Hữu tâm tính vô tâm, thật muốn động thủ, Tư Nguyên phần thắng càng lớn. Kỳ thật, phải biết lần này thất khống giả sự kiện có phải hay không cùng Tư Nguyên có quan hệ rất đơn giản, ta trực tiếp đi Sơn Dương thành trấn thủ nha môn, thi triển thời gian quay lại, luôn có thể tìm tới một chút manh mối. Thế nhưng là, tìm được thì sao? Người canh giữ, chỉ cần không phải công khai cùng dị nhân ti tổng bộ đối nghịch, cái kia dị nhân ti tổng bộ cũng sẽ không đối với người canh giữ động thủ. Chu Thịnh minh bạch, Tư Nguyên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chân tướng không trọng yếu, thực lực mới trọng yếu. Ta xem chừng Tư Nguyên đại nạn nhanh đến. Lâm Thiếu cũng như có điều suy nghĩ nói ra. Đại nạn nhanh đến, dị nhân liền sẽ tìm kiếm nghị cách tự cứu, chuyện gì đều có thể làm được. Bất kể như thế nào, người canh giữ thân phận này nhất định phải cầm tới. Địa phương khác ta không xem vào, nhưng An Dương phủ chỉ có thể là địa bàn của ta, ai cũng không có khả năng nhúng chạm. Chu Thịnh ngữ khí chém đinh chặt sắt. Trước đó hắn còn có loại gặp sao yên vậy, đối với chuyện gì cũng không đáng kể thái độ. Nhưng trải qua lần này thất khống giả sự kiện về sau, Chu Thịnh phát hiện có một số việc không tránh được. Nếu hắn thành dị nhân, có được lực lượng cường đại, vậy sẽ phải che chở người bên cạnh, mà người canh giữ thân phận liền vô cùng trọng yếu. Lâm Thiếu cũng cười, hắn là dị nhân ti tổng bộ ghi chép viên, kết cục tốt nhất chính là phải đến một tên người canh giữ bên người, phụ tá một tên người canh giữ. Mà Chu Thịnh trải qua cái này hai lần thất khống giả sự kiện, hiển nhiên đã là một tên hợp cách người canh giữ. Lần này thất khống giả sự kiện quy mô khổng lồ, chí ít đều là ác mộng cấp thất khống giả sự kiện. Ngươi giải quyết lần này thất khống giả sự kiện, tại mấy cái người canh giữ người ứng cử bên trong, ưu thế của ngươi lớn nhất. Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dị nhân ti tổng bộ nhất định sẽ bổ nhiệm ngươi trở thành An Dương phủ người canh giữ. Lâm Thiếu cung vừa cười vừa nói, hy vọng như vậy. Thế là, Chu Thịnh quay người, một nhóm ba người hướng phía Chu phủ trở về. Chương 28, Chu Thịnh, ngươi có dám đi hay không? Sơn Dương phủ, một chỗ ẩn nấp trong biệt viện. Một tên phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân, ôm thật chặt ở trong ngực 7-8 tuổi lớn tiểu Nam Hải. Đồng thời đối với nam nhân ở trước mắt cầu khẩn nói, van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Thứ ngươi muốn, chúng ta đều cho ngươi, ngươi muốn biết hết thảy, chúng ta cũng đều nói cho ngươi biết. Trước đó ngươi đáp ứng qua chúng ta, sẽ không giết chúng ta. Tư Nguyên lạnh lùng nhìn trước mắt một đôi mẹ con, hắn từng bước một tới gần, ngựa khí lạnh lùng nói ra, đúng vậy à, ta đã từng đáp ứng các ngươi, một khi Triệu Long thành sự sẽ tha cho các ngươi. Chỉ tiếc, Triệu Long là cái phế vật, một chút xíu việc nhỏ đều làm không xong. Triệu Long không có làm tốt sự tình chính mình nhưng đã chết, nếu hắn đều đã chết, vậy các ngươi còn sống còn có làm gì dùng? Trung niên phụ nhân cùng tiểu Nam Hải nghe vậy, toàn thân đều run rẩy lên. Tư Nguyên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Bành bành, hai người thân thể thế mà trực tiếp vỡ ra, máu tươi vẩy ra một chỗ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tư Nguyên lập tức quay người, nhìn lên bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm nói, Triệu Long tên phế vật kia, hóa thành thất khống giả, nhấc lên cùng một chỗ ác mộng cấp thất khống giả sự kiện, kết quả thế mà bị một cái mới dị nhân giải quyết. Kế hoạch nếu thất bại, vậy cũng chỉ có thể đi địa phương kia đánh cược một lần. Tư Nguyên ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cái chỗ kia, không phải bạn bất đắc dĩ hắn không muốn đi. Thế nhưng là, hiện tại hắn không có lựa chọn. Không đi, vậy cũng chỉ có thể ngồi đợi đại nạn tiến đến. Một khi đại nạn tiến đến, nếu là hắn không đi dị nhân ti tổng bộ, cái kia dị nhân ti tổng bộ liền sẽ tuyên bố lệnh truy nã. Đến lúc đó đó là một con đường chết. Hắn không muốn chờ chết. Tư Nguyên lập tức đi ra ngoài, dần dần biến mất không thấy bóng dáng. An Dương phủ, Chu gia mật thất. Trong mật thất hiện tại chỉ có Chu Thịnh một người, những người khác đã rời đi mật thất. Lần này thất khống giả sự kiện mặc dù bị Chu Thịnh giải quyết, nhưng tổn thất rất lớn, không sai biệt lắm chết gần 10 vạn người. Lúc này mới vẹn vẹn 2 ngày thời gian thôi. Nếu là lại tiếp tục 3 năm ngày, đoán chừng An Dương thành liền không có mấy cái người sống. Chu Thịnh lần thứ nhất bản thân cảm nhận được thất khống giả sự kiện khủng bố cỡ nào. Tổn thất lớn như vậy, tự nhiên cần quan phủ giải quyết tốt hậu quả. Phủ Tôn Lưu Thăng phối hợp trong thành nhà giàu, ngay tại ổn định lòng người, khôi phục trật tự. Bất quá, những việc vặt vãnh này đều không có quan hệ gì với Chu Thịnh. Hắn hiện tại chính liếc nhìn trong tay hai sách dị thuật bí tịch. Dị thuật Dạ Du, môn này dị thuật rất đặc thù. Muốn luyện thành, cần một loại đặc thù quái thú, gọi là thực mộng mô. Heo vòi, trong hiện thực cũng có, nhưng cũng không phải là mỗi một cái heo vòi đều là thực mộng mô. Có chút heo vòi bên trong sẽ sinh ra một loại tồn tại đặc thù thực mộng mô. Chỉ cần tìm được loại này thực mộng mô, sau đó lại dùng tự thân máu tươi bôi lên trên người thực mộng mô đồ án, cuối cùng đem thực mộng mô ăn, liền có thể luyện thành dị thuật Dạ Du. Loại dị thuật này có thể triệu hoán Dạ Du thú, thậm chí còn có thể đi vào người khác ngủ mơ bên trong, phi thường thần kỳ. Dạ Du dị thuật thi triển một lần cần tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Tiêu hao tuổi thọ không nhiều, nhưng thực mộng mô rất khó tìm. Nếu muốn tìm đến, hoàn toàn là tìm vận may. Chu Thịnh lại lật mở mặt khác một môn dị thuật khủng cụ chi động. Môn này dị thuật kỳ thật thần kỳ nhất cũng không phải là truyền bá khủng cụ chi động, mà là khủng cụ lĩnh vực. Phàm là bước vào khủng cụ lĩnh vực, chỉ cần trong lòng có như vậy từng tia sợ hãi, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Trước đó Chu Thịnh ba người tới gần thất khống giả trong phạm vi nhất định, kỳ thật chính là bước vào khủng cụ lĩnh vực. Dù là Chu Thịnh ba người lá gan đều rất lớn, không sợ hãi, tuy nhiên lại vẫn như cũ lòng sinh sợ hãi, kém một chút liền bị khống chế. Dù sao, không có người nào có thể cam đoan sâu trong nội tâm mình, thật một chút xíu sợ sệt, tâm tình sợ hãi đều không có. chỉ cần có từng kia sợ hãi, liền sẽ bị khủng cụ lĩnh vực vô hạn phóng đại, mà lại khủng cụ lĩnh vực thi triển một lần, liền cần tiêu hao 2 năm tuổi thọ. Đây là Chu Thịnh lần thứ nhất nhìn thấy thi triển một lần cần tiêu hao 2 năm dị thuật. Cho dù là phong quyển, cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu hao 1 năm tuổi thọ thôi. Mặc dù tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, cũng không đại biểu uy lực càng lớn, nhưng trình độ nào đó có thể nói tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, dị thuật liền càng đặc thù. Khủng cụ chi độc chính là như vậy, có một cái khủng cụ lĩnh vực, cho nên phi thường đặc thù, tiêu hao tuổi thọ cũng nhiều. Về phần luyện thành khủng cụ chi độc điều kiện liền càng thêm hà khắc, cần trời sinh liền không có sợ hãi cảm xúc người, dùng máu tươi của mình ở trên người bôi lên ra đặc thù đồ án, để đồ án dẫn vào đến thể nội, mới xem như luyện thành. Đây thật ra là cần đặc biệt đám người. Rất nhiều dị thuật đều là dạng này, cần đặc biệt đám người mới có thể luyện thành. Trời sinh không có sợ hãi cảm xúc người, người như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhìn như vậy đến, khủng cụ chi độc ta không cách nào đã luyện thành, dị thuật dạ du cũng cần tìm tới thực mộng mô mới có thể luyện thành, trong thời gian ngắn cũng đừng đùa. Chu Thịnh thoáng có chút thất vọng. Kỳ thật hai loại dị thuật đều tương đối đặc thù. Vô luận loại nào luyện thành, đều có tác dụng rất lớn. Chỉ tiếc, mỗi một môn dị thuật muốn luyện thành, điều kiện đều rất hà khắc. Hiển nhiên, hiện tại Chu Thịnh không có cách nào thỏa mãn cái này hai môn dị thuật điều kiện. Chu Thịnh đem hai môn dị thuật đặt ở trong mật thất, cùng trước đó hắn thu thập mấy môn dị thuật đặt chung một chỗ. Trong mật thất hiện tại có rất nhiều cửa dị thuật. Chỉ tiếc, Chu Thịnh trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách luyện thành đệ nhị môn dị thuật. Chu Thịnh lập tức xem xét bảng hệ thống. Ký chủ, Chu Thịnh, 16 tuổi, còn thừa tuổi thọ 4 năm 9 tháng tùng hạ công, lô hỏa thuần thanh, tiến độ 10, ừm. Tuổi thọ thiếu 1 năm. Chu Thịnh con mắt có chút ngưng tụ. Hắn nhớ ký tuổi thọ còn có 5 năm 9 tháng, hiện tại thế mà biến thành 4 năm 9 tháng. Bất quá, Chu Thịnh cẩn thận hồi ức tại lần này thất khống giả sự kiện bên trong, hắn tựa hồ động tới 12 lần dị thuật. Mỗi một lần đều cần tiêu hao 1 tháng tuổi thọ, 12 lần dĩ nhiên chính là 1 năm tuổi thọ. Điều này không khỏi làm Chu Thịnh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiện tại tuổi thọ vốn cũng không nhiều, lập tức tiêu hao 1 năm tuổi thọ, kết quả vẹn vẹn thu hoạch được 2 môn dị thuật, mà lại tạm thời đều không thể luyện thành dị thuật. Lần này thật sự là thua thiệt lớn. Lúc này mới vẹn vẹn một lần ác mộng cấp thất khống giả sự kiện. Nếu như một lần nữa ác mộng cấp thất khống giả sự kiện đâu? Thậm chí, địa ngục cấp thất khống giả sự kiện đâu? Lấy Chu Thịnh điểm ấy tuổi thọ, căn bản đều không đủ dị thuật tiêu hao. Dị thuật rất trọng yếu, nhưng tuổi thọ quan trọng hơn. Vô luận là xử lý thất khống giả sự kiện, hay là tốt tốt hơn còn sống, đều cần đại lượng tuổi thọ. Chu Thịnh hiện tại gia tăng tuổi thọ biện pháp duy nhất chính là luyện tập Tùng Hạc Công. Cũng không biết lần này công lao có thể hay không để cho dị nhân ti tổng bộ cho ra một viên tăng thọ đan. Chu Thịnh thấp giọng lẩm bẩm, có một viên tăng thọ đan, vậy hắn lần này chí ít không lỗ. Bất quá, hết thảy đều phải chờ đợi dị nhân ti tổng bộ trả lời chắc chắn. Có quan phủ cường lực tham gia, An Dương Thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, lần này thất khống giả sự kiện bên trong, cơ hồ mọi nhà đều người chết, toàn bộ An Dương Thành đều đắm chìm tại một loại bi thống, đau thương trong không khí. Thời gian là san bằng bi thống thuốc hay. Trong ngay mắt, thời gian gần 2 tháng đi qua. Một ngày này, Lâm Thiếu Cung đội vã đi tới hậu viện, nhìn thấy Chu Thịnh về sau, càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Chu Thịnh, chuyện tốt, đại hảo sự. Dị nhân ti tổng bộ đã quyết định bổ nhiệm ngươi làm An Dương phủ người canh giữ. Thật. Chu Thịnh ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía Lâm Thiếu Cung. Là thật, ta vừa mới đạt được tin tức. Bất quá, ngươi phải đi dị nhân ti tổng bộ một chuyến, nhận lấy người canh giữ lệnh bài, mới có thể tính thực sự trở thành An Dương phủ người canh giữ. Chu Thịnh trầm mặc. Người canh giữ lệnh bài, kỳ thật có rất nhiều loại phương thức đưa đến mỗi một vị người canh giữ trong tay. Thế nhưng là, dị nhân ti tổng bộ cũng không có làm như thế, mà là muốn để mỗi một vị người canh giữ đều tiến về dị nhân ti tổng bộ nhận lấy. Hiển nhiên, cũng không chỉ là nhận lấy người canh giữ lệnh bài đơn giản như vậy, khẳng định còn có mặt khác thâm ý mà Chu Thịnh cũng đang do dự. Dị nhân ti tổng bộ đối với dị nhân tới nói, bao quát người canh giữ, kỳ thật đều là một loại vô hình uy hiếp. Không phải bạn bất đắc dĩ, không có cái nào dị nhân muốn đi dị nhân ti tổng bộ. Dù sao, một khi đi còn có thể hay không trở về, vậy liền rất khó nói. Chu Thịnh, ngươi có dám đi hay không? Lâm Thiếu Cung ánh mắt nhìn thẳng Chu Thịnh.